Chương 330, Bạch Gia huynh đệ, trên vai chọn trăm triệu giảm Giang Sơn, 1, chương 330, Bạch Gia huynh đệ, trên vai chọn trăm triệu giảm Giang Sơn, 1, chương 330, Bạch Gia huynh đệ, trên vai chọn trăm triệu giảm Giang Sơn đấu pháp thất bại lên đường tan nát con tim. Trần Võ Sơn đệ tử nội môn không khỏi cũng quá yếu đuối. Kỳ Huyên nghiêm mặt mà chống đỡ, lắc đầu cảm khái. Giống như đơn thuần vô tội người qua đường, phát ra từ bản tâm làm ra lời bình. Lần này nói rơi vào vẫn còn tồn tại một đường thần trí Tôn Triệu Nhĩ bên trong, lại như lửa bên trên thêm dầu. Nguyên bản ngã quỵ thân thể, đống nhiên run rẩy hai lần. Tiết hầu lần nữa hiện hiện ngay ngái hương vị, liên tiếp phun ra mấy ngụm lịch huyết. Còn sót lại nửa ngụm mệnh nguyên, cũng như giang hà chảy ngược, xông vào ngũ tạng lục phủ. Sau đó, hắn liền hai chân đạp một cái, nghiêng đầu một cái, triệt để ngất đi. Ngươi tiểu tử này, thật đúng là đúng lý không tha người. Cho là xem ở bản vương trên mặt mũi, lưu hắn một cái mạng tính toán. Miễn cho Trần Võ Sơn lỗ mũi trâu, qua trận tìm đến bản vương tố khổ. Bạch Hành Trần thu liễm nỗi lòng, nhẹ giọng cười nói. Trải qua lần này đấu khí bị thua, Tôn Triệu đạo tâm bị thương nặng. Một thân công lực tu vi, càng là theo không ngừng phun ra mấy ngụm tinh huyết sói mòn hơn phân nửa. Cho dù bảo trụ mạng nhỏ này, cũng muốn từ thay máu tam trọng thiên, rơi xuống nhất trọng cảnh giới. Mà lại, ngũ tạng lục phủ thương thế, có thể thông qua đại đan linh dược cẩn thận điều dưỡng. Nhưng trên tâm cảnh cái kia đạo thì vết, dùng cái gì thiên tài địa bảo đều khó mà khôi phục như lúc ban đầu. Nói ngắn gọn, đã là phế đi. Nhớ tới nơi này, vị này đến vương điện hạ không khỏi lắc đầu nói, bản vương nguyên nghĩ đến đấu văn không thương tổn hòa khí, luận võ đấu đao kiếm đối mặt tới thỏa đáng. Tuyệt đối không nghĩ tới, ngươi vậy mà đem một cái chân võ sơn đệ tử nội môn tức thành phế nhân. Lần này, ngược lại cùng chân võ sơn lương tử kết đến càng sâu. Không hổ là Bắc Chấn phủ ti kỳ thái thuế, đi tới chỗ nào đều có thể gây thù hằn. Kỳ Huyên mí mắt buông xuống, thu nạp mi tâm tấu phát nồng đậm kim quang, thản nhiên nói, điện hạ toàn bộ hành trình chứng kiến, Tôn đạo trưởng hắn tài nghệ không bằng người, lại nóng tính thịnh vượng. Đấu pháp vua, vẫn còn không phục, càng nghĩ càng giận, vừa rồi rơi vào kết cục như thế. Nói cho cùng, hay là chính mình lòng dạ nhỏ mọn, không còn khí số lượng. Chẳng lẽ cái này cũng muốn trách tội đến trên người của ta? Bạch Hành Trần hai tay phụ sau, quay người đi ra đại đường, khẽ cười nói, ngươi tiểu tử này miệng lưỡi bén nhọn, về sau đi đến Liêu Đông, đụng vào những cái kia tính tình giữ dằn ương ngạnh võ tướng, sớm muộn dẫn xuất đại sự. Kỳ Huyên từ chối cho ý kiến, thở phào một ngụm thở dài. Hắn trong mi tâm lớn hoàng đỉnh đã triệt để vững chắc. Người đá chín khiếu ở trung ương đài cao, dưới đó là rào rạt cựu thải ánh sáng sáu tôn thần linh. Theo thứ tự là Thông Minh Thần Giác Nguyên Tử, Phát Thần Huyền Trang Hoa, Gấp Ra Thần Thông Chúng Trọng, Mắt Thần Linh Kiên Sinh, Mũi Thần Trọng Long Ngọc, Lưỡi Thần Bắt Đầu Lương Chỉ. Những này bên trên cảnh thân thần, mặt ngoài sắc thái khác nhau, chói lọi như hà, đều là chắp tay thở dài, cung kính chiều bái. Không thể không nói, tu thành lớn hoàng đỉnh, chiếu rõ nhân thể thần linh, mang đến chỗ tốt rất nhiều. Mỗi một vị thân thần mời vào lớn hoàng đỉnh, đều có thể cung cấp tăng thêm, gia trì chính mình. Tam đại đan điển, bát cảnh 24 thần, toàn bộ chiếu rõ, tích lũy sao mà hùng hậu. Khó trách Chân Võ Sơn môn nhân đệ tử, bước vào tứ cảnh đằng sau, từng cái đều là tiến bộ dũng mãnh, độc chiếm vị trí đầu. Kỳ Huyên tâm tư lưu động, trong não linh quang lấp lóe. Thì như Tôn Địa Thông Minh Thần Giác Nguyên Tử ngưng tụ đằng sau, hắn cũng cảm giác trong thức hải khỏa khỏa suy nghĩ lập tức trở nên nóng ánh sáng long lanh, giống như là to lớn trong chui, lộ ra cứng rắn cùng biên mãn dày đặc ý vị. Qua lại trong vòng vài chục năm, lại thế nào vụn vặt việc nhỏ cũng một mực là cấn tại trong não, có thể tùy thời rút ra, tùy thời xóa bỏ. Còn có Phát Thần Huyền Trang Hoa, nhìn như không dùng được, có thể tục ngữ nói phát là huyết chi dư, khí là huyết chi đẹp trai, tóc chính là huyết chi dư khí, nếu có thể tự nhiên điều khiển sợi tóc sinh trưởng, biến tướng tương đương tăng lên đối với khí huyết nắm giữ năng lực. Bên trên cảnh bắt thần, trước mắt đối với ta trợ giúp lớn nhất, còn muốn thuộc về chưa từng chiếu rõ hạng tùy thần linh hộ đóng cùng lữ thần ích lịch phụ. Cái này hai tôn thân thần ngưng tụ thành công, cầu gân tấm sườn thể phách liền có thể tiến thêm một bước, tăng dày nội tình. Kỳ Huyên có chút tiếc nuối, nếu Tôn Triệu đạo tâm không có yếu đất như vậy, lại kiên trì lâu một chút. Dựa theo người đá chín khiếu mát cấp độ tính, chỉ cần cướp lấy càng nhiều hoàng đỉnh thống thần kinh vận chuyển khí cơ, có lẽ liền có thể đem cuối cùng hai tôn thân thần chiếu rõ chi pháp thành công thôi diễn đi ra. Trong thức hải, Hoàng Thiên đạo đồ run run một chút, phát họa mấy hàng cổ sơ chưa biết. Trung thành đích hành giả lễ hoàn thành một lần đặc sắc biểu diễn nghiền ép toàn trường thiên kiêu phong thái thắng được huyết thần nhìn chăm chú xin mời tùy ý lựa chọn phía dưới ban ân hoặc là chúc phúc ngàn năm yêu hổ tinh phách bạo huyết đại đan gia nhập bản thạch quân đoàn đi theo đến nữ bách phu trưởng cái này còn cần suy nghĩ nhiều. Kỳ Huyên ánh mắt đảo qua ba loại khác biệt ban ân chúc phúc, không cần nghĩ ngợi liền tuyển định thứ nhất dạng ngàn năm yêu hổ tinh phách. Hắn đầu kiêm màu tím mệnh số quần anh quan miệng có thể cung cấp 8 chiếc luyện huyết huyền binh. Một trong số đó đại nạn đao cần thiết binh tài chính là một đầu yêu hổ tinh phách lục phẩm trở lên tà đạo thần hồn. Huyết thần ban ân vừa bạn phái được công dụng. Thứ hai dạng bạo huyết đại đan, xem như gân gà. Kỳ Huyên bây giờ thăng làm tiên hộ, lại lương tựa hắc long đài. Bình thường võ đạo tư lương cũng không thiếu. Bản thân liền có thể tốn hao công vân, tùy tiện hối đoái. Về phần dạng thứ ba, gia nhập cái gì bản thạch quân đoàn, đi theo đến nữ. Nhìn qua chính là phong hiểm rất cao, hại lớn hơn lợi lựa chọn. Kỳ Huyên từ đầu đến cuối đều rất thanh tỉnh, lo liệu một cái nguyên tắc. Hao huyết thần lông cừu, hắn việc nhân đức không được ai. Nhưng vì huyết thần xông pha chiến đấu, đó là si tâm vọng tưởng. Chỉ là một cái bách phu trưởng, liền muốn để cho ta quy hàng, ít nhiều có chút xem thường người. Kỳ Huyên đối xử lạnh nhạt đảo qua ngã trái ngã phải lục lâm hào hùng, trong lòng oán thầm đạo: "Toa này khoái hoạt lâm, ngươi dự định xử trí như thế nào?" Bạch Hành Trần đứng tại phong mãn lâu cửa ra vào, nhấc chân bước qua công tôn hạc bị đánh thành hai nửa còn xuống thi thể. "Rút." Kỳ Huyên quả quyết nói ra. Toa kia kim câu phường cũng không để lại lấy. Bạch Hành Trần gật đầu, hình như có mấy phần khen ngợi, lại hỏi, đằng sau như thế nào giải quyết tốt hậu quả? Kỳ Uyên lắc đầu, bình tĩnh nói, trùng hợp nhận biết một cái đằng Long Phong giám sát, phẩm tính không sai, giao cho cùng hắn, ta cũng có thể yên tâm. Bạch Hành Trần ánh mắt lấp lóe, thản nhiên nói, lòng người dễ biến, chỉ là giám sát, chưa hẳn chịu được vinh hoa phú quý tầng tầng khảo nghiệm. Qua cái 3 năm 5 năm, chờ ngươi lại đến thời điểm, có lẽ nơi này cùng lúc này không có gì khác biệt. Kỳ Uyên mí môi, kéo ra một tia cực mỏng đường cong, lạnh lùng trả lời, điện hạ, ta không qua đường gặp bất bình, tiện tay mà làm gì phiền não nhiều như vậy. 3 năm 5 năm, lòng người biến hóa, Thành Lương biến thành Tôn Thao, Tôn Lược chi lưu địa đầu xà, thì như thế nào? Đơn giản giết chi, lại đỡ một người. Tối thiểu nhất, Long Xà Sơn từng có 3 năm 5 năm cuộc sống an ổn không phải sao? Tựa như hồng thủy ngập trời, bằng vào ta lực lượng một người, căng hết cỡ cũng liền cứu hơn 10 đầu tính mệnh. Làm như thế nào cứu trợ thiên hay, làm như thế nào chủ kiến, làm như thế nào thu nhận trôi dạt khắp nơi người? Những này không đáp để ta tới làm, không đáp do ta suy nghĩ. Bạch Hành Trần hơi sững sờ, khẽ nhíu lông mày. Qua 1-2 hơi thở, mới chậm rãi giãn ra, gật đầu nói, chương 330, Bạch Gia huynh đệ, trên vai chọn 100 triệu giảm giang sơn, 2, chương 330, Bạch Gia huynh đệ, trên vai chọn 100 triệu giảm giang sơn, 2, không sai, ha ha ha, Kỷ Cửu Lăng ngươi nói rất không sai. Từ xưa đến nay, ở tại vị mới có thể mưu nó chính. Mặc dù trời đất sụp đổ, hồng thủy ngập trời, cũng bỏng không mang theo ngươi đi ngăn cơn sóng dữ. Bạch Hành Trần đông nhiên cất tiếng cười to, sóng âm cổ đãng, xuyên thạch nước mây. Hắn nhìn về phía phô thiên cái địa mênh mông phong tuyết, hình như có sở nộ. Cũng không đợi Kỷ Uyên, lẻ loi một mình nên ngang rời đi. Vị này đến vương điện hạ nghĩ đến lúc còn rất nhỏ, thánh nhân sở lấy đầu của mình, lời nói thấm thía nói một câu. Nếu ta người Bạch gia ngồi thiên hạ, trên bờ vai liền chọn cảnh chiều 100 triệu dặm non sông, ta hy vọng ngươi cùng đại ca ngươi hai cái đều có thể chống đỡ. Bạch Hành Trần nhàn đình dạo chơi, lại là mấy cái chớp mắt vượt qua sơn lĩnh, đi vào đằng Long Phong, tâm hắn thầm nghĩ, bả vai của thiếu niên, gánh vác chính là thảo tràng lệnh phi hòa thành gió minh nguyệt, có thể thái tử cùng phiên vương, lại là vác lấy giang sơn xa cát. Hoàng huynh chịu được, cần gì phải ta đi khiêng. Cười viết văn đại hổ áo đen tăng nhân, chẳng biết lúc nào đến gần. Chắp tay trước ngực treo niệm châu, túi lầu nói, điện hạ hòa thượng không được nhiều lời. Bạch Hành Trần dường như biết Hắc Y tăng nhân đạo quảng muốn giảng cái gì, khoát tay ngắt lời nói, bản vương vừa mới tâm ý đã quyết, đây là đời này một lần cuối cùng báo kinh. Bái biệt qua mẫu thân, lại cùng hoàng huynh nói lên vài câu lời thật lòng. Cùng lão tam, lão tứ tụ họp một chút, liền trở lại biên tái, là lớn cảnh tích đất 3000 dặm. Áo đen tăng nhân mí mắt úi, dùng sức bóp lấy niệm châu, trầm giọng nói, điện hạ, vẫn tăng chỉ nói một câu, chỉ hỏi một câu, còn xin cho phép. Bạch Hành Trần nhìn ra xa bốn lượn như cự long hùng khoát dãy núi, khẽ thở dài, ngươi nói, ngươi hỏi. Hắn biết hòa thượng này tính tình bướng bỉnh, nếu không nói cái minh bạch, sẽ không bỏ qua. Tên là đạo quảng áo đen tăng nhân ngẩng đầu, nói năng có khí phách nói kỳ thật đều là luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại, đã sớm tại Yến Vương phủ giảng chán ngấy đồ vật. Bần tăng thôi diễn đại thế thời điểm, liền từng nói qua, mặc dù điện hạ cùng thái tử huynh đệ tình thâm, lẫn nhau không nghi ngờ lẫn nhau. Nếu 10 năm, 20 năm đằng sau, thánh nhân trùng kích thần thông thất bại, cũng hoặc là bế quan không ra. Đại cảnh mất đi đạo này tình thiên bạch ngọc trụ, đỡ biển tử kim lương. Thái tử thuận lý thành chương, đăng cơ vào chỗ. Y dựa theo Đông Cung quyết sách, tất nhiên sẽ đối ngoại thu hồi 9 bên cạnh binh quyền, đối nội một lần nữa chỉnh đốn triều cương. Lúc này, điện hạ nên như thế nào tự xử? Tốt, lùi thêm bước nữa, coi như thái tử nể trọng Yến Vương. Độc gọi biên quân, bất động điện hạ, lẫn nhau bình an vô sự. Có thể điện hạ quy về ngũ cảnh tông sư, chí ít có thể sống 200 năm. Thái tử bất quá tứ cảnh, mà lại ngày đêm vất vả. Nếu như quy thiên, hoàng thái tôn kế vị, hắn sẽ như thế nào đối đãi ngươi vị hoàng thúc này? Đóng giữ biên quan, tay cầm trọng binh, uy vọng long trọng, võ lực vượt trội. Hắn có thể không kiêng kỵ a? Bạch Hành Trần hai mắt nhắm lại, phản phất mắt điếc hai ngơ, chưa từng nghe thấy một dạng. Áo đen tăng nhân để lại dưới hông huyết văn đại hồ đầu khổng lồ, tiếp tục nói, đổi một loại thế cục, như thánh nhân trùng kích thần thông công thành xuất quan, trở thành bộ này mới sử 3000 năm nay người thứ nhất. Bình định chín bên cạnh Dương Nghiệt, ngoài vòng giáo hóa mang gì, riêng phần mình tích đất 3000 dặm, lập xuống vô thượng sự nghiệp to lớn. Thái tử kế vị không thành, lại vẫn có hoàng thái tôn. Chỉ cần lập trưởng lập đích quy củ không thay đổi, chỉ cần điện hạ không nói rõ xe ngựa biểu thị và vị, đi tranh đi đoạt. Nhân gian chí tôn bảo tọa, tuyệt nhưng sẽ không chủ động rơi xuống trong tay. Lúc trước, thánh nhân thiết lập phiên vương, chính là Bách Man Dương Nghiệt kéo dài hơi tàn, ngoài vòng giáo hóa Man Di nhìn chằm chằm. Lúc này mới đem điện hạ, Hoài Vương, Linh Vương phân phong tại trọng điện. Điện hạ hiểu được thông minh, cho nên chờ lệnh tiến về biên tái. Hoài Vương đi Bắc Hải bên bờ, Linh Vương định vào Giang Nam chi địa. Thái tử rõ ràng trong đó khớp nối, cho nên đối đãi các vị phiên vương lấy quan hậu làm chủ, từ trước tới giờ không quá nhiều đề phòng. Nhưng hoàng thái tôn đâu? Hắn có thể chịu được mấy cái cắt cứ một phương thúc thúc a? Hắn có thể hay không? Tức bỏ thuộc địa. Điện hạ lúc này không tranh, đợi đến ngày đó lại nên như thế nào? Hiện tại tích xúc thực lực, bất quá là đoạt đích. Như hoàng thái tôn chính xác kế vị, lại đi mưu đại sự, liền gọi là tạo phản. Bạch Hành Trần mặt trầm như nước, dạng này thao thao bất tuyệt, áo đen tăng nhân bước vào Yến Vương phủ ngày đầu tiên, liền đối với hắn nói qua. Bọn hắn ngồi đối diện nhau, ở giữa cách một tấm bàn cờ, nói thoải mái cảnh chiều thế cục, thiên hạ phong vân. Lời nói xong, hòa thượng muốn hỏi cái gì? Trầm mặc thật lâu, Bạch Hành Trần trung quy là chưa từng dao động. Áo đen tăng nhân tự nhận là lưỡi rực rỡ hoa sen, luôn từ sắc bén. Cùng hoàng giác tự phương trượng biện luận, cùng tiên giới tự đồng môn giảng pháp, đều là không có rơi qua hạ phong. Nhưng tại tâm trí kiên định tựa như núi lớn Yến Vương điện hạ trước mặt, nhiều lần đều là bất lực. ai bảo điện hạ triệt để hạ quyết tâm? Hắc Y Dị Tăng Nhân đạo quảng kích thích niệm châu hỏi. Cái kia Bắc Chấn phủ Ti Thiên Hộ, Kỳ Cửu Lang, hắn cũng là hoàng huynh có chút tín trọng một thiếu niên tuấn kiệt, võ đạo tài tình có chút xuất chúng. Bạch Hành Trần ngữ khí khinh đạm, đôi mắt như giếng cổ không gợn sóng. Bản vương đời này tranh cường hào thắng, từ trước tới giờ không cho là sẽ thua bởi ai, cho dù là hoàng huynh. Cho nên ngươi tiến yến vương phủ, Trần Minh lợi hại, cùng bàn đại sự lúc, bản vương cũng không đưa ngươi ngay tại chỗ đánh giết, mà là giữ ở bên người. Đối với đoạt đích, hoàn toàn chính xác cất mấy phần tâm tư, nghĩ đến nếu như thánh nhân sắp thành lại bại, bản vương liền trợ hoàng huynh áp đảo triều thần, bình định dung chuyển. Thánh nhân bước vào lục trọng thiên, nhất thống huyền châu, bản vương không cần lại trông coi biên tái chi địa, vậy liền giành giật một hồi. Nhưng lúc này đây hồi kinh, bản vương suy nghĩ rất nhiều, nếu quả như thật đoạt đích, trên tay dính người trong nhà máu. Ngày sau có mặt đi gặp mẫu thân, đi gặp thánh nhân a. Huống chi, vì một cái còn chưa ra đời hoàng thái tôn, làm cho huynh đệ bất hòa, càng thêm không đáng. Thiếu niên thời điểm, bản vương ra ngoài sông sáo giang hồ, lập chí làm gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ hảo hiệp. Khi đó, bản vương trên vai là khoái ý ân cửu cùng cưỡi ngựa cầm kiếm. Có thể hoàng huynh đâu? Hắn 9 tuổi liền bị lập làm thái tử, 12 tuổi liền bắt đầu tham dự quân sự chính vụ. 22 hàng năm chủ đồng cung, về sau thánh nhân bế quan, đem giám quốc quyền lực toàn quyền phó thác. Nói cách khác, hoàng huynh trên vai của hắn cho tới bây giờ đều là quốc gia đại sự. Hòa thượng, đời ta chưa phong vương trước, là như uống liệt tiểu nhẹ nhàng vui vẻ. Phong vương đằng sau, là cưỡi ngựa lớn sắn cường cung khoái hoạt. Không lỗ. Hồng thủy ngập trời mà lên, ta chỉ cần cứu một chỗ, cứu mấy triệu người. Mà hoàng huynh lại là nhất định phải cứu thiên hạ, cứu trăm tỷ tỷ lê dân. Cái này nặng nề gánh, hắn chọn lấy nhiều năm như vậy. Chí tôn bảo tọa, nên là hắn, ta không có lý do đi đoạt tới. Hắc Y Dị Tăng Nhân đạo quảng chỉ giữ trầm mặc, hắn cảm thụ được Bạch Hành Trần kiên định tâm ý, nếu như lại tiếp tục khuyên, chỉ sợ hai người liền muốn sinh ra hiểu khích, thậm chí chính mình trực tiếp sẽ bị đánh giết nơi này. Hắc Y Dị Tăng Nhân đạo quảng không chút nghi ngờ, vị này đến vương điện hạ làm được ra loại sự tình này, đối phương cùng thái tử tính tình khác biệt, liền ở chỗ điểm này. Bạch Hành Trần muốn giết người, đó chính là gọn gàng mà linh hoạt động như lôi đỉnh. Bạch Hàm Trương lại là dựa vào quy củ, lấy lại thế nghiền ép. Hai huynh đệ này, nhất giả đi bá đạo, nhất giả đi vương đạo, đều là chân long. Sớm biết như vậy, liền không nên đáp ứng điện hạ bên trên Long Xà Sơn. Hắc Y Dị Tăng Nhân đạo quảng dường như bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, lắc đầu nói ra. Hắn cặp kia sát khí sâu nặng mắt tam giác, nhìn xuống đằng Long Phong dưới vách núi thâm cốc. Thầm nghĩ nói, người tính không bằng trời tính, gọi một cái thằng nhãi danh, hỏng đại sự của ta. Chương 331, Nhu Nhi Bảo Châu, giới tử nạp tu gì, 1, chương 331, Nhu Nhi Bảo Châu, giới tử nạp tu gì, 1, chương 331, Nhu Nhi Bảo Châu, giới tử nạp tu gì là ai đánh ta chủ ý. Kỳ Huyên đi ra phong mãn lâu, thân thể chợt chấn động. Mi tâm hiện hiện to bằng hạt táo một đường vết đỏ. Đây là tu thành lớn hoàng đình dấu hiệu, mỗi lần chiếu rõ thân thần đều sẽ hiện lộ ra. Ngay tại vừa rồi, hắn từ nơi sâu xa cảm thấy một cô gió lạnh thổi qua giống như sâu nặng ý lạnh. Thông minh thần, cũng gọi não thần giác nguyên tử, nó dài một tấc một phần, người khoác màu đen đạo bảo. Lúc này đối diện trên đài cao người đã chi thiếu, chắp tay thăm viếng, truyền lại ra kim đâm cơ thể tỉnh táo chi ý có điểm giống là ngũ cảnh tông sư tiên thiên linh giác, một lá rơi mà biết tiên hạ thu, gió không động mà bè bố cánh. Nhân thể thân thần, sắc thực ảo diệu vô tận. Kỳ Huyên đè xuống không lý do đâm nhói cảm giác, xoay người, vung ra một cái nguyên tử thiên đao, đem đấu cùng mái quang bốn tầng cao ốc bổ đến sụp đổ. Vang một tiếng, mảnh gỗ vụn bay tứ tung, ánh lửa bắn tung tóe. Theo mười mấy cây thô to cột gỗ đứt gãy, đã từng giường cột chạm trổ, hàng đêm xin cà phú quý khí tượng. Trong nháy mắt hóa thành phế tích, tạo nên trùng thiên khói bụi. Khoái hoạt lâm bên trong, mấy chục đạo trộn lẫn kinh hãi, chấn động, không dám tin phức tạp ánh mắt. Thật giống như bị nam châm hấp dẫn, cùng nhau tụ tập tại cái kia tập màu đen trên võ bảo. Đây đều là dấu tại chỗ tối đầu mục cùng tay chân, một đám làm chảnh cho hổ đám ô hợp. Bây giờ nhìn thấy phong mãn lâu chia năm xẻ bảy, sụp đổ tan rã, đều là lòng còn sợ hãi, sợ không thôi. Sợ ngoi đầu lên chọc giận vị gia này, mất đi tính mạng. Thôi, Kỳ Huyên cũng không dần dần tìm kiếm trạm thảo trừ căn, bộ gió ngược đầy sau lầu, liền ngẩng đầu mà bước đi tại mênh mông đất tuyết. Giải quyết tốt hậu quả sự tình, tự có thành giám sát cùng ngụy giáo đầu đi làm. Về sau người trị quân thủ đoạn, hàng phục mấy cái ỷ thế hiếp người xài làng cho hoang, quyết định không thành vấn đề. Soạt, rầm rầm. Thâm thúy trong hư không, huyết hà kia vẫn treo ở đỉnh đầu. Xên xẹt tương lưu, tựa như từng đạo xúc tu rủ xuống, cuốn quanh lấy Kỳ Huyên thẳng tắp dáng người. Hoàng Thiên Đạo Đồ đột nhiên run run, dập dờn quang hoa, tựa như không thể phá vỡ tường đồng vách sắt, đem cái kia cấu ngoại lực ngăn cách. Quanh thân đúc thành 10 đạo khí mạch, lại giống như là cái động không đáy, điên cuồng hấp thu tinh thuần nguyên khí. Chờ ta nổ kim câu phượng, hẳn là liền đủ hoàn thành rèn luyện gân cốt, tiến hành lần thứ 6 thay máu. Kỳ Huyên ánh mắt lấp lóe, hắn cảm thụ được dưới trán khối kia bảo cốt, càng ánh nhuận sinh huy, dần dần có thần dị. Bất động sơn vương kinh đang thay máu tam trọng thiên, luyện chính là tu di giường, đúc chính là đấu chiến thắng vật thể. Người trước lại bị gọi là Mưu Ni Bảo Châu chính là Phật môn bảy chân một trong. Tương truyền có thể phóng xạ vạn trượng qua mang, âm thầm có thể làm minh, nóng lúc có thể làm mát, lạnh lúc có thể làm ấm. Nếu có người đến nóng, gió, lạnh bệnh hoặc lại, đau nhức, ác xương các loại, lấy châu lấy trên thân nó, vậy tức trừ càng. Bởi vậy, phàm cầm châu này người, đâu không có khả năng hại, lửa không có khả năng đốt, thể xác tinh thần đều không cấu. Đương nhiên, đây đều là Phật kinh ghi lại đại đức thánh tích, khó tránh khỏi sẽ có khoa trương hiểm nghi. Mặc dù chưa chắc có loại này thần kỳ, nhưng thông qua leo lên 84000 trượng tu di sơn, rèn luyện toàn thân gân cốt, ngưng tụ ra tới Mưu Ni Bảo Châu, không chỉ có thể giải bất động, còn có giới tử nạp tu di chi năng. Nhớ tới nơi này, Kỳ Uyên trong lòng dâng lên một phần chờ mong. Nghe nói thời kỳ thượng cổ chính tông bằng môn, liền ngay cả nhập môn trúc cơ đệ tử đều là nhân thủ một kiện giới tử pháp khí, thuận tiện lấy dùng các loại phù lục, phi kiếm, pháp ý để đan dược đổ vỡ. Chỉ tiếc hiện nay mạt pháp đại kiếp giáng lâm, linh cơ tiêu hao khô kiệt, như là thủy triều thối lui, thuật luyện khí cũng thất truyền hồi lâu. Dù là tìm khắp Hắc Long Đài bảo khố, cũng chưa chắc có thể tìm ra mấy thứ thu nạp vật không gian pháp khí. Trước đó nhìn thấy Tần Thiên Hộ nhiều lần chém giết, thanh kia bạo vũ lê hoa thường tử hư hóa thực, tùy tâm sai sử, không biết là luyện cốt mang tới thần dị, hay là chú thể ban cho diệu dụng. Kỳ Uyên cảm thấy suy nghĩ, không tự giác lại nghĩ tới cửa ải cuối năm sắp tới, là thời điểm nên muốn về kinh. Nhị thúc, Thẩm Thẩm cả một nhà người đều trong phủ chờ đợi mình, tốt có thể vui vẻ ăn bữa cơm đoàn viên. Xong chuyện phủ lão đi. Đi cũng. Thấp giống như khe nói bình thản thanh âm bị phong tuyết cuốn lên, tiến diệt vô tung. Cái kia đạo thẳng tắp dáng người, cũng là dung nhập trắng xóa thiên địa. Lại qua hai ngày, gió ngừng tuyết nghỉ, mây đen tứ tán đằng sau, tái hiện vạn dặm bầu trời xanh. Thiên xà phong đính tòa kia đồng điện, Kỳ Uyên một mình ngồi xếp bằng trong đó. Tâm thần của hắn yên lặng, một hít một thở, lồng ngực chập trùng. Yên lặng thổ nạp, vận chuyển toàn thân khí huyết, tựa như thủy ngân tương cực nóng huyết dịch, giống như từng chuỗi bi cực nhanh lưu động, phát ra hừng hực nhiệt quang. Từ xa nhìn lại, Kỳ Uyên tựa như một vòng phát sáng tiêu dương, chiếu lên đại điện hỏa hồng sáng trưng. Quanh thân trong vòng trăm bước, người bình thường đều khó mà tới gần. Canh giờ đã đến. Kỳ Uyên mí mắt nhẹ nhàng đống lúc đích, bắt đầu vận chuyển bất động sơn vương kinh. Nguyên bản tràn ngập vận luật bình thản hô hấp, trong nháy mắt biến thành cấp tốc kéo động ống bê, phát ra hồng hộc to lớn thanh âm. Mấy trăm trượng cao thiên sàng ở núi, trên dưới đều có thể nghe được cỗ này kinh người động tĩnh. Ầm ầm, ầm ầm, trái tim thùng thùng nhảy lên, như là nổi trống, đem quần quần không dứt sinh cơ tinh khí đưa đến toàn thân. Tựa như sấm rền lăn đi tiếng vang điếc tai không nổi quanh quần, dẫn động tới Long Xà Sơn mấy vị trấn thủ tướng quân lực chú ý nhận nguyện ngọn núi Hàn Anh người khoác thiết giáp, giống như là nguyên đồng đúc kim loại pho tượng đứng ở một chỗ gác cao. Xa xa nhìn ra xa nói Giang Sơn đời nào cũng có thiên kiêu ra à, thật sự là khó lường hùng hậu tích xúc, cũng khó trách có thể được Đông cung tín trọng, Yến Vương điện hạ thưởng thức. Làm núi thây biển máu giết ra tới một thành viên lão tướng, hắn lại quá là rõ ràng, thay máu tam trọng thiên bên trong, khí như cá voi hút nước, lực như rồng tượng va chạm. Đại biểu cho cỡ nào đáng sợ tiềm lực. Đạo kinh có lời, thiên đạo chí công, dĩ vạn vật vi số cầu, đối với chúng sinh đều đối xử như nhau. Nhưng tích cực đứng lên, cũng không hoàn toàn như vậy, ngẫu nhiên cũng có thiên bị. Thí dụ như, Huyền Châu trăm tỷ tỷ sinh linh, có người, có yêu, có ngoài vòng giáo hóa mang gì, có tà thần mênh mướt. Sinh ra đều có khác biệt, đều có thiên chất. Yêu huyết mạch bất phàm, có thể là trời sinh lực lớn vô cùng, có thể là mọc ra hai cánh có thể bay, người cũng như vậy, có chút đầu não thông minh, đã gặp qua là không quên được, có chút thai nghén võ xương, tư chất hơn người. Có thể quyết định yêu chi thành tựu, là huyết mạch. Mà chi phối người phía trên hạ, là tiềm năng. Hàn Anh ra mặt run run, trong mắt hình như có hâm mộ, cũng có sợ hãi thán phục. Giống Kỳ Uyên như vậy, bước vào thay máu tam trọng thiên cũng không bao lâu, liền có thể nhất cổ tác khí xông mở 6 lần quan hải. Hắn đời này cũng không gặp qua mấy cái thế hệ trẻ tuổi binh đạo đại tài. Trước mắt công nhận là Khương Doanh Võ cùng Vương Trung Đạo hai người này. Người trước nghe nói là thượng ứng tiên tinh, người sau truyền ngôn là phi hùng chuyển thế, đều có chỗ bất phàm, sớm bộc lộ tài năng. Vị này bắt chấn phủ ti kỷ cửu lang, về mặt khí thế cũng là không thua. Hàn Anh nghĩ như vậy đạo. Đáng tiếc, Yến Vương điện hạ không thể tận mắt nhìn đến một màn này. Bạch Hành Trần đã ở hôm qua khởi hành, ngồi lên xe kéo tiến về Thiên Kinh. Trước khi chuẩn bị đi, có thể là tránh hiểm nghi, cũng chưa từng cùng Kỳ Uyên đánh đối mặt. Đang Long Phong Đồng Huyền cũng tại sống chết mà bay, lại có khác biệt ý nghĩ, may mắn chưa từng tới là địch. Nếu đắc tội dạng này một vị tương lai rộng lớn, võ đạo vượt trội thiếu niên anh kiệt, nhất định khó có kết quả gì tốt. Không phải làm bàn đạp, chính là làm đá mài đao, sớm muộn muốn bị nghiền vỡ nát. Từ xưa đến nay, những cái được gọi là độc chiếm vị trí đầu, hoành ép một thời đại vô thượng tiên tiêu. Chương 331, Nhu Nhi Bảo Châu, giới tử nạp tu di, 2, chương 331, Nhu Nhi Bảo Châu, giới tử nạp tu di, 2, dưới chân đều chất đống cùng thế hệ, tiền bối từng trồng bạch cốt, cố cố thi hải. Theo nhảy ra biển mây đại nhật lên cao, đem tự thân trạng thái điều dưỡng đến đỉnh phong Kỳ Uyên, đột nhiên mở hai mắt ra. Tựa như hai đạo điện mang đánh qua, đột nhiên bắn ra hai đoàn thực chất giống như cô đọng bạch quang. Trải qua huyết hà tẩy luyện, thể nội 10 đạo màu vàng khí mạch đã tràn đầy, như là một cái đổ đầy to lớn bắp nước, sắp tràn đầy đi ra. Bởi vì cái gọi là trăng tròn thì huyết, nước đầy thì tràn, mọi thứ hăng quá hóa dở. Tích lũy đến một bước này, hoàn thành lần thứ 6 thay máu dễ như trở bàn tay, chỉ là mấu chốt ở chỗ, như thế nào luyện ra bảo cốt. Kỳ Uyên quanh chân vào chỗ, tập trung tinh thần đi cảm thụ đỉnh đầu chính giữa thiên môn cũng chính là khối kia nếu như xích hồng bảo ngọc ánh nhuận sơn chán. Tâm hồ yên lặng, nhất niệm không dậy nổi. Tất cả suy nghĩ đều thu nạp thành một đoàn, thoáng như một chiếc nhóm lửa đèn đồng, chiếu sáng nhân thể bên trong phương đại thế kia giới. Đây là trong Phật môn Nhiên Đăng quan tượng pháp cực kỳ tinh diệu. Đem tinh thần hòa làm một thể, lấy nóng hổi khí huyết đốt nhẹ lên, thấy rõ đủ loại rất nhỏ. Quả nhiên, giống như hỗn độn thiên địa sơ khai. Quanh thân chảy xuôi huyết dịch, tựa như sữa cao cốt thủy, nhảy lên nội tạng, đạn run ra thịt, dần dần hiện ra tại Kỳ Uyên hai mắt. Không gì sánh được rõ ràng, không gì sánh được chân thực. Hắn ý theo Nhiên Đăng pháp đi qua tưởng, đầu tiên, gân xương da rẻ, ngũ tạng lục phủ, toàn thân, hết thảy tất cả hóa thành từng sợi thanh khí lên cao. Trong quá trình này, Kỳ Uyên cảm giác giống một ngụm tứ phía hở túi vải rách, rõ ràng có loại thâm hụt cảm giác. Tựa như khí huyết, nội tức, tinh nguyên đang bị rút ra, cực nhanh sói mòn ra ngoài. Cùng lúc đó, chén kia tâm đang bộc phát sáng rực, xua tan hỗn độn ảm đạm, chiếu ra một tòa phong cách cổ xưa thần bí nặng nề cửa lớn. Nó giống như tròn không phải tròn, giống như phương không phải phương. Mặt ngoài hoa văn nở nang tinh tế tỉ mỉ, giang khắp nơi, tựa như đại nào khe rãnh. Đây chính là thiên môn. Từng khúc đốt cháy, cô động thành hình. Kỳ Huyên ánh mắt co vào làm một điểm, thôi động 10 đạo khí mạch, phóng thích đại giang đại hà giống như quần quần nội tức. Hóa thành nhiên đăng tâm hỏa nhất thời bùng cháy mạnh, toát ra cao 8-9 trượng sáng rực diễm quang. Dùng sức va chạm tòa thiên môn kia, thiêu nướng xương chán, để cầu đem nó luyện thành lưu ni bảo châu. Thoáng chốc, đau nhức kịch liệt đánh tới. Thử nghĩ một chút, xương sọ gặp hỏa thiêu, cái này là dạng gì dày vò tra tấn? Loại kia manh liệt co rút trải rộng toàn thân, như muốn gọi người đến cuồng. Kỳ Huyên ra mặt co rúm một chút, cũng không thèm để ý trong thất hải chi hoàng thiên đạo đồ, cái kia đạo màu xanh mệnh số tâm nhược băng thanh chiếu sáng rạng rỡ, rủ xuống dòng nước giống như thanh quang, trong nháy mắt xóa đi loại này không phải người đau đớn. Tâm hỏa chiếu lên đại não một mảnh sáng trưng, khối kia xương chán dần dần thay biến, tựa như một viên viên mãn không tỷ vết hỏa diễm bảo châu, hấp thu ngàn vạn quang hoa. Chắc không được ngưng tụ bảo cốt trước đó, nhất định phải kinh lịch 5 lần thay máu, trong đó có 3 lần là ôn dưỡng thân thể, 2 lần là rèn luyện cơ bắp xương cốt. Bởi vì trên tinh thần tiêu hao, xa so với trên nhục thể càng lớn, không có cường hành thể phách, bàng bạc khí huyết trèo trống, căn bản là không có cách nhất cổ tác khí đem luyện thành. Kỳ Huyên bừng tỉnh đại ngộ, liên quan tới tu hành trải nghiệm càng thêm khắc sâu. Lúc đầu bằng hắn thịnh vượng tinh lực, coi như mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ cũng không có việc gì. Nhưng bây giờ thôi động tâm hỏa, đúng cô bà cốt, vậy mà sinh ra lớn lao mọi bệnh. Mí mắt giống như là rót chỉ một dạng, nồng đậm bối rối quét sạch. Chỉ muốn cái gì đều mặc kệ, hảo hảo mà ngủ một giấc. Loại này tạp niệm, tựa như tâm ma, là đến loạn thần trí của ta, quyết không thể bị mê hoặc. Kỳ Huyên có đông đảo mệnh số gia trì, đương nhiên sẽ không tùy tiện lấy nói. Nội vang dùng cái kia một chiếc nhiên đăng tâm hỏa, đem tính chờ, ủ rũ các loại mềm yếu cảm xúc đốt cái không còn một mảnh. Lần nữa tim rắn như thép, không làm ngoại vật mà thay đổi. Như vậy lặp đi lặp lại, vừa đi vừa về lôi kéo, trọn vẹn hao phí hơn nửa ngày công phu. Viên Tiêm Lưu Nhi Bảo Châu từ đầu đến cuối tồn tại mấy phần tí vết, không cách nào đạt đến hoàn mỹ. Khí huyết, tâm lực, như đèn dầu tiêu hao, bắt đầu thấy đáy. Kỳ Huyên sắc mặt bình tĩnh, vẫn không có nửa phần dao động. Tâm hỏa như ngày, chiếu rọi thiên môn. Lúc này, mặt trời đã ngã về tây, ánh chiều tà le lói bao phủ dãy núi. Hàn Anh cùng Đồng Huyền hai vị này trấn thủ tướng quân, tới lại đi, đi lại tới, riêng phần mình trong mắt đều nhiều một vòng lo lắng. Cũng không phải là quan tâm Kỳ Huyên, chỉ bất quá vị này bắt trấn phủ ti tuổi trẻ thiên hộ lai lịch rất lớn. Vạn nhất luyện công đột phá thời điểm, xảy ra điều gì được rẽ, đông cung tất nhiên trách tội. Đến lúc đó, bọn hắn cũng khó chạy thoát liên quan, có khả năng sẽ bị tai họa. Hàn tướng quân, ngươi nói luyện cốt cửa này, đến cùng có thể thành hay không? Đồng Huyền rời đi đằng lòng phòng, tự mình leo lên thiên xà phòng đỉnh, đợi tại vài chục trượng bên ngoài, dạ bước hỏi. Khó mà nói, vị này Kỳ Thiên hộ tu chỉ công pháp, rõ ràng cực kỳ thượng thừa, thậm chí có thể là tuyệt học thần công một loại. Ngưng luyện bảo cốt, phẩm chất cũng sẽ không quá thấp, có lẽ tiếp cận tiên Phật thần ma. Hàn Anh nheo mắt lại, xuyên thấu qua bảng bạc khí huyết liệt liệt hồng quang, nhìn chăm chú cái kia đạo ngồi ngay ngắn như núi thân ảnh thẳng tắp. Tiên, Phật, thần, ma. Đồng Huyền hít sâu một hơi, lập tức tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tràn ngập hâm mộ ý vị. Tiên cốt, Phật cốt, thần cốt, ma cốt, là thay máu tam trọng tiên có khả năng rèn luyện tối cao tầng thứ. Cái này bốn loại bảo cốt một thành, tạo thành thể chất, liền vì tiên thể, Phật thể, thần thể, ma thể. Thuộc về tiên tiêu hạt giống chuyên môn đồ vật, không chỉ có thể khinh thường cùng thế hệ, tương lai còn có nhìn trùng kích ngũ cảnh tông sư. Chính là nhất đẳng hùng hậu nội tình. Chỉ hy vọng vị này Kỳ Thiên hộ biết được lượng sức mà đi, một lần không được, lần sau lại đến, như nhất muội lỗ mãng, chỉ sợ phản thụ nó hại. Hàn Anh nhẹ nhàng lắc đầu, đại nhật đã xuống núi, trong vòng một ngày dương khí thịnh nhất, tinh khí vượng nhất thời điểm sớm đã đi qua. Đổi lại là hắn, liền sẽ biết khó mà lui, lựa chọn chậm chậm lưu toan. Không phải vậy, tương đương không công tiêu hao khí huyết, nội tức, tinh nguyên, bị thương căn cơ. Chờ chút. Hàn tướng quân ngươi nhìn. Đồng Huyền đang muốn phụ họa thời khắc, đột nhiên liếc thấy tòa kia đồng điện thả ra ngũ thải bảo quang, tựa như một đóa to lớn hỏa diễm hoa sen nở rộ. Trong khoảnh khắc, chiếu sáng nửa bầu trời khung, tựa như tường thủy giáng thế. Cho dù cách xa nhau vài dặm, đều có thể nhìn thấy như thế cảnh tượng. Đây là thành. Hàn Anh mắt thấy một màn này, không khỏi có chút chần chờ. Ta đã sớm nói, Kỳ Thiên hộ không phải là bình thường, người khác không làm được, hắn chưa hẳn. Đồng Huyền vỗ tay cười to, hợp thời lộ ra sớm có dự liệu chắc chắn thần sắc. Thật sự là mã hậu pháo. Hàn Anh liếc xéo một chút, khinh thường tới tranh luận. Vận dõi mắt lực, nhìn về phía chìm nổi tại mảng lớn diễm quang tàn phá đồng điện. Trong lòng của hắn cũng là cảm thấy yêu kỳ, Kỳ Huyên đến tột cùng luyện thành cỡ nào cấp độ bảo cốt. Nhu Ni Bảo Châu, giới tử tu di. Hình như có một tiếng thỏa mãn đung dung thở dài, im mắng truyền vang. Ngồi xếp bằng trên đất đạo thân ảnh kia, bao phủ tại hào quang năm màu ở trong. Cái chán nhấp nháy phát quang, mượt mà không tì vết xích hồng hỏa châu. Tựa như khảm nạm trên đó, chiếu khắp đại thiên thế giới. Hắn trở tay lật qua lật lại, năm ngón tay mở ra, một viên luyện huyết đại đan đột nhiên xuất hiện. Lại là nhất niệm nhảy lên, lớn chừng trái nhãn huyết hồng thiết hoàn, liền đột nhiên không thấy. Đây chính là giới tử nạp tu di. Vùng không gian này, nếu như dùng đến tốt, đơn giản diệu dụng vô tận. Kỳ Huyên mệt mỏi tinh thần, hao tổn chống không khí huyết, khô kiệt nội tức, đều như phun ra nuốt vào thuốc đại bổ một dạng. Khi viên kia Mưu Ni Bảo Châu sau khi luyện thành, tất cả đều trong nháy mắt bù đắp lại. Trong mơ hồ, hắn nhìn thấy Mưu Ni Bảo Châu ngũ sắc diễm quang phía dưới, hình như có một đầu vượn già ngồi tại trên đài sen, cúi đầu cúi đầu. Chương 332, Thủy Tâm Lửa Nguyên, hai tòa đạo binh, 1, chương 332, Thủy Tâm Lửa Nguyên, hai tòa đạo binh, 1, chương 332, Thủy Tâm Lửa Nguyên, hai tòa đạo binh Mưu Ni Bảo Châu cô động công thành, trong đó dường như thai nghén một đạo lão viên tầm tướng. Chỉ gặp ngũ sắc liên trên đài, bắn ra ánh sáng vạn đạo. Sáng rực sinh huy, chiếu rọi mi tâm. Xếp bằng ở lớn hoàng đình người đá chi thiếu, giống như nhận dẫn dắt, đột nhiên mở ra một đôi liệt hỏa giống như kim tình mắt đỏ. Viên kia mượt mà không tì vết Mưu Ni Bảo Châu, đột nhiên hướng vào phía trong co rụt lại, bao lấy ngồi ngay ngắn đại sen lão viên tầm tướng. Giống như nước chảy đá mòn một dạng, rót vào cửu thiếu mở rộng thiên địa linh thai ở trong, chậm rãi mài đi bên ngoài tầng kia cứng rắn vỏ bọc. Thời gian dần qua, làm cho mọc ra mặt lông lôi có miệng, hình tượng càng thêm rõ ràng. Nguyên bản mặt mũi hiền lành kim quang Phật tính, cũng đột nhiên biến đổi, bằng thêm mấy phần hung ác khí. Kỳ Uyên hơi sững sờ, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nghĩ thầm, so với ta biết được Tề Thiên đại thánh, ngược lại là chỉ kém một thân cánh phượng tử kim văn, áo lơi sắc hoàng kim giáp, ngó sen bước dày mây, cùng một cây nặng 10 vạn 8000 cân như ý gậy sắt. Bất động sơn vương kinh thay máu thiên, coi trọng chính là trước tu di pháp quốc, lại đúc đấu chiến vật thể. Người trước là giới tử nạp vật, bách độc bất xâm Mưu Ni Bảo Châu, người sau thì là đao đũa phòng thai đủ, xét đánh hỏa thiêu đều không bị thương chút nào kim cương thân thể. Tâm hỏa nung bảo cốt, thủy thành Mưu Ni Châu, lão biên tọa liên đài, tôn hiệu đấu chiến vật. Diệu rất. Chỉ là không ngờ tới, cái này còn chưa đúc thành vật thể, cùng thiên sinh địa dưỡng người đá chi thiếu, vậy mà có chút phù hợp, tương hỗ tương ứng. Kỳ Huyên ngồi một mình tại đồng điện, tâm tư lưu chuyển ở giữa, tựa như đại giang đại hà bàng bạc khí huyết, nhanh chóng thu nạp. Mười đạo như thiên trụ vắt ngang màu vàng khí mạch, triệt để dung nhập khung xương, treo chống da thịt, khiến cho cơ thể phát ra mỹ ngọc không tì vết oánh nhuận chi sắc. Trải qua lần thứ 6 thay máu tẩy luyện, hắn đối với nhục thân đủ loại chỗ rất nhỏ nắm giữ không chế, lại có mấy phần tinh tiến. Thậm chí ngay cả một sợi tóc đứt gãy, đều có thể hóa thành cường cung kình nọ kích xạ giết người. Cũng có trách Ngụy giáo đầu đã từng nói, Vũ Cảnh tông sư siêu phàm thoát tục, muốn cướp đoạt tính mệnh, căn bản không cần độc thủ. Chỉ cần một ánh mắt rơi xuống, liền có thể đè chết mạng lớn thay máu cao thủ. Coi là thật để hắn thành, đúng là ghê gớm a. Hàn Anh than nhẹ một tiếng, mỗi lần gặp qua loại này thiên tiêu hạt giống hoành không xuất thế, đều sẽ không hiểu có loại tuế nguyệt thúc người già tiêu điều cảm giác. Khí huyết võ đạo ngũ trọng thiên, càng về sau càng gian nan. Muốn trùng kích thế gian tuyệt đỉnh, đưa thân tại tiên tiên tông sư hàng ngũ. Chịu phục, thương mạch, thay máu, chân cương. Cái này bốn bước, không chỉ có không thể ra nửa điểm sai lầm, còn muốn tích xúc hùng hậu, tài tình hơn người, gặp gỡ cao minh. Ba cái bao nhiêu muốn chiếm được một chút, nếu không khó mà đạp phá quan hải. Thế gian này tứ cảnh đỉnh tiêm võ giả như cá giết sang sông, cũng không tại số ít. Nhưng cuối cùng có thể đánh vỡ thiên nhân giới hạn, có thể nói là vạn người không được một. Vị kia chưa cập quan kỳ thiên hộ, mặc dù trước mắt bất quá thay máu tam trọng thiên, có thể ngày sau tương lai xa xa không chỉ nơi này. Có hy vọng tông sư, nghiễm nhiên đã là cực cao đánh giá. Chúng ta đời này không cách nào dòm ngó đỉnh cao nhất phong quang, đứng tại giữa sườn núi, nhìn người bên ngoài tiến bộ dũng mãnh, cố gắng kéo lên, cũng vẫn có thể xem là một kiện chuyện tốt. Ngược lại là Đồng Huyền dáng tươi cười thoải mái, trong giọng nói đầu nhiều một chút chân tâm thật ý, hắn người này sở trường lớn nhất chính là có đủ tự mình hiểu lấy. Sáng tạo nguyên tử võ đạo, định ra căn cơ, nhất cổ tác khí, luyện thành tiên Phật thần ma cấp độ bảo cốt. Cái này từng gọc, đều không phải là mình có thể làm đến. Cho nên ngay cả ghen ghét ganh đua so sánh nửa điểm tâm tư, đều chẳng muốn dâng lên. Cảnh Chiêu có này lương đống chi tài, Bắc Chấn phủ ti có thiếu niên này thiên tiêu, đáng giá ăn mừng, nên uống cạn một chén lớn. Hàn Anh đầy mặt nếp nhăn giãn ra, lại tiếp tục khôi phục tinh thần quắc thước, tựa như một đầu giản mua hồng sư. Không sai, kết một thiện duyên, cũng là vô cùng tốt. Đồng Huyền gật đầu mà chống đỡ, cười nhạt nói. Đợi đến Kỷ Uyên thở ra một ngụm trọc khí, chậm rãi đứng dậy, liền nhìn thấy trấn thủ quận Mộ Hàn, đồng hai vị tướng quân. Bọn hắn khoác mang áo giáp, bị một đám thân binh chen chúc, đứng ở ngoài điện, hình như có xin đợi chi ý đặt ở lòng xa sơn, đây quả thực được xưng tụng thiên đại lễ ngộ. Phải biết, giống Tôn Thao, Tôn Lược hai huynh đệ này, trèo lên thiên xà ngọn núi Triệu Thủy, liền thành xưng bá một phương địa đầu xà, thổ hoàng đế. Càng đừng đề cập tay cầm trọng binh, có thể điều khiển mấy ngàn giáp sĩ, thanh danh uy áp võ châu trấn thủ tướng quân. Đợi tại một mẫu ba phần đất này, Nhật Nguyệt Phong cùng Đằng Long Phong Hàn Anh, Đồng Huyền hai người. Nói là lo liệu quyền sinh sát trong tay to lớn quyền, cũng không quá đáng. Kỳ Thiên Hộ công hạnh tiến nhanh, ngưng tụ Phật cốt một viên, sắp bước vào chú thể, đang định thay máu đại viên mãn Đồng Huyền trưởng cười một tiếng, nhẹ nhàng nói ra, thật sự là bảo chúng ta như vậy dừng bước khô một người, không ngừng hâm mộ. Chương 332, Thủy Tâm Lửa Nguyên, hai tòa đạo binh, 2, chương 332, Thủy Tâm Lửa Nguyên, hai tòa đạo binh, 2, Kỳ Uyên hơi chắc tay, Mưu Ni Bảo Châu phủ nhất luyện hành, trước đây tiêu hao tâm lực, tinh khí, loại kia to lớn thâm hụt lập tức liền được bù đắp. Bây giờ thần thanh khí sảng, ánh mắt rạng rỡ, thông dong trả lời, Đồng tướng quân nói đùa, võ đạo ngũ trọng thiên, ta lúc này mới đi tới chỗ nào, làm sao hơn được hai vị tiền bối. Chuyến này Long Xà Sơn chi hành, hắn thu hoạch tương đối khá. Không chỉ có đem lộc tồn tinh chủ bỏ vào trong túi, giải quyết hết tiên xà ngọn núi Triệu Thủy, còn nhận biết Tiến Vương Bạch Hành Trần, nộ ra làm căn cơ nguyên tử võ đạo. Xem như không có uổng phí đến. Nghe nói Kỷ Thiên Hộ đến đây, chính là vì chế tạo hai tòa đạo binh, hợp luyện trận đồ. Hàn Anh râu tóc như tuyết, lại không lộ vẻ già yếu, ôn bình nói, Long Xà Sơn nơi này, duy chỉ có binh tài khoáng thạch nhiều nhất. Hôm nay đột phá cấp độ, ngưng tụ thành Phật cốt, Hàn Mỗ cũng không có gì đem ra được. Đem tặng một khối ngàn năm tụy tâm đồng, một khối ngàn năm lửa nguyên đồng, làm tốt Kỷ Thiên Hộ đạo binh thêm mấy phần hào quang. Hắn không giống Đồng Huyền Quang nói không luyện, nhớ tới Yến Vương điện hạ đối với Kỷ Uyên mắt khác đối đãi, dứt khoát trực tiếp đưa lên một món lễ lớn. Cái này như thế nào dám đảm đương? Kỳ Uyên khoát tay liền muốn từ chối, có thể Hàn Anh lại là nói một không hai ngay thẳng tính tình. Lúc này phân phó thân binh từ khố phòng mang tới hai khối lớn chừng bàn tay, nặng mấy trăm cân thủy tâm đồng, lửa nguyên đồng. Thế nhân ít có biết, đồng sắc khoáng thạch cũng nhiều năm phần phân chia. Bọn chúng sinh ở trong mỏ quặng, quanh năm suốt tháng nhận chân núi tạp khí thấm nhuận tầm bổ. Dân gia liền sẽ giống thạch nũ thai nén ngọc thủy một dạng, nương ra một chút điểm đồng tâm thiết tinh. Gen đúc binh khí, áo giáp thời điểm, tăng thêm đi vào, có thể cực đại tăng lên chất lượng. Trăm năm thủy tâm đồng, lửa nguyên đồng, long xà sơn khắp nơi đều là, có thể trải qua hơn ngàn năm không tổn hại, nuôi ra đồng tâm lại cực kỳ hiếm có. Nhẹ nhàng liếc qua Hàn Anh, Đồng Huyền trên mặt trồi lên ý cười, trong lòng không thiếu được mắng hơn mấy câu. Nếu Hàn tướng quân xuất thủ như vậy xa xỉ, Đồng Mỗ cũng không tốt hẹp hỏi. Như vậy đi, Đàng Long Phong trên có hai vị công bộ đại tượng, tạm thời cấp cho Kỳ Thiên hộ tốt. Kỳ Uyên nghe vậy, ngược lại là lộ ra một hai phần kinh ngạc. Hắn tự nghĩ cùng hai vị này trấn thủ vạn bộ binh bộ tham tướng, tựa hồ cũng không có nhiều tình cảm có thể nói. Làm sao lại giống thương lượng xong một dạng, đuổi tới lấy lòng. Vị này bắt trấn phủ ti tuổi trẻ thiên hộ, tâm niệm dạo qua một vòng, vừa rồi giật mình. Chẳng lẽ, chính mình mấy lần nhân tiền hiển thánh, triển lộ nguyên tử thiên đao, luyện thành Mưu Ni Bảo Châu. Sự tích này rơi vào Hàn Anh, Đồng Huyền trong mắt, khó tránh khỏi miên man bất định. Xuất thân không quan trọng, tinh thần xa suốt thời điểm, là người hay quỷ đều hận không thể giẫm lên hai cước, hiện tại thành Đông cung tân quý, triều đình mệnh quan, tình huống lại khác nhau rất lớn. Chắc không được nhị thúc giảng, một khi phát đạt, bên người liền tất cả đều là người tốt. Nghĩ thông suốt tầng này khớp nối, Kỳ Uyên liền không còn cự tuyệt, chỉ là chắp tay nói vài câu lời xa giao. Về phần Long Xà Sơn dưới chân bị nhổ khoái hoạt lâm, Kim Câu Phường, ai cũng không có sách. Cái gọi là Lục Lâm Hào Cường, giang hồ lùng cỏ, đặt ở triều đình trước mặt, bất quá bụi bặm. Mặc dù bình thường huynh đệ tôn gia, trừ Thiên Xà ngọn núi bên ngoài, còn lại hai tòa chủ phòng cũng không ít chuẩn bị. Có thể trước mắt này, ai sẽ vì hai cái người chết đắc tội một vị bắt chấn phủ ti tuổi trẻ thiên hộ? Huống chi Bạch Hành Trần lúc đó ở đây, ngay cả Yến Vương Điện Hạ cũng không nhiều lời, chỗ nào đến tiên người bên ngoài nhúng tay? Thế là vốn nên nhắc lên không nhỏ gợn sóng một cọc sự tình, liền cứ như thế trôi qua, căn bản không người đề cập. 3 năm ngày sau, theo gió tuyết long trọng, cửa hải cuối năm tới gần, Kỳ Uyên mang theo rèn đúc thành công thủy hỏa đạo binh, cùng thủ tiêu tội tù nô tịch bệnh nhẹ đã, cùng ngụy giáo đầu cùng nhau đi xuống Long Xà Sơn, ra roi thúc ngựa trở về Thiên Kinh. Cùng lúc đó, Tiến Vương Bạch Hành Trần đại kỳ xe kéo sắp đến bắt bách Lý Thiên Kinh đông thành môn. Trên quan đạo rộng lớn, sớm đã vẩy nước quét nhà sạch sẽ, sơ tán thương đội người đi đường. Thường ngày mấy năm đều không gặp được một lần, lần này ngược lại là đuổi kịp xảo, toàn bộ đụng vào nhau. Bên ngoài mấy dặm, Bạch Hành Trần ngồi ngay ngắn rồng câu trên lưng, ánh mắt lấp loe ở giữa, nhìn thấy hai đạo nồng đậm tử khí. Lão Tam, Lão Tứ, đây là đều đang đợi lấy ta. Đợt, thật nhiều ngày không có gõ chữ, có chút là nhạt, cố gắng tìm về trong trạng thái, thuận tiện bác bỏ tin đồn một chút, ta không có giữ lại bản thảo, nghỉ ngơi trong đoạn thời gian này, vì đề cao sức miễn dịch, mỗi ngày 3 trận đúng giờ ăn, cộng thêm giữa trưa, buổi tối hoa quả điểm tâm, sáng sớm 8 điểm dọc theo sông bên cạnh tản bộ, buổi tối 7 giờ một lần nữa, còn thừa thời gian thì dùng để đọc sách cùng cái phim, trong đó hậu dược khí binh coi như không tệ, kỳ dị bác sĩ hai cùng. Lôi Thần 4 đều rất cay gà, may mắn ta đã không biết có mại đồng nhân, mà thật sự là một năm so một năm kéo hung DS2, về phần tạo thành từng giải mụn nước, đau thần kinh đạt được cực lớn làm dịu, hiện tại đổi thành loại kia thỉnh thoảng ngứa, nhưng lại không có khả năng cạo, rất phát điên, bác sĩ nói lại quan sát cái một tuần tả hữu, miễn cho tái phát DS3, mặt khác, ta xác thực nghĩ tới sớm giữ lại bản thảo tới, nhưng có cái tên đáng chết, cho ta phát một cái trò chơi nhỏ, gọi dê cái. Dê dẫn đến ta 2 ngày nhìn mười mấy cái quảng cáo, ta có tội. Chương 333, tiểu sát quyền kinh tế, trung hiếu tình nghĩa, 1, chương 333, tiểu sát quyền kinh tế, trung hiếu tình nghĩa, 1, chương 333, tiểu sát quyền kinh tế, trung hiếu tình nghĩa bước vào ngũ cảnh, thành tựu tông sư. Rõ ràng nhất tiêu chí chính là trong ngoài giao hội, đánh vỡ thiên nhân giới hạn. Trong lúc phát tay, cùng đại đạo cộng minh, tùy tiện cải biến thiết tượng. Một đôi pháp nhãn, càng là thấy rõ, khắp chiếu thập phương. Cho nên, cho dù cách xa nhau vài dặm, cũng không ảnh hưởng Bạch Hành Trần, nhìn thấy cái kia hai đạo giống như núi cao nguy nga nồng đậm tử khí, biết được Ninh Vương cùng Hoài Vương đã tới. Nghe nói Khâm Thiên dám đem người khí số phân chia mấy đẳng, trong đó lấy kim vi tôn, là tím là quý. Vị này đến Vương điện hạ gìm chặt dây cương, đầu kia thần dị bất phàm cao lớn rồng câu bốn vó một trận, thật sâu lâm vào đất tuyết. Tựa như chống trời để địa lại kỳ, cũng là vì đó dừng một chút, thuần thế chấn lên tầng tầng lớp lớp khí lãng gợn sóng. Ninh Vương, Hoài Vương, vậy mà chạm mặt. Hai vị phiên vương đều là lâu không bảo kinh, hiếm khi lộ diện. Một cái định cư tại Giang Nam chi địa, danh xưng phú khả địch quốc thần tài tại thế, so với thông bảo tiền trang đại lao bản còn muốn cao hơn một bậc, một cái đợi tại Bắc Hải bên mở, dựng lên một tòa dung nạp tam giáo cửu lưu Bạch Vân Thành, thu nạp rất nhiều kỳ nhân dị sĩ. Bọn hắn lần này không xa vạn dặm cố ý chạy về, chỉ sợ là nghe được phong thanh gì. Cười viết văn đại hổ áo đen tăng đạo rộng, bóp lấy trong tay chẳng hạn, nheo lại đôi mắt tam rất kia, thần sắc cảm đạm không rõ. Hắn tâm tư nhanh nhẹn, lập tức liền có hai cái phỏng đoán. Một là thánh nhân sắp xuất quan, thái tử chuẩn bị đăng cơ, kế thừa đại thống. Đây là nền tảng lập quốc đại sự, liên quan đến triều đình, thiên hạ phong vân thế cục, ai cũng không có khả năng đưa thân vào bên ngoài. Cho nên, Ninh Vương cùng Hoài Vương mới có thể mượn cửa hải cuối năm làm lý do, riêng phần mình vào kinh thành. Về phần thứ hai thôi. Áo đen tăng đạo rộng không để lại dấu vết, khẽ liếc mắt một cái Yến Vương điện hạ. Yến lặng rủ xuống đầu, không dám nhiều lời. Thế nhân đều nói rồng có bảy ngược, chạm vào tất giận. Làm Bạch Hành Trần tâm phúc cùng nữ sĩ, hắn tự nhiên hiểu được vị này Hiến Vương điện hạ nhất không thể để cập chỗ là cái gì. Trên đời này bốn dạng chỗ tốt, đơn giản tiểu sắc quyền kinh tế, có khác bốn dạng khó xử, chính là trung hiếu tình nghĩa. Người trước có thể khiến phụ tử tương tàn, huynh đệ bất hòa. Người sau cũng có thể để cho người ta phó thang thao lửa, không để ý sinh tử. Lòng người chi phức tạp đều là ở trong đó. Lão tam, lão tứ đổi tới đến Tiên Kinh ăn Tết. Hoàng huynh cũng biết thư số phong, để bản vương trở về một chuyến, chẳng lẽ lại? Bạch Hành Trần hơi chút trầm ngâm, oai hùng khuôn mặt đỗng nhiên lắc một cái, hiếm thấy lộ ra mấy phần khẩn trương ý vị. Tựa như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về áo đen tăng đạo rộng, hai con ngươi nở rộ dọa người tinh quang. Bình một tiếng, như lôi trong trời. Đột nhiên ở giữa, bá liệt khí cơ như đại nhật vắt ngang, trực tiếp dung chuyển thâm thúy hư không. Nguyên bản khuấy động phong tuyết, thoáng chốc quét sạch bốn phương tám hướng, như là trời sập. Dường như dãy núi nặng nề mây đen, tức thì bị mảng lớn sắc trời chiếu phá, tiêu tán hầu như không còn. Trong vòng phương biên trăm dặm, thình lình hiện hiện một mảnh càn khôn tươi sáng. Đây chính là tông sư uy năng. Nhất niệm động, thiên địa biến. Điện hạ đây là đại đạo chu bị thân vệ đều cảm thấy kinh ngạc, tâm thần rung động kịch liệt, giống như là đè ép một khối cự thạch ngàn cân. Đã khiếp sợ võ đạo tông sư uy áp đáng sợ, lại là Yến Vương điện hạ thất thố như vậy cảm thấy nghi hoặc. Nhất là khiêng đại kỳ vương Như Nhạc, còn có trưởng quân pháp Khâu Phục. Hai người này đều thuộc về Yến Vương phụ thân tín thành viên tổ chức. Từng cái trung tâm khả gia, vũ dũng hơn người. Phải biết, bọn hắn đi theo vị này Yến Vương điện hạ chinh chiến xa trường đã có mấy năm, chưa bao giờ thấy qua bộ dáng như vậy Bạch Hành Trần. Đến tột cùng là dạng gì kinh thiên đại sự, có thể phá mất một vị võ đạo tông sư, một vị cảnh hướng phiên vương tâm cảnh. Giống. Áo đen tăng đạo rộng dưới hông đầu kia huyết văn đại hổ, có lẽ là bị kích thích, phát ra rung trời gào thét. Đầu kia cực kỳ cao lớn thần dị rồng câu, muộn thanh muộn khí phì mũi ra một hơi, phun ra một đạo nóng hổi bạch khí. Giống như có phần không kiên nhẫn, giơ lên móng liền muốn đạp lăn ồn ào huyết văn đại hổ. Chớ có cùng nghiệt xúc này, tức giận áo đen tăng đạo rộng đội vàng chắp tay trước ngực, quát bảo ngưng lại táo bạo rồng câu. Hắn như biết, Yến Vương điện hạ thất này tọa kỵ lai lịch không nhỏ. Năm đó lội nước mà tới, chủ động cóng lên vừa sau đó đi đường Bạch Hành Trần. Ở ngay trước mặt thánh nhân trước, nhận con hắn làm chủ, một lần truyền lạ lạ đàm luận. Bình thường thay máu tam trọng tiền, chú thể đại viên mãn, chính xác chém giết, đều không phải là con rồng này câu đối thủ. Cái kia một cái móng ngựa đặt xuống, dù cho là thập vạn đại sơn những cái kia đã có thành tựu đại yêu, làm theo muốn vấn thân phái cốt. Khâm Thiên dám định ra dị thú trên bảng danh sách, rồng câu xếp hạng khá cao, cũng không bại bởi dám chính ngôi dưỡng thanh ngọc sư tử. Điện hạ chớ bản thân loạn trận cước, chưa hẳn như ngươi ta nghĩ đến dạng này. Áo đen tăng đạo rộng than nhẹ một tiếng, vô vô dưới hông huyết văn đại hổ, tới gần chút, thấp giọng nói, vô luận là thánh nhân xuất quan, cũng hoặc là hoàng hậu nương nương bệnh tình nguy kịch, điện hạ đều không cải biến được. Linh Vương, Hoài Vương, bọn hắn sở dĩ chưa qua cửa thành, ngược lại ở phía trước chờ đợi, nói không chừng là muốn nhìn xem điện hạ phản ứng. Bạch Hành Trần sắc mặt tâm trầm, cái kia thân bá liệt như tiêu dương cường thịnh khí cơ hồ khó mà ngăn chặn, không tự chủ được hướng ra phía ngoài phát ra, có loại bức nhân cảm giác. Phong tuyết tan hết, vị điện hạ này điện hạ không nói một lời, bàn tay nắm chặt dây cương, đìm chặt rồng câu. Chương 333, tiểu sắc quyền kinh tế, trung hiếu tình nghĩa 2. Chương 333, tiểu sắc quyền kinh tế, trung hiếu tình nghĩa 2. Thâm thủy ánh mắt thẳng tắp bắn hướng Thiên Kinh thành phương hướng, ẩn hàm một vòng lo lắng cùng kinh hoàng. Để mấy vị phiên vương tề tụ Thiên Kinh, tuyệt không chỉ là bởi vì cửa ải cuối năm, nếu Yến Vương thu đến thái tử gửi thư, Ninh Vương, Hoài Vương xem chừng cũng kém không rời. Trừ bỏ thánh nhân xuất quan, chỉ có hoàng hậu nương nương bệnh nặng mới có thể hưng sư động chúng như vậy. Áo đen tăng đạo rộng thuyết phục hai câu, tâm tư như sóng chiều chập trùng không chừng. Bạch Hành Trần không muốn đoạt đích, trong đó nguyên nhân lớn nhất liền ở chỗ hoàng hậu. Tâm hắn như gương sáng, nhìn tấu triệt. Chính mình chỗ hiệu Trung Yến Vương điện hạ, tiểu sắc quyền kinh tế, đành phải một cái quyền chữ. Mà trung hiếu tình nghĩa thì nặng một cái hiếu chữ. Cho nên, chỉ cần hoàng hậu nương nương tại thế một ngày, Yến Vương Bạch Hành Trần tuyệt đối không thể cùng ruột thịt cùng mẹ sinh ra thái tử Bạch Hàm Chương trở mặt thành thủ, triệt để quẳng đi phần kia tình huynh đệ. Nhược chân như vậy, chưa hẳn được cho chuyện xấu. Áo đen tăng đạo rộng âm thầm suy nghĩ. Với hắn xem ra, muốn trở thành nhân gian chí tôn, cũng nên bỏ qua rất nhiều không cần thiết vật ngoài thân. Từ xưa đến nay 3000 năm sách sử, liền ngay cả khánh hoàng, thịnh đế dạng này cái thế hào hùng, cũng không thể tránh cho. Hòa thượng ngươi nói đúng, suy nghĩ lung tung không có ý nghĩa. Bạch Hành Trần thu liễm nỗi lòng, run run dây cương, thôi động dưới hông rồng câu. Là nên gặp một lần lão tam, lão tứ, xem bọn hắn mấy năm này trải qua như thế nào. Yến Vương sau lưng thanh kia đại kỳ liệt liệt tung bay, lại tiếp tục như là núi lớn lưng ngang, chậm rãi tiến lên. Vài dặm có hơn trên con đạo, đều có khí độ hai vị thanh niên ngồi tại vừa xây thành không lâu lều trà ở trong. Đơn sơ bàn gỗ, bày biện ba cái lỗ hổng bát trà, bên cạnh là một cái hỏa lô, một chiếc ấm đồng, một cái buộc lên ngai lưng ngọc, lấy vàng sáng bảo phục, hai đầu lông mày có cỗ con tự nhiên quý khí, gọi người không dám kinh thường. Một cái khác thì là lỗi lạc áo xanh, ngọc quan một trâm, một phái khó nén phong lưu, giống như là phong khoáng ngông nên tuấn giật nho sinh. Linh Vương, Hoài Vương, bọn hắn đúng như hai đầu chân long gặp mặt, nồng đậm khí số như lang yên chủ thiên, khắp chiếu trăm dặm. Nếu như có giỏi về quan khí Khâm Thiên giám bên trong người ở đây, thậm chí không cần thi triển đạo thuật, mở rộng linh ngục, tiếp cận 50 bước bên trong, liền có thể rõ ràng cảm thụ cái kia cố dâng lên muốn ra kim hoàng long khí. Dường như thực chất, mắt trần có thể thấy. Lão nhị luôn luôn tới muộn, để cho người ta chờ hắn. Quý khí không gì sánh được Linh Vương để lộ bình đồng cái nắp, vung vào một thanh nhỏ vụn lá trà, lại cho hỏa lô thêm mấy khối than, nấu ra nước sôi. Từ nhỏ đến lớn, liền như thế. Một sự kiện giao cho chúng ta, thái tử làm được nhất thích đáng, tam hoàng huynh nhất tìm không ra ma bệnh, ta liền nhất qua loa. Về phần nhị hoàng huynh thôi, hắn mỗi lần đều không chút hoang mang, nhưng cũng xưa nay không xuất sai lầm. Hoài Vương cười khẽ một tiếng, dường như tự dễ ước. Thánh nhân thường nói, lão tứ ngươi nhỏ tuổi nhất, tâm tư nặng nhất, khiếm khuyết mấy phần trầm ổn. Những năm này, nễ làm cái Bạch Vân thành chủ, tại Đông Hải ổn định cục diện, đem cái gì mê hồn loan 72 đường thủy phỉ, hắc ngao đảo 36 hải tặc, đều trị đến ngoan ngoãn. Có thể thấy được có đầy đủ tiến bộ. Linh Vương đảo qua trên bàn bắt trà, phát giác trong đó một cái dính cho bụi, không khỏi nhíu mày, lấy ra mặt tử đem nó xóa đi. Sau đó, bày ra đối xứng, lúc này mới cảm thấy dễ chịu. Không so được Tam Hoàng huynh hàng phục Giang Nam bảy phủ mấy trăm phú thương thủ đoạn, bây giờ triều đình bảy thành thuế má, đều là muốn ỷ vào Tam Hoàng huynh. Ta tại Đông Hải đều có nghe nói là không có Linh Vương, biên quan lương thảo, hoàn thành chi phí, cũng thành vấn đề. Hoài Vương ngón tay co lại, khẽ chọc mặt bàn, bị cười nói ra. Bực này vạch trần ý đồ, lão tứ ngươi hay là nói ít thì tốt hơn. Huynh đệ chúng ta nhất đông nhất nam, cách xa, không có gì lớn. Cần phải rơi xuống thái tử điện hạ trong lỗ thai đầu, khó tránh khỏi có chút nghi kỵ. Linh Vương khỏe mắt giật một cái, ngữ khí thản nhiên nói. Tam Hoàng huynh suy nghĩ nhiều, thái tử từ trước đến nay quan hậu, làm sao lại không cho phép vài câu lời đàm tiếu. Hoài Vương lắc đầu nói. Đông cung đều đối với vân quý động đao, sớm muộn cũng sẽ hướng phiên vương ra tay. Linh Vương mặt như gió xuân, tiếng nói cũng rất lạnh. Đây là ngươi ta lòng biết rõ sự tình, làm gì trang tới giả đi, lẫn nhau thăm dò. Lão nhị chính là một mẹ sinh ra thân huynh đệ, có lẽ dung hạ được, giữ được vương gia vị trí. Có thể ngươi cùng ta, cùng Đông cung quan hệ là gần là xa, chẳng lẽ trong lòng không có đến? Hoài Vương ra mặt hơi động một chút, ánh mắt lấp loé mấy cái nói, Lương Quốc công tìm Tam Hoàng huynh ngươi. Linh Vương hỏi ngược lại, chẳng lẽ lại không có tìm ngươi? Cái kia Bắc Chấn phủ Ti Thiên hộ huyên náo lớn như vậy, lại là ban ngày ban mặt xâm nhập phủ quốc công, chặt dương các đầu, lại là tại triều sẽ lên nhục nhã một vị binh bộ thị lang. Cuối cùng còn phải thêm mãng, ban thưởng ghế ngồi phong thưởng, những cái kia tổng lòng công thần, Hoài Tây Vân quý, há có thể không hoảng hốt. Hoài Vương nếu như lao cắt lông mày bốc lên, túi đầu nói, Đông cung 20 năm qua, cất nhắc quá nhiều hàn môn tử đệ, bây giờ lại vì một cái Liêu Đông quân hộ, đem Lương Quốc công phủ mặt mũi đều dẫm sạch sẽ. Khó tránh khỏi sẽ rét lạnh một đám lao thần tâm. Linh Vương lao bát trà lỗ hồng, dường như có chút không hài lòng, nói khẽ, tăng ca hôm nay cùng ngươi nói rõ ngọn ngành chút, nói câu thật tâm nói, ta không muốn tranh, cũng không tranh nổi. Lại không xách thái tử, liền đàm luận lão nhị, tay cầm vệ quân, lại là võ đạo tông sư, chúng ta ai có thể đấu qua được hắn? Ta liền phiên chi địa tại Giang Nam, đất lành, giàu có không gì sánh được, đời này làm phú quý vương gia, tiêu giao người rảnh rỗi là đủ. Nhưng liền sợ thái tử, muốn thành đại sự, làm thánh nhân. Hoài Vương ngẩng đầu liếc mắt nhìn, dường như quan sát thần sắc, sau một lúc lâu nói không chỉ là Tam Hoàng huynh lo lắng, Hoài Tây Vân quý cũng sợ, biên quan quân nhân cũng sợ. Chinh chiến nửa đời người, dốc sức làm xuống cơ nghiệp, toan tính chính là một cái hậu nhân an ổn cùng tử tôn phú quý. Coi như ngay cả điểm ấy yêu cầu, Đông cung giống như cũng không nguyện ý cho. Chương 334, cảnh triều Tam Vương sẽ, đêm phong tuyết người về chương 334, cảnh triều Tam Vương sẽ, đêm phong tuyết người về chương 334, cảnh triều Tam Vương sẽ, đêm phong tuyết người về hai vị có được số phủ, cắt cứ một chỗ phiên vương, hôm nay tề tụ tại tòa này đơn sơ lều trà bên trong. Trên lò lửa bình đồng toát ra nhiệt khí, nước sôi sôi trào, phát ra lộc cộc chói tai thanh âm. Một bộ vàng sáng bảo phục, mười phần khí phái Ninh Vương, đưa tay đổ hai bát trà, có chút lay động mấy lần, đem hắc vây tại đất. Tam Hoàng huynh thật sự là xa xỉ, có tiền mà không mua được mây mù trà, đặt ở như thế một cái theo bình đồng bên trong, dùng nhất kém thang thủi, bình thường nhất nước giếng nấu cua, chẳng phải là đáng tiếc. Hoài Vương túi ra có được vô cùng tốt, lông mày bay vào tóc mai, tuấn lãng tú mỹ, trời sinh có cố con phong lưu khí. Duy chỉ có bờ môi cực mỏng, lộ ra không dễ thân cận, tựa như tránh xa người ngàn dặm. Ha ha, lão tứ, ngươi chẳng lẽ không biết, trong mắt thế nhân hảo vận, tại ta mà nói đa số bình thường. Liên lấy cái này mây mù trà tới nói, một hai tốt nhất lá trà, bán đi bách kim cũng không quá đáng. Giang Nam bảy phủ, những cái kia có danh tiếng cự phú, đều không có mấy cái uống đến lên. Linh Vương đôi mắt sáng tỏ, đột nhiên cười nói, nhưng lão tứ ngươi không biết nguyên do. Trà này sở dĩ quý, cũng không chỉ là bởi vì nó có dưỡng khí, thanh tâm, đi nóng này hiệu dụng, mà là ta nhà phu nhân quản lý sinh ý, một hơi mua bảy tòa trà sơn, trong đó mấy trăm mẫu đều trồng mây mù trà. Về sau, các phủ châu quan biên, các nơi thương hội, phàm là muốn vào cửa cầu kiến, muốn nhờ giúp đỡ làm việc, đều sẽ thuận thế mua chút lá trà, đưa cho sai vặt, quản sự. Dân già, vật này liền bị xào đi lên, càng phát ra như có. Hiện tại đi trà lâu, thanh lâu, nếu không có vài hộp vân vụ trà chấn chẳng tử, ngược lại sẽ gọi người xem thường, cảm thấy địa phương không có cấp bậc. Cho nên, giá tiền càng xào càng cao, ai cũng muốn nhận dấu một chút. Hoài Vương sửng sốt một chút, không khỏi khen, Tam Hoàng huynh, không hổ là tại thế thần tài. Nho nhỏ lá trà, lại cũng làm ra nhiều môn như vậy đạo. Linh Vương đem nước sôi rót vào bát trà, bích thanh như tức lưới nhọn lá hơi cuộn, không nhiều không ít, vừa bận 12 phiến. Nhìn kỹ lại, mặt ngoài đường vân như mây như khói, trông rất đẹp mắt. Thương nhân lợi lớn, tốt nhất nắm. Rất nhiều chỉ kiếm lời không bồi thường nghề kiếm sống, bọn hắn không làm được, nhất định phải trực thuộc cái tên tuổi, tự nhiên cam nguyện bút đầu. Giống trước đó Tây Sơn phủ làm muối sắt buôn lậu, chính là thứ nhất. Chỉ bất quá Đức Long thương hành chỗ dựa không rất cứng, Liêu Đông biên quan một cái tham tướng, không gánh nổi phần này sinh ý cho nên, liền bị bắt chấn phủ ti cho đánh rớt. Linh Vương giống như là trò chuyện việc nhà một dạng, ngữ khí bình thản, chậm rãi nói đến, nghe nói phía sau đổi cái tên tuổi, lại dính vào một vị quân hầu dưới đáy đắc lực tiểu tướng, mấy năm này y mịn phát tài, dần dần khôi phục hơn phân nửa nguyên khí. Hoài Vương nâng chung trà lên bát, khẽ nhấp một miếng đại danh đỉnh đỉnh mây mù trà, cảm giác cũng không có theo như đồn đại như vậy khó lường, lắc đầu nói, Tam Hoàng huynh đây là nói cho ta biết, trên đời này phát tài chi thuật, không ai qua được cầm quyền. Có quyền mới có thể có tiền, quan chức quyền thế mới là tụ bà buồn. Linh Vương cúi đầu nhìn qua chập trùng lên xuống mây mù lá trà, quý khí lông mi lướt qua một tia lanh ý, nói khẽ, lao tứ, Tam ca là muốn cùng ngươi nói dốc một chút, đầu năm nay muốn qua sống yên ổn thời gian, làm an ổn sinh ý, không dễ dàng. Chúng ta mặt ngoài nắm chặt đầy trời phú quý, nhưng chưa hẳn có thể kéo dài mấy đời. Bây giờ trải qua coi như thoải mái, là bởi vì hoàng gia quý tộc thân phận. Thánh nhân tại thế, tự nhiên dung hạ được hai vị phiên vương. Có thể đằng sau, liền không nói được rồi. Hoài Vương khỏe mắt trùng điệp nhảy một cái, lặng lẽ nói, Tam Hoàng huynh, nghe lời này. Có chút lớn nghịch không ngờ. Linh Vương lơ đễnh, giống như là cái ngay thẳng tính tình, gọn gàng mà linh hoạt trả lời, xuất từ miệng ta, vào tới ngươi thai, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết. Hoài Vương trầm mặc không nói, thân là thánh nhân dòng dõi. Nếu ngồi lên phiên vương vị trí, hắn lại làm sao không muốn tranh một hồi. Chỉ là thái tử sớm định danh phận, nhập chủ Đông Cung, giáng quốc 20 năm, địa vị vững như thành đồng. Huống chi, còn có cái võ đạo tài tình nghiền ép tiên tiêu Yến Vương, đem những người khác hảo quan toàn bộ che giấu. Bất kể như thế nào, bây giờ thời cơ chưa tới. Hoài Vương hình như có nhận thấy, ngẩng đầu nhìn lên trời. Như cơn gió mạnh cuộn cuộn, mảng lớn mây đen tiêu tán không còn. Linh Vương ném lấy cười một tiếng, cũng không nói nhiều. Bưng lên bát sứ, tinh tế phân biệt rõ nước trà tư vị. Đợi đến mặt trời ngã về tây, thanh kia nặng như sơn nhạc đại kỳ, rốt cục xuất hiện tại hai vị phiên vương trong mắt. Ngồi cưới rồng câu bạch hành trần tung người xuống ngựa, sau lưng một đám thân vệ cũng là kỷ luật nghiêm minh. Không cần phát hào thi mệnh, liền liền toàn bộ dừng lại, chấn lên quần quận như rồng đầy trời khói bụi. Nhị ca, hồi lâu không thấy, phong thái vẫn như cũ a. Linh Vương dẫn đầu đứng dậy, chắp tay nói ra. Nhị hoàng huynh không hổ là võ đạo tông sư, cách xa nhau vài dặm, đều có thể phát giác cái kia cô bá liệt khí thế, thực sự làm cho lòng người gãy. Hoài Vương như cũ ngồi tại trên ghế dài, giơ lên bát trà, lấy đó hành lễ. Nói đến cũng kỳ quái, bọn hắn đối với quan hậu thái tử, chỉ có kính ý ngược lại đối với Yến Vương, có mang mấy phần e ngại. Có lẽ là từ nhỏ đến lớn, người trước mãi mãi cũng có thể giảng thông đạo để ý, người sau thì trực tiếp vung mạnh nắm đấm. Linh Vương cùng Hoài Vương đều bị đánh qua, cho nên trong lòng có chút phạm sợ hãi. Bạch Hành Trần khuôn mặt bình thản, hắn cùng hai cái này minh đệ cũng không quá sâu giao tình, cũng liền trẻ người non dạ thời điểm đánh qua vài khung, về sau còn bị đánh hoàng huynh trách phạt, quất 10 vài roi. Tạp niệm chợt lóe lên, Bạch Hành Trần nhanh chân đi tiến gian kia lều trà, liếc nhìn một cái nói, chúng ta nhàn thoại thiếu tự, lần này hồi kinh, hảo hảo kết nhất quan, đừng làm yêu thiêu thân. Có cái gì tâm tư, có thủ đoạn gì, các loại sang năm đầu xuân thời điểm, dù lại đi ra nhìn một cái. Cha, ta liền không uống, nhạt nhẽo vô vị, lần sau bọn người nhớ kỹ chuẩn bị rượu. Nói đi, vị này đến vương điện hạ quay người rời đi, bước ra lều trà. Toàn bộ hành trình xuống tới, không có chút nào bất kỳ dây dưa dài dòng, như giải quyết dứt khoát. Xe kéo đội ngũ lần nữa xuất phát, đại kỳ đón gió tung bay, chậm chậm đi xa. Nhị hoàng huynh, thật đúng là một chút không thay đổi. Bị ở trên cao nhìn xuống cảnh cáo một phen, Hoài Vương cũng là không buồn, ngược lại lộ ra ý cười nói xem ra biên tái ma luyện, cũng ma diệt không được võ đạo tông sư đại khí phách. Linh Vương hai tay phụ sau, nhìn chăm chú tan biến tại quan đạo vương giá xa liễn, thản nhiên nói, thì tính sao, dù sao đối với thái tử uy hiếp lớn nhất, không phải chúng ta. Đem lão nhị coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, cũng không phải ngươi cùng ta. Chờ lấy xem kịch chính là. Hoài Vương nhíu mày, cảm giác Tam Hoàng huynh trong lời nói có chuyện, giống như là nghe được cái gì tiếng gió. Đọc tiếp cùng hôm nay gặp nhau, Linh Vương như có như không khuyến khích chi ý, trong lòng của hắn có chút tỉnh táo. Chẳng lẽ Thiên Kinh thành có đại sự muốn phát sinh? Ánh chiều tà le lói, nộ mã như rồng, sông mở đầy trời phong tuyết. Cái tiêu tập đỏ thâm mang áo tung bay cuốn lên, cực kỳ bắt mắt. Gây yếu bệnh nhẹ đã đem thân thể co lại thành một đoàn, báo táp khí lãng phất qua da mặt, thổi đến ánh mắt hắn đều không mở ra được. Một dòng nước ấm chống đỡ lấy phía sau lưng, như nước suối róc rách chảy về toàn thân, thấm vào gân xương da rẻ, làm hao mòn tựa như giỏi trong xương lạnh thấu xương hàn ý đại nhân. Thiên Kinh thành gần ngay trước mắt, hẳn là tới kịp. Ngụy Dương thanh âm ngưng tụ thành một đường, gàn từng chữ. Từ khi hạ Long Xà Sơn, bọn hắn có thể nói là đi cả ngày lẫn đêm, một khắc cũng không ngừng, sợ lầm cửa ải cuối năm bữa cơm đoàn viên. Vậy đã, phía trước chính là Thiên Kinh, nhìn thấy a. Kỳ Huyên run run dây cương, hô lôi báo phun ra đại đoàn bạch khí, bốn vó vung ra dùng sức chạy vội, thoáng như một vòng tàn ảnh lướt gấp. Ngồi tại trong ngực hắn hải đồng gầy yếu, lắc lắc mở mắt ra. Một tòa nguy nga như thần nhạc hùng vĩ thành lớn, chiếm cứ tất cả tầm nhìn. Không hiểu ở giữa, bệnh nhẹ đã hai mắt tỏa sáng, giống như là nhìn thấy một đầu khổng lồ vô luân hoàng kim cự long. Nó leo lên tại một đạo thông thiên triệt địa rộng lớn khí trụ phía trên, hoành ép thập phương, bệ nghệ thiên hạ. Nhưng tại khỏa sinh động như thật đầu rồng phía dưới, có một viên to bằng cái thất vảy màu trắng, như là bị kiếm đâm xuyên, phát ra nồng đậm huyết quang. Chương 335, Phật Phong Công Yên, ý khó bình. Chương 335, Phật Phong Công Yên, ý khó bình. Chương 335, Phật Phong Công Yên, ý khó bình. Trở lại Thiên Kinh, bước vào trong phủ, Kỳ Uyên kéo căng tâm thần tự nhiên hòa hoãn lại. Trong bất chi bất giác, hắn dạng này một cái vượt giới mà đến dị thế linh hồn, vậy mà bắt đầu cắm rễ ở này. Có thân bằng, có hồng nhan, có quyền kinh tế, nổi danh lợi, mà không phải lẻ loi một mình, đối xử lạnh nhạt bệ nghệ, đi tại phương này hiểm ác thế đạo. Nhiều lo lắng, cũng nhiều mấy phần ấm áp, không biết là tốt là xấu. Tắm rửa thay quần áo hoàn tất, Kỳ Uyên trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Hắn cùng Ngụy giáo đầu rời nhà đi ra ngoài, buôn ba qua lại mười mấy ngày lâu. tăng thêm liên nhật đi đường, một đường phong trần mệt mỏi, khó tránh khỏi có chút mệt mỏi. Qua loa dùng qua cơm tối, Kỳ Huyên lại về phía sau viện gặp Lâm Tể đại sư, chào hỏi một tiếng. Vị kia mỗi ngày sớm muộn ra ngoài hóa duyên, ngẫu nhiên lại đến Khâm Thiên giám thông cửa khô gầy lao hòa thượng. Nhìn thấy nhà mình đồ đệ công hạnh tinh tiến, đột phá thần tốc, không khỏi lại hỉ. Trên mặt giống như là trong bụng nở hoa, hận không thể tuyên cáo thiên hạ, thu một vị có tông sư chi tư chuyển nhân y bát. Chỉ tiếc hoàng giác tự ẩn mạch truyền thừa, hơn phân nửa không làm ngoại nhân biết, nhất định bừa bãi vô danh. Bằng không mà nói, tranh một chuyến Phật tử vị trí, cũng chưa chắc không có cơ hội. Lâm Tể đại sư vốn cho rằng rèn luyện pháp quốc, một bước này ít nhất phải chờ cửa ải cuối năm đi qua, mới có thể nước chảy thành sông. Không có nghĩ rằng, Kỳ Huyên tích xúc thâm hậu, vừa xa mình bằng trước. Vậy mà nhất cổ tác khí, đem Phật môn thất bảo một trong Như Ni Bảo Châu cô đọng thành công. Phần tiên tư này, đặt ở hoàng giác tự lịch đại ẩn mạch truyền nhân ở trong, nghiễm nhiên đã là danh liệt ba vị trí đầu. Phật môn tông sư tọa trấn, mà lại long mạch hội tụ ở này, hoàn toàn ngăn cách vượt ngoại hư không, lại an ổn bất quá. Mặc dù kinh thành cũng không phải đất lành, nhưng cũng có một cọc chỗ tốt, lại không cần quan tâm tứ thần nấy bước. Kỳ Huyên nuốt nuốt nở mi tâm, tựa hồ cảm thấy khát nước, lập tức đi xuống giường. Hắn chỉ hất lên một kiện xanh nhạt áo trong, hở trần ra rắn chắc hữu lực toàn bộ màu đỏ thân thể. Chậm rãi ngồi vào ghế ngồi tròn, phối hợp rót một chén trà lạnh. Miệng lớn uống cạn, tiêu mất trong lòng khô ý Mưu Ni Bảo Châu sau khi luyện thành, liền sẽ tự động tụ tập nhật nguyệt tinh quang. Chiếu khắp rửa sạch toàn thân, làm tốt rèn đúc pháp thể làm chuẩn bị. Nhật nguyệt tinh quang tràn ngập tại huyết đủ, để cho ta phập phồng không yên. Kỳ Huyên rõ ràng cảm thấy, tự thân dương khí quá thịnh, tinh khí quá đủ, như là đổ đầy nước sôi túi ra, nhịn không được muốn chống ra một dạng. Thay máu tam trọng tiền, 9 lần tẩy luyện, vốn nên là rèn luyện quá trình, có thể đột phá quá nhanh, ngược lại có chút hăng quá hóa dở. Kỳ Huyên bây giờ liền hô hấp thổ nạp, khí tức đều là cực nóng không thôi. Hắn định ra tâm tư, dọn sạch tạp niệm, nghĩ đến vòng Long Xà Sơn mang về bệnh nhẹ đã. Đứa bé kia có chút hiểu chuyện, giao cho Thẩm Thẩm coi chừng. Vừa vặn nhị thúc vợ chồng dưới gối không có con cái, có cái nhu thuận tiểu gia hỏa đợi ở bên người, cũng là bổ khuyết trong lòng trống chỗ. Bệnh đa hắn muốn là lộc tồn tinh chủ, lại bị Kình Dương Phùng không cùng Đà La Tàng Hung hai cái mạng số gắt gao ngăn chặn. Trước đó thông qua nửa bộ luyện chữ quyết, đem vận rủi chuyển di đánh tan, thế nhưng là trị ngọn không trị gốc, Kỳ Huyên cảm thấy suy nghĩ, muốn lấy đi bắt đầu thứ ba tinh lộc tồn, đồng thời lại để cho bệnh đã không nhận nó hại, chỉ có một con đường. Đó chính là từ người khác nơi đó, chiếm đoạt ba đầu ngang hàng mệnh số, làm bổ khuyết. Hai xanh một tím, trong lúc nhất thời cũng không tốt tìm, đoán chừng muốn trở đi Liêu Đông mới có thể giải quyết. Kỳ Huyên rầm rầm uống xong một bầu trà lạnh, trong lồng ngực khô nóng vừa rồi làm dịu. Hắn cùng áo mà ngủ, suy nghĩ chìm nổi, nghĩ đến Yến Vương trắng đi bụi, cùng còn lại hai vị phiên vương, dưới mắt tể tụ thiên kinh. Cộng thêm giám quốc 20 năm thái tử trắng ngập trường, bốn đầu chân long gặp nhau hoàng cung, không biết lại là cỡ nào cảnh tượng. Hôm sau, trời sáng choang, Kỳ Huyên xếp bằng ở lầu các chỗ cao, cái chán chiếu sáng rạng rỡ, tựa như một viên mượt mà không tì vết xích hồng hỏa châu, hút vào tứ tán tràn đầy kim hồng diễm lưu. Ước chừng nửa canh giờ, buôn đầu cồn đãng khí huyết khôi phục lại bình tĩnh. Luyện công hoàn tất, Kỳ Huyên chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí, mở hai mắt ra. Cực kỳ cô đọng sáng chói tinh mang, giống như quần mặt trời lóe lên liền biến mất. Khí huyết càng cường thịnh, tinh khí càng mạnh mẽ, Kỳ Huyên khẽ mắt nhẹ nhàng chọn lấy một chút, trên khuôn mặt hơi lúng túng một chút. Hiện tại, cả người hắn tựa như là ngâm tại trong nước sôi đầu, từ đầu đến cuối khó mà bình tĩnh, liên đối tâm thần đều có chút loạn. Cầu gân tấm sườn, long tượng đại lực, mười đạo khí mạch, huyết thần ban ân cùng chúc phúc. Ta tích lũy được đồ vật quá nhiều, cũng không triệt để tiêu hóa. Kỳ Huyên ánh mắt rủ xuống, thần sắc trầm tĩnh, dường như đang tự hỏi. Khô quắt khô gầy Lâm Tể hòa thượng, chẳng biết lúc nào đi xuống lầu dưới. Ngẩng đầu nhìn về phía khí cơ liên tục tăng lên, tựa như hồng lô trùng tiên nhà mình đồ đệ, khẽ thở dài, người ta nhanh thì 3 4 năm, đầy thì 7 8 năm con đường võ đạo, ngươi dùng nửa năm liền đi tới. Cũng khó trách tinh khí bổ sung huyết đủ, huyết khí chạy vội gần cốt, giống như lửa đốt. Kỳ Huyên nghe thấy sát sinh tăng nói nhỏ, nhô ra thân thể nhìn xuống đi, về sau lên tiếng hỏi, đại sư có thể có cái gì chỉ giáo địa phương? Lâm Tể hòa thượng khuôn mặt có chút cổ quái, giống như là không biết làm sao mở miệng. Do dự một chút, châm trước câu nói, lúc này mới trả lời, đạo môn có lời, cô âm không giải, cô dương bất sinh. Đơn giản nhất biện pháp, dĩ nhiên chính là âm dương hòa hợp, nước sữa hòa nhau. Đương nhiên, đây cũng không phải là kế lâu dài. Ngươi bây giờ nhục thân vượt qua cảnh giới, khí huyết tích xúc lại quá phận hùng hậu, nên an tâm bế quan một hồi, hảo hảo lắng đọng, đem tự thân võ công cẩn thận trải bước. Nhận sát sinh tăng điểm phá, Kỳ Huyên meo lại đôi mắt, ngửa đầu nhìn thoáng qua sáng trưng sắc trời, nghĩ thầm, lúc này đi Kim Phong Mưa Phù lâu, có phải hay không có chút sớm? Gọi Bùi Tứ Lang cái kia miệng nát ra biết, không thể nói trước lại phải bắt một cái Bắc Chấn Phủ Ti Thiên Hộ ưa thích Bạch Nhật Tiên Dâm tên tuổi, dù sao Cửu Lang sớm đã không phải đồng tử thân, âm dương chi đạo, có lẽ biết được. Lâm Tể hòa thượng chắp tay trước ngực, quay người liền muốn rời đi. Coi như hắn là võ đạo tông sư, vừa vặn là lục căn thanh tịnh người xuất gia. Đối với chuyện như thế này, đương nhiên không có khả năng cho nhà mình đồ đệ cái gì trợ giúp. Đại sư, xin hỏi hoàng giác tự ẩn mạch môn bên trong, có cái gì mật tông song tu? Nhưng không đợi Lâm Tể hòa thượng đi xa, sau lưng liền chuyển đến Kỳ Huyên thanh âm. Hoàng giác tự là Phật môn thánh địa, làm sao có thể cất giữ hoan hỷ Phật pháp? Người tự đi Khâm Thiên giám, tìm một hai bản, tỉ như Kim Cương Mạn Kinh Cực Lạc Thôn Âm pháp bực này thuận cách chính đạo đường lối, dốc lòng lĩnh hội. Lâm Tể hòa thượng lắc đầu liên tục, mặc dù hắn mạch này không cần cầm giới, có thể trừ bỏ đợi bốn tổ sư cưới vợ sinh nữ, còn lại môn nhân đều chưa từng động đậy tình dục chi niệm. Không hổ là tông sư, kiến thức chính là huyền bác. Kỳ Huyên yên lặng đem danh tự đi lại, suy nghĩ chọn cái không người thời điểm, đem những sách này tìm đến nhìn một cái. chỉ là loại này vui vẻ pháp môn, bản thân nghiên cứu giống như cũng không có tác dụng gì. Nói đến, huyết thần, giận tôn, kỳ sĩ đều từng chứng kiến, duy chỉ có còn chưa tiếp xúc qua Long Quân Tơ S, cho độc giả lao ra dập đầu nhận lầm, hai ngày này đầu óc giống một nhão mở dạng, không biết ra được hài lòng nội dung, cùng nói không chủ định giống như, đứt quãng một chút xíu ra bên ngoài ra Tơ S2, ta kỳ thật so với ai khác đều gấp, muốn tìm về trạng thái, hiện tại hậu trường đồng đều đặt trước là 9.300, kém 700 liền có thể cầm cái bạn đặt trước huy trường, kết quả đổi mới. Kéo thành cái này điếu dạng, thực sự khó kéo căng Tơ S3, cho ta suy nghĩ một chút, làm sao điều chỉnh chương 336, Thủy Vân Am, tiên tư cùng nhau chương 336, Thủy Vân Am. Tiên tư cùng nhau trường 336, Thủy Vân Am, tiên tư cùng nhau Kim Phong Mưa Phủ Lâu, vùng lò sưởi bên trong, một phòng như xuân. Khi xương tái tuyết như ngọc cổ tay trắng rôi ra giường ngả, nhẹ nhàng đẩy ra tầm tầng màn thơ. Huyền chuyển dáng người, che giấu tại như ẩn như hiện đơn bạc áo lót bên dưới. Tốt đẹp phong cảnh, chỉ có trên giường thanh niên trẻ tuổi kia, mới có thể có gặp. Giường thơm ở giữa, vừa buộn một mảnh, có thể thấy được chém giết kịch liệt. Canh giờ còn sớm, thiên đô không có sáng, thiên hộ đứng lên làm gì? Kỳ Uyên mí mắt chợt động, tay vượn rắn nhẹ. Ôm lấy Tần Vô Cấu vòng eo, dùng sức trở về một vùng. Tóc đen xoa ra nữ thiên hộ cũng không có phản kháng, thuận thế dựa sát vào nhau đi qua. Hành non giống như đầu ngón tay, hữu ý vô ý vẽ lộc lấy lồng ngực rắn chắc kia. Người tiểu đoan gia này ra một chuyến xa nhà, hỏa khí vượng giống như là đạo quán luyện đan lò lớn, gọi người thực khó tiêu thụ. Hiện tại giờ mão một khắc, càng âm thanh đều vang lên hai hồng, chợ sáng đều nhanh khai trường, ngươi còn muốn làm sao giày bỏ? Để phía ngoài tiểu đệ tử nghe được, không thể nói trước lấy ra giễu cợt. Chúng ta đóng cửa lại tới khuê phòng chi nhạc, cùng người bên ngoài có liên can gì? Tả Hữu bất quá dính mùi giấm chua nói chua ngữ, làm gì để ý? Kỳ Uyên một tay đệm lên đầu, một tay thỉnh thoảng nhào nặn hai lần, hồn nhiên không thấy đêm qua mưa sơ gió đột nhiên quyện sắc. Hoàn toàn tương phản, ánh mắt của hắn sáng ngời, trên trán có cố con thần thanh khí sảng. Chính như Lâm Tể đại sư nói đến như thế, luyện thành Niu Ni Bảo Châu đằng sau, nhật nguyệt tinh quang đổ vào nhục thân, khiến trong cơ thể mình dương khí tinh huyết, tựa như trong vạc tràn đầy dòng nước, cần phong thích. Ngươi à, chớ cùng ăn không đủ mèo thèm ăn mở dạng, cửa hải cuối năm đến, các loại việc vặt cũng nhiều. Kim Phong Mưa Phùn Lâu dù sao cũng là nơi bướm hoa, ngươi cái Bắc Trấn phủ Ti Thiên hộ tới như vậy chịu khó, khó tránh khỏi để người mơ cớ. Thân Vô Cấu như người, có chút ngửa đầu. Từ dưới đi lên đi nhìn Kỳ Uyên tấm kia anh tuấn khuôn mặt, hoàn toàn không thấy ngày xưa lãnh diễm. Ai ăn no rồi không chuyện làm, cả ngày nhìn ta chằm chằm cái này không vào chiều thiên hộ. Còn nữa, nho môn thánh hiền đều nói, thiếu niên mộ ngại, không ảnh hưởng toàn cụ. Nào đến ngự sử đại, cũng là ta có lý. Kỳ Uyên không thèm để ý chút nào, Tương Thị Lang cố thần sắc khiếp người, ngược lại hỏi, sẽ không phải là gần nhất truyền ra lời đồn đại gì chuyện nhảm, dơ bẩn thiên hộ lỗ thay đi. Hắn không ở trên trời kinh, đã có một trận thời gian. Đám kia đem trùng hất quý, hoặc là chó săn lưỡng quyền. Bước bách tại Đông Cung uy nghiêm, cùng chính mình sát phạt thủ đoạn, bây giờ không dám ở trên mặt nổi trêu chọc. Có thể sau lưng làm chút bẩn thỉu thủ đoạn, lại là bọn hắn sở trường cho hay. Nhớ tới nơi này, Kỳ Uyên ánh mắt lạnh lùng, nghĩ đến muốn hay không làm mấy người tiến chiếu ngục, nếm thử hình phạt khốc liệt thủ đoạn. Người cái này hoan ra, coi ta là thành khuê các bên trong tiên kim tiểu thư. Nghĩa phụ ta là Bắc Trấn phủ ti chỉ huy sứ, sư phụ là thiên hạ có vài thương đạo tông sư. Thiên kinh thành bên trong tính ra nổi danh hào đem trùng hơn quý, ai không có bị ta đánh qua? Cho bọn hắn mượn 10 cái lá gan, cũng không dám tới sở ta rủi ro. Tần Vô Cấu lông mày dương lên, cuối cùng là thu hồi nhi nữ tình trường, hiện ra mấy phần hiên ngang. Kỳ Uyên cảm thấy thở dài một hơi, có lẽ là quan tâm sẽ bị loạn, để hắn quên trong ngực nữ thiên hộ, sớm đã đạp phá tứ trọng tiên, đưa thân đỉnh tiêm chân cương hàng ngũ. Sau lưng dựa vào chỗ dựa to lớn, càng là ít có người cùng. Trên đời này võ đạo tông sư, tính cả sơn hà trên bảng, cùng không có nhập bảng, tổng cộng bất quá 30-40 người thôi. Nói cách khác, bọn hắn đều là đứng ở Huyền Châu trăm tỷ tỷ sinh linh đỉnh đầu đỉnh cao nhất hạng người, đáng giá bị kính sợ cùng tôn trọng. Người cái này đoan gia tuổi trẻ tài cao, còn chưa kịp quan liền ngồi vào thiên hộ vị trí, ngày sau tương lai xa lớn, có lẽ không chỉ chính tam phẩm chỉ huy sứ. Tần Vô Cấu ánh mắt vụ sáng, nghiêm mặt mà chống đỡ nói Đông Cung Thái tử điện hạ, còn có mới vừa vào kinh yến vương, đối với ngươi cũng hưu chiêu lai chi ý, có chút coi trọng. Kỳ Uyên nhíu mày, lắc đầu nói, kéo những này làm gì, mặc dù lên làm Hắc Long đài đốc chủ, cũng là không vào triều, không tham dự nội các. Nói cho cùng, chính là có thực mà vô danh, cho nên miếu đường bên trên phong vân biến hóa, đều cùng ta không có gì liên quan. Hắn nhìn về phía đang nằm tại trong tay nữ thiên hộ, cảm giác có chút kỳ quái. Thời điểm di vãng, Tần Vô Cấu từ trước đến nay không quá chú ý triều đình đan bệ sóng mây quỷ quyệt. Hôm nay làm sao thái độ khác thường, nhắc tới lên Đông Cung cùng Yến Vương phủ. Trong thức hải Hoàng Thiên đạo đồ, đột nhiên run run như sóng, dập dờn mảng lớn hoa quang, chiếu rọi Tần Vô Cấu. Quả nhiên, nguyên bản trải qua sửa mệnh số, chống rông thêm ra một vòng bạch quang. Hoa Yến Bạch, bởi vì tiếp xúc Long Quân môn đồ, từ đó rơi vào hư không ánh mắt, trở thành được mời tiến về mở tiệc vui vẻ khách nhân, chẳng lẽ là trước đó sửa mệnh số không đủ triệt để, vẫn làm cho Tần Thiên hộ nhận Long tử huyết mạch ảnh hưởng. Theo lý thuyết, Hoàng Thiên đạo đồ chưa từng có đi ra sai lầm, không nên như vậy. Kỳ Uyên ánh mắt lấp lóe, mặt ngoài bất động thanh sắc hỏi, Thiên hộ gần nhất có rời đi Thiên Kinh, từng tới địa phương nào à? Hay là một mực đợi tại Kim Phong Mưa Phù Lâu? Tần Vô Cấu ngồi tại trên bàn trang điểm, bó lấy tản ra sợi tóc, lắc đầu nói, liền bồi Cẩm Tâm đi Thủy Vân Am đốt qua một lần hương, uống nửa chén nước trà. Nơi đó ni cô bà tử, cảm giác đều có chút kỳ quái, da mặt mang cười, lại nhìn không quá dễ chịu, cho nên cũng không làm nhiều lưu lại, ngay cả cơm chay đều không có ăn. Kỳ Uyên trong lòng khẽ nhúc nhích, cảm giác Thủy Vân Am cái tên này rất là quen hay. Làm sơ hồi ức, hắn nhớ tới trước khi đến Tần Thiên Hộ cái kia ấm kim phong ngọc lộ rượu, chính là cầm tâm từ Thủy Vân Am một vị sư thái nơi đó đòi hỏi tới, chỉ sợ có chút cổ quái. Kỳ Huyên xoay người ngồi dậy, phủ thêm ngoại bảo, nghĩ thầm, Thiên Kinh Thành chính là thủ thiện chi địa, hội tụ nhân đạo dòng lũ, ngăn cách cửa hư không. Xem chừng, tòa kia Thủy Vân Am cất giấu cùng loại cô hoàng con, dư đông lai như thế đỉnh lô. Tần Vô Cấu sơ long tóc đen, thuận miệng lại nói ta nghe cầm tâm giảng, tòa kia Am Ni cô có không nhỏ lai lịch, đã từng đi ra một vị tiên tư cùng nhau thành nữ, mê đảo Thiên Kinh Thành bên trong các lộ hiển quý, còn cùng cái nào đó phiên vương có không minh bạch gút mắt quan hệ. Kỳ Huyên khỏe mắt nhảy lên một chút, không khỏi hỏi, Yến Vương. Tần Vô Cấu nhẹ rủi xuống bầm trán, mấp máy hoa hồng son môi, cười hồi đáp, làm sao lại là Yến Vương, hắn đã sớm hôn phối, lại cực ít xuất nhập nơi phong nguyện, càng đừng đề cập cùng xuất gian nhi cô liên lụy không rõ. Mấy vị phiên vương ở trong, chỉ có Hoài Vương một mực độc thân, nhiều lần xin miễn hoàng hậu nương nương làm mối. Thú hồ, vị điện hạ này nhất là yêu thích Phật đạo học thuyết, thường xuyên cùng người đàm luận huyền, tổ chức văn hội, lấy phong lưu tuấn thưởng nổi tiếng thiên kinh. Chuyến ra bực này tình hình, cũng là chẳng có gì lạ. Hoài Vương. Kỳ Huyên trong lòng lộ bộ chấn một cái. Vị điện hạ này xếp thứ 8, thanh danh vô cùng tốt, danh xưng Hiền Vương. Quanh năm đợi tại Đông Hải, nổi tiếng xa gần Đồng Lai Yến, chính là bút tích của hắn. Tương truyền, hàng năm vừa đến thủy triều lên thời gian, Hoài Vương liền sẽ đem người mở ra trước kia trên dưới 6 tầng răng rồng đại hạm, dương buồm ra biển, tìm kiếm hỏi thăm tiên đạo. Phàm là lên thuyền tân khách, như là rơi vào rượu cảnh. Rượu ngon, mỹ thực, mỹ nhân, thưởng dụng không hết. Càng có loại hơn chủng rượu vũ, thắng cảnh, lưu luyến quên bể. Như thế xa hoa lãng phí tiến hành, đã từng liên tục bị ngự sử đại tham gia vượt qua trăm bản. Đáng tiếc đều như bùn trâu vào biển, cũng không vang động. Long Quân lại bị đổi lại Cực Lạc Thượng Tiên chuyên lấy vui thích gái dục mê hoặc chúng sinh. Kỳ Huyên trong lòng lạnh xuống, lại nghĩ tới bệnh đã từng nói với hắn, bước vào Thiên Kinh Thành cửa thời điểm, không hiểu nhìn thấy cảnh triều quốc lực ngưng tụ mà thành khí vận cự long, vậy ngược chỗ, cắm một ngụm đoản kiếm. Yến Vương cùng thái tử là có chút tình cảm huynh đệ. Khả Hoài Vương, Thả Vương lại liền chưa hẳn. Nhưng hai vị này điện hạ, nếu như thật ở trên trời kinh lưu đồ hành thích thái tử, cũng hoặc là thánh nhân, không thể nghi ngờ là tầm thường nhất thủ đoạn, không có khả năng hái được sạch sẽ. Kỳ Huyên suy nghĩ chập trùng, thừa dịp cùng Tần Vô Cấu thân mật cùng nhau khoảng cách, lặng yên không một tiếng động dẫn ra Hoàng Thiên Đạo Đồ, vận chuyển nửa bộ luyện chữ quyết, đem nữ thiên hộ cái kia đạo màu trắng mệnh số triệt để xóa bỏ. Sau đó, an định tâm thần, tìm một cơ hội hỏi thăm một chút tòa kia Thủy Vân Am. Chương 337, trong ngộng truyền đạo, tố nữ tâm kinh. Chương 337, trong ngộng truyền đạo, tố nữ tâm kinh. Chương 337, trong ngộng truyền đạo, tố nữ tâm kinh. Thủy Vân Am ở vào nội thành Kim Thủy phường Oi Hạ bên trong. Nơi đây có chút u tĩnh, trên phố dài mở cửa tiệm, đa số hãng buôn vải, cửa hàng son phấn. Giống như là Thiên Kinh Thành vô cùng có danh khí phong khánh đi tranh diễm đi ngọc gấm đi tụ tập giống như tụ ở chỗ này. Dân già, những quan lại quyền quý kia nữ quyến đều hiểu rồi. Muốn mua thượng đẳng nhất tơ lụa vải vóc, nổi trội nhất son phấn bột nước, tinh xảo nhất điểm tâm ngọt bánh ngọt, tất nhiên muốn tới Kim Thủy Phường. Két két, bốn cái xe cốc ép qua bằng phẳng con đường đá xanh, xuyên qua vài tòa náo nhiệt chợ sáng, chậm rãi dừng ở Oi Hạ miệng. Chỉ nhìn phía trên treo tiểu kỳ, liền có thể biết là lương quốc công phủ nữ quyến xe ngựa. Thân mang xanh biết váy lụa tỷ nữ dẫn theo một cơm, nhẹ giọng thì thầm, giao phó xa phu hai câu. Về sau, chậm rãi đi vào đi. Ngõ nhỏ rộng lớn, có thể dung mấy người song hành. Thường xuyên có người vẩy nước qua nhà, cũng không lộ vẻ ô trọc. Người tìm ai? Một cái tuổi trẻ ni cô chống đỡ lấy cửa gỗ, rộng mở một đầu khe hẹp nhìn ra phía ngoài. Nhà ta Tam tiểu thư ở đây thanh tu, chuyên tới để đưa chút hợp khẩu vị sạch sẽ ăn uống. Tỷ nữ nâng lên hộp cơm, cung kính trả lời. A a, là Dương thí chủ đi. Trong am đóng cửa nửa tháng, chiêu đại không được đến nhà khách hành hương. Ngươi trước tiên đem đồ vật để xuống đi, hiện tại mọi người đang làm bài tập buổi sớm, đợi lát nữa, ta cho ngươi thêm đi qua. Tiểu ni cô tuổi không lớn lắm, 16-17 tuổi tả hữu. Một đôi mắt quay tròn, đen nhánh sáng tỏ, hơi có chút linh khí. Đà tạ nhỏ sư thái. Tí nữ cũng không nhiều lời, sẽ trên dưới 3 tầng tình xảo cơm, dùng hai tay đưa tới. Phiên phức lại chuyển giao mấy câu, liền nói thông báo tiền trang Lạc Tam công tử, tới đi tìm mấy lần, xin mời tiểu thư cho cái hồi phục. Còn có, quốc công gia tới rất nhiều thư tín, muốn đem tiểu thư tiếp hồi Kinh Châu chậm một chút giảng, quá nhiều. Ta không nhớ được. Tiểu ni cô vẻ mặt đau khổ, giống như là con kinh văn một dạng. Mỗi câu nói đều muốn lặp đi lặp lại niệm hai lần. Lao phiền nhỏ sư thái. Xanh biết váy lụa tỷ nữ rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa, cũng không vì xuất thân lương quốc công phủ, liền đối với Thủy Vân Am có chỗ khinh thị. Thú hổ, tòa này Am Ni cô rất không tầm thường. Tin tức hơi linh thông vân quý môn phiệt đều biết, Đông cung thái tử phi thường chỗ này kính hương. Về phần còn lại vương công hầu phủ phu nhân nữ quyến, càng là đông đảo. Bí mật, thậm chí cực kỳ bí ẩn, tạo thành một cái quý nhân ở giữa vòng nhỏ. Lẫn nhau lấy tỉ muội, tín đồ lẫn nhau xưng hô. Ai nha, thí chủ quá khách qua đường khí, đều là một ít sự tình. Tiểu ni cô dường như không có ý tứ, hai tay mang theo phân lượng 10 phần hộp cơm, khép lại cửa gỗ đằng sau, lung la lung lay hướng phòng bên cạnh đi đến. Vừa qua khỏi một tòa cổng vòng đá, liền thấy đầu đội tròn tăng mũ, người mặc hải thanh bảo sư thái. Diệu Tâm, nễ trên tay là vật gì? Tiểu ni cô nhìn thấy người tới, toàn thân lắc một cái, giật cả mình. Thủy Vân Am bên trong có mấy vị thanh tu sư thái, trong đó quy củ nhất nghiêm chính là vị này ăn nói có ý tứ băng vân sư thái. Nghe nói vị sư thái này đã từng động đậy tục niệm, lại phản thụ bi thương vì tình yêu, cuối cùng bị am chủ hung hăng trách phạt, từ đây chính là người sống chớ gần băng lãnh bộ dáng. vị kia Tam tiểu thư tại trong am mang tóc tu hành, Lương Quốc công phủ nhà đưa tới một cái hộp cơm, còn nắm ta mang mấy câu. Tiểu Ni cô thành thành thật thật, cúi đầu đáp. Thì ra là thế. Ta còn tưởng rằng ngươi vụng trộm trốn qua bài tập buổi sớm, vậy liền không phạt ngươi, đem hộp cơm cho ta, sau đó do ta chuyển giao Dương thí chủ. Băng Vân sư thái nhàn nhạt nói ra. Là. Tiểu Ni cô nào dám nói nữa chứ không? Đi đại điện làm bài tập buổi sớm đi, đừng muốn lười biếng. Băng Vân sư thái dặn dò một câu, sau đó nhấc lên hộp cơm, quay người rời đi. Nàng cái kia thân hải thanh bảo eo tay áo lớn rộng rãi, lộ ra dài rộng. Nhưng tại trong lúc hành động, lại có một loại đặc biệt vật vị. Băng Vân sư thái xoay thật tốt sinh, giống như là biết di động thủy xà một dạng. Tên là Diệu Tâm tiểu nhi cô trận to hai mắt, khổ vì từ ngữ thiếu thốn, không biết nên như thế nào hình dung. Băng Vân sư thái dẫn theo hộp cơm, đi qua mấy đạo hành lang gấp khúc, đi vào Dương Phinh Nhi ở lại phòng bên cạnh. Nàng trực tiếp đẩy ra cửa gỗ, bước qua bậc cửa, mặt không chút thay đổi nói, Lương Quốc công phủ đưa tới ăn uống, còn phó thác mấy câu, xin mời tố nữ nghe xong, cho cái hồi bẩm. Căn này phòng bên cạnh giống như là Phật đường, bên trong dâng lên kéo dài không dứt lượn lờ hơi khói, đem hết thảy đều che đến mơ mơ hồ hồ. Dây đặc trên bộ đoàn, ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh điệu điệu. Nàng cũng là hất lên cổ tròn phương và tháo hải thanh bảo, cho người ta một loại nụ hoa tràn ra mảnh mai cảm giác. Lòng sinh thương tiếc đồng thời, liền hô hấp, nói chuyện đều không tự giác thả nhẹ, sợ quấy nhiều đến như vậy giai nhân. Vị này chính là Thủy Vân Nam chủ, Băng Thanh sư thái đệ tử mới thu. Không chỉ có là truyền nhân ý bát, còn kế thừa tố nữ tên. So sánh với bệ nghệ thiên hạ lục đại thật thống, Thủy Vân Am cũng không cái gì kinh người lai lịch cùng tên tuổi. Nó đời thứ nhất tổ sư, gọi là Ba Âm Thần Nhi. Mặc dù tại trong Phật môn danh vọng không hiện, nhưng cũng là đại tông sư cấp bậc đỉnh cao nhất nhân vật. Trong am có tố nữ tâm kinh bị ngạn kiếm y hai môn thần công, có thể nói chỉ kém hơn lục đại thật thống nhất chủ, tuyệt đối đương đại đỉnh tiêm. Đặt lên bàn liền tốt. Cái kia đạo hiểu điệu bóng lưng nhẹ nhàng đứng dậy, sau đó đối với cung phụng thiên mẫu giống cùng kính hành lễ. Vẹn vẹn phun ra bảy chữ, thanh âm giống như ngọc trai rơi trên mâm ngọc, tựa như tiên lạc, đặc biệt dễ nghe. Mặc dù cùng là nữ tử, Băng Vân sư thái cũng không nhịn được tâm thần động lắc, có chút rung động. Sư thái, ta nghe sư phụ nói, ngươi mới là Thủy Vân Am gần trăm năm nay nhất là xuất chúng chân truyền. Đem tố nữ tâm kinh tu đến đệ tứ trọng, cơ hồ ngưng tụ bạch liên pháp thân, vì sao về sau lại tàn công? Cái kia đạo hiểu điệu bóng lưng xoay người lại, lộ ra chân dung, chính là Lương Quốc công phủ Tam tiểu thư Dương Phinh Nhi. Chỉ bất quá so với trước đó, gương mặt của nàng muốn hao gầy rất nhiều, thiếu đi mấy phần thiếu nữ tươi đẹp, nhiều một chút nói không rõ, không nói rõ linh hoạt kỳ ảo bất bị, như hư như ảo, nếu giả giống như thật. Vân Nhi tư chất thường thường, sinh ra người xuất gia không nên có tình nghiệm, nhất thất túc thành thiên cổ hận. Đạo tâm bị phá, đạo hạnh tự nhiên cũng liền tan thành mây khói. Băng Vân sư thái quay đầu đi, dường như không dám nhìn nhiều Dương Phinh Nhi một chút. Làm Thủy Vân Am chân truyền, cũng là đời trước tổ nữ. Nàng lại quá là rõ ràng, đem tổ nữ tâm kinh tu chỉ đến đệ tam trọng. Trô diện hóa tiên tư chi tướng đáng sợ đến cỡ nào? Loại kia làm cho vạn vật thân cận, chúng sinh si mê kinh diễm tuyệt luân. Vô luận nam nữ, bất luận già trẻ, đều là kháng cự không được. Thậm chí có thể làm cho lòng người cam tình nguyện, chôn vùi tính mạng của mình. Đây cũng không phải là công pháp mang đến cải biến, càng giống một loại nào đó ma tính khí tức, mê hoặc mỗi một cái đến gần sinh linh, là tình gây thương tích a. Thật sự là đáng tiếc. Dương Vinh Nhi hất lên hải thanh bảo, tóc đen như thác nước quát rơi xuống, giơ tay nhấc chân, thanh âm huyền chuyển, đều có cố con điên đảo chúng sinh dày đặc ý vị. Phinh Nhi cũng không từng động đậy tình, nhưng trong lòng thời thời khắc khắc đều quên không được một người. Dương Vinh Nhi môi son khẽ nhếch, nhẹ nói lấy, ánh mắt như biển, lại có chút sâu không lường được sâu thẳm khí tức. Là người nam tử a. Băng Vân sư thái cảm thấy hư không run run, bao phủ trong phòng. Vô hình vô tích đạm đạm khí cơ, tùy ý buôn tẩu lan tràn. Đương nhiên, liền liền thân trong động, thiên mẫu vì ta truyền đạo thời điểm, đều sẽ kìm lòng không được nghĩ đến hắn. Dương Vinh Nhi túi thấp xuống bầm trán, si ngốc cười, cực kỳ giống lo lắng tình làng tiểu nữ nhi. Tố nữ nếu vô sự, Bần Nhi cái này cáo tử. Băng Vân sư thái chỉ cảm thấy tủng nhiên không thôi, giống như là ma âm trói thai, hận không thể lập tức thoát đi. Nghe nói, Thủy Vân Am tố nữ đạo, trong cả đời nhất định phải chọn lựa một tên nam tử, yêu hắn. Sau đó tại đối phương hám sâu không thể tự kiềm chế thời điểm, chặt đứt tơ tình, tốt nhất là tự tay giết chết. Chỉ có như vậy mới có thể vượt qua tình quan, tu thành đệ lục trọng tố nữ tâm kinh. Dương Phinh Nhi hoàn toàn không còn trước đó yếu đuối kiều mị, đôi mắt một mảnh lạnh nhạt, đâm thẳng lòng người đáy chỗ. Sư thái, người tán công đến tột cùng là bởi vì đạo tâm bị phá, hay là bởi vì không nỡ độc thủ? Băng Vân sư thái như bị sét đánh, ngốc tại đó, ánh mắt không tự chủ được, nhìn về phía thanh tú động lòng người đứng ở phòng bên cạnh nội đường Dương Phinh Nhi. Về sau, liền giống bị nam châm một mực hút lại, cũng không rời đi nữa. Đổi lại là ta, liền sẽ không giống sư thái ngu như vậy, vì một người nam tử liền để suốt đời tu vi nước chảy về biển đông. Ta nha, ta sẽ chém bên dưới đầu của hắn, nâng ở trong lực, ngày đêm tới tư thủ, rốt cuộc tách rời không ra. Dương Phinh Nhi đến gần đi qua, cùng Băng Vân sư thái dính vào cùng nhau, đưa tay mơn trớn tấm kia kinh ngạc, kinh hãi ra mặt, nhẹ giọng hỏi, sư thái có thể hay không giúp đỡ Phinh Nhi? Chương 338, phụ dưỡng thần linh, quán đỉnh truyền công, 1, chương 338, phụ dưỡng thần linh, quán đỉnh truyền công, 1, chương 338, phụ dưỡng thần linh, quán đỉnh truyền công. Nghe được Dương Phinh Nhi mềm giọng thỉnh cầu, Băng Vân sư thái không khỏi tâm thần động đãng, cơ hồ không cách nào tự kiềm chế. Ánh mắt không tự chủ được giống như cẩn thận đảo qua tấm kia tiên tư chi tướng kinh diễm dung nhan. Thật đẹp. Băng Vân sư thái ánh mắt lấp lóe, có loại muốn nuốt ve xúc động dục vọng, liền như là tàng ra vào tay thượng đẳng ngọc khí, ước gì ngày đêm thưởng thức. Tố nữ tâm kinh tu chỉ chân ý, chính là thiên địa đóng mở, âm dương thi hóa tám chữ. Có thể đem vạn sự vạn vật đặt vào đã tâm, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Một khi đột phá tam trọng quan, liền có thể đoạt ngoại giới thiên địa linh tu thần vận, thuần dưỡng tự thân khí chất xuất trần. Cho dù là có được miệng méo liếc mắt, lê tẩm phi thường, chỉ cần tu chỉ tố nữ tâm kinh có thành tựu, dần dà cũng sẽ như bạch ngọc không tì vết, dung mạo hướng tới hoàn mỹ. Nhất là từ khí chất bên trên, thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng lòng người. Như là mưa thuận gió hòa, nhuận vật tế vô thanh. Nói ngắn gọn, thủy vân am bồi dưỡng ra được chân truyền, hoặc là hại nước hại dân tuyệt sắc yêu nghiệt, hoặc là trung linh dục tú nhân gian tiên tử. Tố nữ thể chất phi phàm, cực kỳ phù hợp thủy vân am công pháp, lại được tiên mẫu trong ngộng truyền đạo, chỉ điểm sai lầm, ngày sau thành tựu không thể đoán trước, làm gì làm khó bần nhi. Băng Vân sư thái mí mắt run rẩy một cái, chẳng biết tại sao, Dương Phinh Nhi tiên tư chi tướng càng là tiếp cận viên mãn, trong nội tâm nàng cái kia cố sợ hãi liền càng dày đặc. Phinh Nhi bây giờ bái nhập thủy vân am, sư thái rõ ràng là tiền bối của ta, vì sao muốn sợ ta? Dương Phinh Nhi dường như bị khuất, hai mắt đẫm lệ biển chuyển. Đơn giản ta thấy mà yêu, đủ để cho bách luyện cương hóa là ngón tay mềm. Tố nữ Băng Vân sư thái buông xuống lấy đầu, chắp tay trước ngực. Nàng mặc dù tán công hồi lâu, có thể đã từng đưa thân võ đạo tứ trọng thiên hơn người linh giác, lại chưa biến mất theo. Ngược lại, bởi vì những năm gần đây tinh tâm khổ tu, trở nên càng nhạy cảm. Dương Phinh Nhi linh hoạt kỳ ảo tiên tư phía dưới, rõ ràng giấu giếm như có như không ma tính chi khí, giống như Phật tổ ngồi tại dưới bồ đề thụ giác ngộ đại đạo, mà đưa tới ngoài vòng giáo hóa thiên ma, xâm nhiễm hư không, bị hoặc chúng sinh. Tố nữ làm gì biết rõ còn cố hỏi. Ngươi sở tu tố nữ tâm kinh chẳng lẽ còn là ba âm thần nhi tổ sư truyền lại bản chính? Quá làm chi đạo, chính là nguyên sơ chi pháp, âm dương chi lý. Từ khi sư tỷ 20 năm trước đạt được cơ duyên, khiến cho thiên mẫu nhập mộng đến, liền đem thủy vân am võ công đổi đến hoàn toàn thay đổi. Người tiên tư cùng nhau, không cầu tiên ý, mà là chú trọng nhan sắc vẻ đẹp, cốt tướng chi diệu, để cho người ta gặp chi, ngũ hẩn đều là mê, chấm mê của nhật, không thể tự kiềm chế. Cái này đã là tà công. Băng Vân sư thái mạnh tự chấn định, mà không biểu tình nói ra. Thủy vân am vốn là chính đạo, tuân theo nhập thế tu tâm, xuất thế tu đạo nguyên tắc, ít cùng thế tục sinh ra gút mắt, càng không nói đến mượn dùng thiên mẫu đưa con trong phòng bí dược loại này bảng môn tà đạo, hấp dẫn quan lại quyền quý nữ quyến tín đồ. Sư thái ngươi cùng nhau, thế nhân quá nhiều ngu muội, nhan sắc mê người, cốt tướng mê tâm, nếu không như vậy, bọn hắn làm sao lại cam tâm tình nguyện thụ thúc đẩy? Thủy Vân Am truyền thừa đời thứ 8, cuối cùng 700 năm lâu, chưa từng giống bây giờ như thế phong quan qua. Đông cung đưa tới tơ lụa, hầu phủ kính hương quên ra vạn lượng bạch ngân, có những quý nhân này cung cấp nuôi dưỡng, trong am môn nhân mới có thể được sống cuộc sống tốt. Dương Vinh Nhi đầu ngón tay điểm nhẹ môi son, lại tục khí lời nói từ trong miệng của nàng nói ra, cũng lộ ra không nhốn bụi trần. Băng Thanh sư thái chính là nhìn thấu lòng người, mới có thể phụng xin mời thiên mẫu ý chỉ, bước lên lỗi lầm lớn đi sửa đổi ba âm tổ sư truyền xuống thần công pháp môn. Nói hay lắm, không hổ là ta hảo đồ đệ. Cùng lúc đó, phòng bên cạnh hai phiến cửa gỗ đột nhiên rộng mở, đi vào một vị cầm trong tay phất trần, dung mạo vũ mị đẹp ni cô. Băng Vân, vừa nghĩ hay là đời trước tố nữ, sư tôn còn định đem Thủy Vân Am giao cho trong tay của ngươi, không duyên cớ lãng phí một thân thiên phú tư chất không nói, càng là không có chút nào bất luận cái gì thấy xa. Một tòa tông môn muốn trường thịnh không suy, há có thể không leo lên quyền thế, không người cung phụ. Liền ngay cả bị coi là thánh địa võ học lục đại thật thống, không làm theo ngửa cảnh triều thánh nhân hơi thở tồn tại. Chấp trưởng Thủy Vân Am Băng Thanh sư thái nghiêm nghị quá lớn, lại có cố con che giấu không đi mềm mại đáng yêu ý vị. Nếu như có nam tử ở đây, chỉ sợ nguyện ý bị mắng thêm hai câu, chỉ vì nghe được cái này trêu chọc tiếng lòng mỹ diệu tiên lạc. Băng Vân sư thái trầm mặc không nói, mặc niệm kinh văn, lộ ra mấy phần quật cường tư thái. 30 năm trước, Băng Thanh sư thì đạt được một phen gặp gỡ lớn. Từ một chỗ trong động thiên tìm gặp thiên mẫu pháp thân cùng nhau, vội vàng mời về trong am cung phụ. Về sau sư tôn luyện công tẩu hỏa nhập ma, lâm chung trước đó, đem đương ra làm chủ vị trí truyền cho sư tỷ. Từ đó về sau, Thủy Vân Am liền rất khác nhau. Nàng hữu tâm bình định lập lại trật tự, nhưng bởi vì bi thương vì tình yêu tàn công, chỉ có thể ngồi nhìn, vô lực hồi thiên. Băng Vân, bây giờ Thủy Vân Am hương hỏa ngày càng thịnh vượng, lại rất được thái tử phi ân hưởng, ngươi tốt nhất bao ở chính mình, chớ có hỏng đại sự của ta. Nếu không, đừng trách ta không nhớ đồng môn tình cảm. Vị kia phong thái hiểu điệu băng thanh sư thái hừ lạnh một tiếng, quay một chút phát trần, ngược lại hòa khí nói, chương 338, phụ dưỡng thần linh, quán đỉnh truyền công, 2, chương 338, phụ dưỡng thần linh, quán đỉnh truyền công, 2, Phinh Nhi, ngươi là đạt được tiên mẫu lọt mắt xanh, khâm định đương đại tổ nữ, quyết không thể học ta người sư muội này, thủy của chính mình tu hành đạo. Dương Phinh Nhi làm ra nhu thuận bộ dáng, thế thanh tế khí nói cần tuân sư phụ dạy bảo. Nhập mộng ly hạ trời, uốn qua thiên hồng vừa khóc vạn diễm cùng buồn lại được truyền thụ tinh tú kiếp phụng chân thần luận. Nàng liền không còn là trước kia lương quốc công phủ tam tiểu thư. Tôn xin mời thiên mẫu nương nương, mỗi ngày 3 lần cầu nguyện, đều là thành kính không gì sánh được, chưa từng đoạn tuyệt. Bất quá nửa tháng, Dương Phinh Nhi từ trong ra ngoài phát sinh cải biến cực lớn, khí chất càng linh hoạt kỳ ảo không nói, khỏe mắt đuôi lông mày càng là thêm ra mấy phần mỹ ý về sau đi vào Thủy Vân Am, gặp qua cùng là thiên mẫu tín đồ băng thanh sư thái. Đối phương đại hỉ, giống như con ác thú đối mặt sơn hào hải vị, lập tức liền đem vị này lương quốc công phủ tam tiểu thư thu làm môn hạ, truyền thụ thần công cấp bậc tố nữ tâm kinh. Tím mẹ kế mẹ tinh tú kiếp phụng chân thần luận mỗi ngày rộng mở thể xác tinh thần, tôn kính 3 lần thiên mẫu, công lực tự nhiên tăng trưởng tinh tiến, chính là chưa bao giờ nghe vô thượng truyền thừa. Phối hợp Thủy Vân Am tố nữ tâm kinh đoạt thiên địa linh vận, võ đạo cấp độ tiến bộ phi tốc. Dương Vinh Nhi liếc một chút giống như tượng bùn một tố giống như băng vân sư thái, đi theo sư phụ bước ra phòng bên cạnh, không khỏi thầm nghĩ, trở thành Thủy Vân Am tổ nữ, lại thụ Thiên Mẫu quán đỉnh, chẳng biết lúc nào mới có thể đổi kịp. Hán, Băng Thanh Sư Thái quay đầu thoáng nhìn, dường như nhìn thấu tâm tư của đệ tử, thản nhiên nói, Thủy Vân Am địa vị uy vọng, có lẽ không bằng Lục Đại Thật Thống, có thể cùng các tòa thánh địa đều có giao hảo, mỗi một thời đại tổ nữ đều là cực thụ tôn sùng tồn tại. Ngươi chỉ cần sớm ngày đột phá đệ tứ trọng, ngưng tụ Bạch Liên pháp thân, đều là giơ tay nhấc chân khí như tiên thần, những cái kia danh dương 49 phủ thiên tiêu hẳn giống, đều sẽ quỳ gối ngươi dưới bái. Thế gian này cái gọi là hào hùng, anh kiệt, đại trượng phu, càng là quấy làm phong vân, lật đổ đại thế, càng là muốn chúa tể hết thảy, chiếm hết hết thảy. Không chỉ là đối với quyền thế, võ đạo, càng khát vọng đạt được hồng nhan cảm mến, như ý như là chim non nép vào người. Ta sư muội kia đầu góc quá đần, coi là sắc đẹp là tầm thường đồ vật, lại không biết nó có thể làm anh hùng trầm luân, tiêu hùng gãy kích, quân vương thất đạo. Tông sư thất ý mặc dù tiền phật cũng khó khăn né tránh một cái tình một cái muốn hướng chi phạm phu tục tử. Dương Phinh Nhi nghe được chăm chú, như có điều suy nghĩ, giống như minh bạch cái gì. Phinh Nhi, nghe vi sư một lời khuyên, không cần suy nghĩ tại một cái bắt chấn phủ ti tuổi trẻ thiên hộ. Cái kia kỷ cựu lang đầu ngọn gió lại thịnh thì như thế nào? Qua cái 3 năm 5 năm, đơn giản chính là chính tam phẩm chỉ huy sứ thôi. Lấy người tiên tư chi tướng, tố nữ chi thân, chỉ cần tìm cái thích hợp chẳng diện, công khai biểu diễn. Lục đại thật thống thiên kiêu hạt giống, tự nhiên sẽ vì ngươi khuyên đảo. Thiên kinh thành bên trong vương hầu tướng lĩnh, cũng là khó tránh khỏi. Đến lúc đó, đều không cần ngươi đi động thủ, cái kia kỷ cựu lang liền thành thiên hạ công địch. Băng Thanh Sư Thái rõ ràng là người xuất gia, lại có vẻ hết sức yên thị mị hành, gọi người không rời mắt nổi. Ánh mắt muốn thả lâu dài, Thủy Vân Am chỗ áp bảo, lại không tại ngay sau đó, mà tại đằng sau 20 năm. Dương Phinh Nhi hơi sững sờ, ném lấy hỏi thăm thần sắc, thấp giọng nói, chẳng lẽ? Băng Thanh Sư Thái bước cảm nói, không sai. Thái tử phi đã có dự cùng nhau. Dương Phinh Nhi cảm thấy chấn động, vừa mới qua đi bao lâu, làm sao có thể nhìn ra được? Thủy Vân Am võ công pháp môn, tất cả âm dương chi đạo. Lúc này mới nửa tháng có thừa, nhưng cũng không thể gạt được ta một đôi pháp nhãn. Băng Thanh Sư Thái êm hay nói, dường như tính trước kỹ càng. Như Thái tử phi sinh hạ dòng dõi, là nam tử, đó chính là ngày sau Hoàng Thái Tôn. Nếu làm nữ tử, chính là ngày sau trưởng công chúa, ta cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách, đem nó thu nhập Thủy Vân Am, kết xuống một phần địa duyên. Đến lúc đó, một cái bắt chấn phủ ti chỉ huy sứ lại tính được cái gì? Sớm một đối với ngươi cũng đúng, túi đầu xương thần. Dương Phinh Nhi mấp máy môi son, giấu tại đấy lòng phần kia hận ý hiện lên, như ác miệng giống như gặm nuốt ngũ tạng lục phủ. Nàng không chỉ là hận đeo đầu nhị ca Kỷ Uyên, cũng hận không chút nào nhớ tình phụ tử Lương Quốc Công. Càng hận hơn qua cầu rút ván thái tử điện hạ, còn có bất lực lạc giữ trinh. Thế gian nam tử, hơn phân nửa đều là đáng chết cho vật. Dương Phinh Nhi giơ lên nhọn sinh cái cằm, mặt mày cực lạnh. Ngược lại lại khôi phục như thường, khoe miệng treo lên một vòng nhàn nhạt ý cười, nói khẽ, đa tạ sư phụ Uyên chỉ điểm, Phinh Nhi nhất định sẽ không để cho Thủy Vân Am thất vọng, càng sẽ không để Thiên Mẫu thất vọng. Băng Thanh Sư Thái thỏa mãn gật đầu, từ tay áo bên trong lấy ra một phần danh sách, mỉm cười nói, không hổ là thụ Thiên Mẫu lọt mắt xanh thượng thừa căn khí. Cửa hải cuối năm đã tới, Thiên Kinh thành bên trong ương ngạnh điên cuồng hổ báo xài lang cũng đều trở về. Sau 3 ngày, mỗi năm một lần văn võ khôi sẽ bắt đầu, phía trên miết viết tuấn kiệt nhân vật đều sẽ có mặt, chính là ngươi triển lộ thủ đoạn thời điểm. Dương Phinh Nhi tiếp nhận tinh quyển kia danh sách, thô sơ giản lược liếc nhìn hai mắt, không khỏi giật mình, thông báo tiền trang lạc giữ trinh, biên tướng thế gia Cố Bình, còn có bái nhập Trần Võ Sơn từ Hoài Anh, Huyền Không tự Huyền Minh Hòa còn, Đông Cung chiêm sự tỉnh phủ Tiêu Hiến, Hàn Quốc công nhà tiểu thế tử. Thật sự là nhân tài đông đúc a. Đại thông vương, phủ đệ. Văn võ khôi sẽ Kỳ Uyên tiếp nhận tiếp vàng tiếp mời, nhẹ liếc một chút, thả lại trên bàn. Sau đó, nhìn qua hồi lâu không thấy, thần sắc hơi có tiểu tụy lạc giữ trinh, nhíu mày hỏi, đây cũng là nhà ai nhàn rỗi không chuyện gì làm đem chủng hân quý, tích lũy đi ra chẳng tử. Đợt, trạng thái khôi phục chút, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày giữ gốc 2 chương 6.000 chữ, xin mời độc giả lao ra giám sát chương 339, loại si tình, ngũ ẩn đều là mê chương 339, loại si tình, ngũ ẩn đều là mê chương 339, loại si tình, ngũ ẩn đều là mê. Một ngày này, Kỳ Uyên ngay tại trong phủ ngồi xuống luyện công, làm hao mòn thể nội cường thịnh tinh khí. Về bộn nhiều việc tổ kiến Liêu Đông Thương đội lạc giữ trinh, đông nhiên tự mình đến nhà bái phòng. Bình tĩnh mà xem xét, hắn cùng vị này thông báo tiền trang lạc tam lang, giao tình sát thực không cạn. Cũng coi như là quen biết tại không quan trọng. Phải biết, nửa năm trước đó Kỷ Uyên hay là bắt chấn phủ ti một tên nho nhỏ để kỵ. So sánh với lạc giữ trinh bực này hoàng thân quốc thích, có thể nói có khác nhau một trời một vực. Nhưng bây giờ, vừa bãi vô danh kỷ cựu lang đã quan cư thiên hộ, sắp tuần thú một chỗ, tay cầm quyền sinh sát, mà lại thâm thụ Đông Cung coi trọng, còn cùng có thể xương quốc chi trọng khí khâm thiên giám chính, có sư đồ danh phận. Bởi vậy, ngoại giới đều có không ít thanh âm nghị luận, cảm thấy lạc tam lang làm ăn không bằng hai cái huynh trưởng, nhưng nhìn người ánh mắt là thật không sai. Ta nhìn ngươi bộ dáng này, giống như là vất vả quá độ, dạ dạ sinh ca, thể cốt đều bị móc giống. Kỳ Uyên ngồi tại hoàng hoa lê một đại ủy bên trong, lườm một chút thần sắc tiểu tụy lạc giữ trinh, lắc đầu nói, cùng có rảnh chủ trì đồ bỏ văn võ khôi sẽ, không bằng tìm tốt điểm làm trùng, mở ôn dưỡng đơn thuốc. Liêu Đông chỗ kia nghèo nàn mệt nhọc, và ngươi bây giờ hư nhược thể chất, sợ là thật không bao lâu. Đem xương chán luyện thành lưu ni bảo châu sau, Kỷ Uyên không chỉ có hấp thu nhật nguyệt tinh quang, cải thiện huyết nhục gân cốt, tâm linh ngũ giác cũng là trở nên càng nhạy cảm, thậm chí có chút thấy rõ sắc bén ý vị. Hắn chỉ nhìn lạc giữ trinh một chút, liền giống như danh y bắt mạch một dạng. Quả quyết phát giác vị này lạc tam lang thương tâm quá độ, khí huyết lưỡng huy, cơ hồ muốn hao tổn đến căn cơ. Liền xem như liên tiếp mấy tháng, mỗi ngày xa vào tự sát, lang thang thanh lâu cũng không trở thành trở nên như vậy. Chẳng lẽ lại Lạc Dữ Trinh gặp cái gì mệt nhọc nữ yêu tình? Kỷ huynh pháp nhãn như nước, nhìn ra ta thân thể suy yếu. Không nói gạt ngươi, ta gần đoạn thời gian trải qua sát thực dày vò. Dưới mắt Lạc Dữ Trinh khí phách mất tinh thần, không thấy chút nào thường ngày tiêu sái khí độ. Dâu ria sùng xoàm, vành mắt biến thành màu đen, tựa như mấy ngày mấy đêm cũng không từng ngủ qua tốt cảm giác. Nghiễm nhiên không giống quý công tử, ngược lại như bên đường mãi nghệ tinh thần sa sút lùng cỏ. Hẳn là tiểu sắc gây thương tích, cho nên mới tiểu tụy đến tận đây. Kỳ Liên thuận miệng hỏi, là thụ tình mây khốn. Lạc Dữ Trinh cười khổ nói, Lương Quốc công phủ Tam tiểu thư. Kỳ Liên mí mắt nhảy một cái, lại là không ngạc nhiên chút nào. Hắn đã từng dùng Hoàng Thiên Đạo Đồ chiếu dọi qua Lạc Dữ Trinh cùng Dương Phinh Nhi, một cái là Cắt Thần Hoa Đạo Tiên, một cái là Hung Thần Thanh Trúc Rắn. Có thể nghĩ, cũng không phải gì đó lương phối. Huống hồ, Lạc Dữ Trinh còn lương beo nghiệt tình ra phá vô tài ba đầu trắng, đuổi mệnh số, sẽ liên lạc lại đến Dương Phinh Nhi ra thế xuất thân, khó tránh khỏi làm cho người suy nghĩ nhiều. Không thành được, có lẽ là chuyện tốt. Ta biết Kỷ huynh cùng Lương Quốc công phủ có chút không thoải mái. Lạc Dữ Trinh cúi đầu, dường như có chút bất đắc dĩ cùng xấu hổ. Nhưng ta cùng Phinh Nhi quen biết trước đây, khi đó Lương Quốc công hữu tâm đem Phinh Nhi chỉ cho thu dưỡng nghĩa tử Dương Hưu. Mặc dù Phinh Nhi trong lòng dù có mười không 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 cái không tình nguyện, có thể phụ mệnh làm khó, không thể không theo, thế là vụng trộm cầu đến trên đầu của ta. Đây cũng là ta đổi tên đổi họ lẫn vào giảng võ đường nguyên nhân, liền muốn tìm cái lợi hại tài năng có thể đào tạo vượt trên Dương Hưu một đầu. Mượn lần này cơ duyên xảo hợp, mới làm quen lúc đó không có danh tiếng gì Kỷ huynh. Kỷ huynh nhấp một miếng đưa lên nước trà, nhẹ giọng cười nói, ta cùng Lương Quốc công phủ đã có ân oán cá nhân, cũng là phụ mệnh làm việc, không can thiệp mặt khác. Cho nên, đối với Lạc Tam Lang cùng Dương tiểu thư ở giữa lui tới, cũng sẽ không trong lòng còn có khúc mắc. Riêng phần mình giao hữu, đều không gặp nhau, cũng được. Hắn cũng không bởi vì Lạc Dữ Trinh cùng Lương Quốc công phủ Tam tiểu thư dây dưa không rõ, liền chủ động xa lánh. Khác không đề cập tới, vị này xuất thủ xa xỉ khắp nơi vung tệ Lạc Tam Lang, ít nhất là tâm tính thuần lương. So với mặt khác đem chủng mất quý, khí diễm ngang ngược càng rỡ, xem dân như cỏ rác, tốt hơn quá nhiều. Kỷ huynh tính tình chi lỗi lạc, thật là khiến người khâm phục. Nhìn thấy Kỷ huynh như vậy thoải mái, Lạc Dữ Trinh vui mừng trong bụng, sau đó càng thêm hổ thẹn, thấp giọng nói, chỉ bất quá lần này đến nhà đến thăm, mấy giày Kỷ huynh luyện công, lại là có cái yêu cầu quá đáng. Kỷ huynh nhíu mày, cố ý trêu tức mà chống đỡ, hẳn là Lạc Tam Lang cùng Dương tiểu thư chuyện tốt gần, mời ta đi ăn cưới. Nếu thật như vậy, phần này mặt mũi tuyệt đối phải cho, cùng lắm thì không cùng Lương Quốc công phủ ngồi chung một bàn là được. Lạc Dữ Trinh giống như là trong lòng bị đâm một đao, sắc mặt buồn bã nói, nào có cái gì chuyện tốt. Kỷ huynh có chỗ không biết, từ khi Dương Cát sau khi chết, Phinh Nhi liền cực ít xuất phủ. Nàng tự giam mình ở nội viện, ta mấy lần đi gặp, đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Về sau càng là nản lòng thoái chí, động xuất ra suy nghĩ, chuyển vào Thủy Vân Am mang tóc thanh tu, quyết ý thanh đăng cổ Phật này của đời. Kỷ huynh đưa tay chống đỡ cằm, nghe được kẻ nhạt vô vị. Hắn đối với mấy cái này nhi nữ tình trường hứng thú không lớn, cảm thấy đều là tự tìm phiền não. Còn nữa, giống như Dương Phinh Nhi loại kia công vu tâm kế hiệu quả và lợi ích tính tình, thì như thế nào coi trọng Lạc Dữ Trinh dạng này lương thiện công tử, căn bản cũng không phải là người một đường. Loại kia đối với quyền thế tràn ngập khát vọng, dã tâm bừng bừng tiêu hùng hạng người, phương tài chấn được thanh trúc rắn mà miệng giống như nữ tử. Nhưng mà những lời này, nhưng cũng không tốt đối với Lạc Tam Lang mình nói, miễn cho rơi vào châm ngòi hiểm nghi. Trước đó vài ngày, Phinh Nhi rốt cục đi ra Thủy Vân Am, ngay tại Ôi Y Hạng bên trong trà lâu gặp ta một mặt. Lạc Dữ Trinh trong giọng nói ẩn chứa đau khổ, giống như là cử chỉ điên rồ một dạng, si ngốc nhớ tới, có thể nàng lại nói, bây giờ bái nhập băng thanh sư thái môn hạng, suốt đời cung phụng tiên mẫu, không muốn lại nổi lên nam nữ tư tình chi tâm. Quân tử không ép buộc, cái này đã là Phinh Nhi dự định, ta cũng không tốt tiếp tục dây dưa, mất phong độ. Cũng không biết vì sao, về đến trong nhà đằng sau, lại như tam hồn ném đi thất phách, chả không nhớ cơm không nghĩ, thời khắc nhớ Phinh Nhi. Liên tiếp mấy ngày, đều tại Thủy Vân Am bên ngoài quanh quẩn một chỗ, khó mà định ra tinh thần. Trong lòng ta rõ ràng thanh tỉnh, hiểu được loại chuyện này không nên dây dưa dài dòng, giải quyết dứt khoát mới tốt nhất. Có thể mỗi lần nhớ tới Phinh Nhi lê hoa mang mưa bộ dáng, vẻ kia bóng hình xinh đẹp giống như ác mộng, làm sao cũng bung đi không được. Kỳ Uyên hơi sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới, Lạc Tam Lang lại còn là cái loại si tình. Có thể làm đến phân thượng này, không khỏi có chút cực đoan. Kỳ huynh, ta mấy ngày nay thân thể ngày càng sa sút, tìm lang trung trần trị, nhưng cũng nói là tâm bệnh còn phải tâm dược ý đi, tìm không ra đầu một chỗ. Lạc Dữ Trinh hai mắt hoảng hốt, thì thào nói ra, chỉ có Phinh Nhi có thể cứu ta, có thể. Ta không muốn đi tìm nàng, cảm giác sợ sệt. Cũng không biết ta sợ cái gì. Lạc Dữ Trinh càng nói đến phía sau, càng là nói năng lộn xộn, giống như phát động kinh, làm cho người không hiểu sợ hãi. Không thích hợp. Lạc Tam Lang có chút cổ quái. Kỳ Huyên ánh mắt có vào, rơi vào trong con mắt của hắn. Lạc Dữ Trinh giống như trí quái trong tiểu thuyết đầu, bị hồ yêu niết đi hồn thư sinh nghèo, xa vào tại hư ảo tinh thần mà không biết. Cái này đã thương tới tâm thần, đến tiếp cận điên cuồng tình trạng. An nhẫn bất động, hàng phục nó tâm. Tâm tư lóe lên, Kỳ Huyên bỗng nhiên thôi động bất động sơn vương kinh, chiếm cứ trong tâm long xà kinh văn, nhao nhao diễn hóa đại la hán cùng nhau tụng sướng hàn âm, tản mát ra tại kim quang giống như quần quần vật tức. Một chỉ điểm ra, kinh lực nội ẩn ngưng tụ, như là chống trời chi trụ, chống đỡ tại Lạc Dữ Trinh trên mi tâm, nhẹ nhàng bắn ra, ầm ầm vang vọng, giống như hồng trung đại lữ trùng điệp đụng động, bừng tỉnh hồ ngôn loạn ngữ Lạc Tam Lang. Hắn phút chốc mở lớn hai mắt, chống rông trong con người, tựa hồ khôi phục mấy phần thần thái. Ta đây là Kỳ huynh, ta đây là thế nào? Lạc Dữ Trinh như ở trong mộng mới tỉnh bình thường, trực lăng lăng nhìn về phía thần tình nghiêm túc Kỳ Uyên. Người sau thức hải chấn động, Hoàng Thiên Đạo Đồ run run như sóng, chiếu rọi mệnh số. Lạc Dữ Trinh mệnh cách, thiên đất ủi mệnh mệnh số, đại phú cực quý xanh cơ duyên tự nhiên xanh tuyệt sử phùng sinh xanh nhiệt tình xanh xích tử chi tâm trắng ra phá trắng vô tại bụi mê hồn hôi nhiệt tình do trắng biến xanh, còn nhiều thêm một đầu màu xám mệnh số mê hồn quả nhiên là có vấn đề lớn. Kỳ Uyên ánh mắt lạnh lùng, cẩn thận nhìn chăm chú cái kia đạo khí xám xoay quanh ngảm đạm tinh thần. Mê hồn hôi, hồn không chỗ theo, phế loạn tâm trí, như chúng cổ độc, ngũ hồn đều là mê. Cứ thế mãi, tâm thần hao tổn, tựa như dầu thắp đốt hết, liên lụy nhục thân thể xác kỳ hình, nghệ ngược lại là nói một câu a. Ta chẳng lẽ lại được cái gì bệnh bất trị, không còn sống lâu nữa. Lạc Dữ Trinh lấy lại tinh thần, cảm giác quanh thân trong ngoài trống rỗng, có loại không hiểu khuy hư cảm giác, cực kỳ khó chịu, giống như bị móc giống một dạng. Người đây là chúng ta, Lạc Tam Lang. Kỳ Uyên nghiêm mặt nói. Đợt, còn có một chương 340, Văn Bóc Hồi, sẽ quần anh chương 340, Văn Bóc Hồi, sẽ quần anh chương 340, Văn Bóc Hồi, sẽ quần anh chúng ta. Lạc Dữ Trinh cảm thấy kinh hãi, vô ý thức sở về phía cổ chỗ treo ngọc diện kim vật. Đây là hắn nắm người trong nhà từ hoàng giác tự cao tăng nơi đó, mời tới khai quang đồ vật. Nội ẩn phát tức, bách tá bất xâm. Thế nhưng là, Kỳ huynh, ta một mực mang theo viên này ngọc diện kim vật. Dù là ăn cơm đi ngủ, tắm rửa thay quần áo, đều chưa từng rời khỏi người, đang yên đang lành làm sao lại đụng vào tà túy. Lạc Dữ Trinh thân là hoàng thân quốc thích, nghe ngóng tin tức phương pháp đông đảo. Tự nhiên biết, Thiên Kinh ngoại thành từng phát sinh qua âm thị khai trường, bách quỷ dạ tuần các loại ly kỳ sự tình. Cũng hiểu được mấy cái tin đồn thất thiệt nghe đồn, có thầy tướng từng nói, vùng thiên địa này không hiếm hoi còn sót lại tại rừng gian, còn có ẩn vào hư không âm thế. Phàm là thọ chung người, của mạng người, bao hàm đoán khí người. Nó sau khi chết, âm hồn bất tán, nhiễm hôn tạp linh cơ, liền sẽ hóa thành tà túy. Khối kia trải qua cao tăng phát ra ánh sáng ngọc diện kim vật, chính là trước đó Lạc Dữ Trinh cùng Kỳ Uyên cùng đi lưu ly hán, kết quả đụng không sạch sẽ mấy thứ bẩn thỉu. Bản thân nhận một phen kinh hãi, vừa rồi nhờ giúp đỡ cầu đến. Từ khi đeo lên đằng sau, không còn có phát sinh qua tương tự quái sự. Âm hồn dây dưa, không cách nào là tổn hại dương khí, mất trí khí máu, trừ phi gặp được lệ quỷ lấy mạng, hung sát đoạt thân, nếu không nguy hiểm cho không đến bản thân căn cơ cùng tính mệnh. Kỳ Uyên mơ hồ liếc qua kinh hoàng không thôi Lạc Dữ Trinh, tựa như lang trung nhìn thấy bệnh nan y bệnh nhân mở dạng, khẽ thở dài, mà Lạc Tam Lang ngươi trong này tà, chính là thần hồn điên đảo, phách loạn tâm trí. Dùng Phật môn thuyết pháp, chính là ngũ uẩn đều là mê, dơ bẩn tâm thiếu, cho nên mới sẽ làm ra rất nhiều, bình thường không có khả năng làm hoang đường sự tình. Lúc này, Lạc Dữ Trinh đã tỉnh táo lại, khôi phục thần trí. Tinh tế tưởng tượng, hồi ức những ngày này hành động, lông mày dần dần khóa chặt. Mặc dù hắn từ trước đến nay tự xưng là phong lưu, thương hương tiếc ngọc, đối với Dương Kinh Nhi cũng xác thực cố ý, có chút thân cận. Nhưng tuyệt không về phần luân lạc tới cơm nước không bảo, ngày đêm chờ đợi, thương tâm quá độ khoa trương bước. Dùng một câu trợ đũa từ địa phương hình dung chính mình gần đoạn thời gian, há không chính là bị ma quỷ ám ảnh. Chúng ta. Không sai, ta chính là chúng ta. Nếu không phải chúng ta, lại làm như thế nào giải thích những cái kia khắc thường cử chỉ? Lạc Dữ Trinh sắc mặt trắng nhợt, lúc này tin. Sau đó càng nghĩ càng kinh, càng nghĩ càng sợ. Ngắn ngủi giữa mấy hơi, vậy mà mồ hôi rơi như mưa. Hắn giống như là người chết chìm bắt lấy rơm dạ mở dạng, vội vàng nhìn về phía ngồi ngay ngắn như núi Kỳ Uyên, khẩn cầu, Kỳ huynh, cứu ta. Loại kia ngày nhớ đêm mong dày vò, loại kia khốn khổ vì tình điên cuồng. Bây giờ còn muốn đứng lên, làm cho người ta tê cả da đầu. Nhất là tự thân thất tình lục dục, không nhận cảm giác không chế. Tựa như thời đại thượng cổ, bị ma đầu đoạt xá một dạng. Liên tựa như thể xác bên trong, đổi một cái chủ nhân mới. Đơn giản thật là đáng sợ. Lạc huynh đừng nội, việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, lại nghe ta chậm rãi kể lại. Kỳ Uyên ngừng lại một chút, nhìn thấy Lạc Dữ Trinh lo lắng như lửa đốt, trong lòng ước chừng nắm chắc, nói khẽ, cái này chúng ta chứng bệnh, muốn trị đánh dấu rất đơn giản về sau không cùng Lương Quốc công phủ Tam tiểu thư lui tới. Tin tưởng Lạc huynh ngươi cũng minh bạch, ngươi mắc bệnh tương tự chính là cùng Dương Vinh Nhi tự mình gặp mặt đằng sau đoạt được. Bệnh chứng đầu nguồn đến tột cùng ở nơi nào, nên có vài mới đối. Lạc Dữ Trinh nghe vậy, ánh mắt tảm đạm. Nếu như đội thành còn chưa lúc thanh tỉnh, hắn tất nhiên sẽ không tin tưởng, lại càng không có chút điểm hoài nghi. Nhưng bây giờ, Phi Nhi, nàng tại sao muốn hại ta? Ta cùng nàng đã nhận biết 5-6 năm lâu. Lạc Dữ Trinh mặt có thất lạc, đủ rũ. Chưa chắc là cố ý. Kỳ Uyên thản nhiên nói. Lạc Dữ Trinh ngày thường cũng không đắc tội qua cái gì hung nhân, còn không đến mức nhận dạng này âm độc an toán. Cho dù mưu đồ phú khả địch quốc thông bảo tiền trang, vậy cũng hẳn là đi tìm Lạc Tam Lang hai vị huynh trưởng. Càng nghĩ, cũng chỉ có một loại lý do thành lập. Kỳ huynh, nghe nói là Phi Nhi kỳ thật thụ gian nhân bức hiếp, bị bất đắc dĩ. Lạc Dữ Trinh bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi. Thật muốn quất ngươi hai cái to mồm. Ta bình sinh ghét nhất thiệp cầu. Kỳ Uyên tâm niệm lưu động, lộ ra ghét bỏ chi sắc. Về sau ngồi ngồi xuống, nhẹ nhàng trả lời, cũng là không phải, chính như Lạc huynh ngươi thường ngày đi ra ngoài, cũng sẽ không lưu ý dưới chân sâu kiến một dạng. Vị kia Lương Quốc công phủ Tam tiểu thư, nàng có lẽ xem ngươi là nhỏ bé sâu bọ, tùy tiện giẫm lên một cước, chết cùng không chết, đều không có cái gì ảnh hưởng. Lạc Dữ Trinh trợn to hai mắt, da mặt run run, lập tức che ngực, thật giống như bị mũi dao đâm thấu, thương tâm nói, Kỳ huynh, ngươi nói chuyện nhất định phải ngay thẳng như vậy sao? Ngươi không chết tâm, vạn nhất càng lún càng sâu, bệnh này liền tốt không được. Kỳ Uyên thỏa mãn gật đầu, mỉm cười. Hắn cảm thấy mình suy đoán vẫn rất có đạo lý, Lạc Dữ Trinh tương tư thành tật vấn đề, cũng không phải chúng ta đơn giản như vậy. Trong đó liên lụy tới đồ vật, cực kỳ phức tạp. Thần hồn điên đảo, phách loạn tâm trí, bình thường thượng phẩm đạo thuật đều làm không được, đây rõ ràng là nhận hỗn độn khí tức xâm nhiễm. Kỳ Uyên nheo lại đôi mắt, giống như từ đó ngửi được không giống bình thường mùi quen thuộc. Lương Quốc công phủ, Dương Phinh Nhi, Thủy Vân Am. Có ý tứ. Không nghĩ tới Thiên Kinh thành bên trong, trừ kỳ sĩ trưởng Sinh Định Lô, còn có Long Quân chôn xuống một viên cái đinh. Thật sự là giấu đủ sâu, thế mà đem Khâm Thiên giám đều giấu giếm đi qua. Liên quan tới tòa kia Thủy Vân Am, Kỳ Uyên mấy ngày nay cũng cố ý tìm hiểu qua. Sơ tại 800 năm trước đã lập xuống truyền thừa, sơ đại tổ sư Tam Âm Thần Nhi chính là đại tông sư cấp bậc thế gian đỉnh cao nhất. Từng cùng hoàng gia tự, Huyền Không tự hai vị phương trưởng luận đạo luận võ, riêng phần mình bất phân thắng bại. Một thân sáng lập ra Tố Nữ Tâm Kinh bị ngạn kiếm ý càng là đương đại đỉnh tiêm thần công võ học. Bực này rõ ràng minh bạch lai lịch theo hầu, nói là chính đạo lãnh tụ, Phật môn cự phách cũng không quá đáng. Làm sao có thể cùng tứ thần manh mướt, Long Quân môn đổ sinh ra liên hệ? Lạc huynh, ngươi vừa rồi đưa tới thiếp vàng thiếp mời, cái kia văn võ khôi hội, có thể cẩn thận nói một chút. Kỳ Uyên bấm ngón tay, nhẹ nhàng gõ đánh mặt bàn, khinh ngạc hỏi. Chính là Thiên Kinh đem chủng ngân quý, hàng năm đều có săn thú mùa đông truyền thống. Mới đầu là thánh nhân định ra, nhắc nhở cả triều văn võ, trên dưới bách quan, không cần bởi vì thái bình quá lâu, an tại hưởng thụ, võ bị buông thả, quên thượng võ tập tụ. Về sau dần dần biến thành thế hệ trẻ tuổi luận bàn đọ sức, dương danh lập uy lôi đại hội trường. Tông Bình Nam cùng Đàm Văn Lương hai vị này cảnh hướng song vết tượng, binh gia đại tài, lần thứ nhất, cũng là đời này duy nhất một lần giao thủ, chính là tại văn võ khôi hội. Về sau Đông Cung môn hạ Khương Doanh Võ, cùng Vương Trung Đạo, đã từng đấu thắng một trận. Lạc Dữ Trinh cầm lấy tấm kia thiếp vàng thiếp mời, chăm chú trả lời. Đại khái cùng ta trước đó tổ chức tiểu đàn sẽ kém không nhiều, chỉ là phô trương càng lớn, được mời người càng lợi hại hơn, bao gồm học cùng, binh gia, Phật môn, triều đình các loại đông đảo tồn tại. Không thiếu tướng chủng huân quý, thậm chí nguyện ý hao phí thiên kim, chỉ cầu ra trận ngồi xuống, kiến thức ngày hôm nay kiêu phong độ tuyệt thế. Nói ra thật xấu hổ, nếu không có thông báo tiền trang tiến tuổi, bằng vào ta bản sự, sợ là chèn phá đầu còn không thể nào vào được. Kỳ Uyên mặc không lên tiếng, nhìn thấy tấm kia danh thiếp bên trên, không chỉ có hắn, giống như là đồng cung chiêm sự tình vụ, Trần Võ Sơn, Huyền Không Tự, đại biểu thế lực khắp nơi nhân vật kiệt xuất, đều là sẽ tới trận, uy cách cực cao. Dương Phinh Nhi cũng tại. Kỳ Uyên lại hỏi, Phinh Nhi đề cập ngày xưa từng có hảo cảm, thậm chí bỏ ra tình ý nữ tử, Lạc Dữ Trinh sắc mặt lại là chấp nhận, ngựa khí phức tạp nói, nghe nói nàng đã bái nhập Thủy Vân Am, lại là quốc công chi nữ, thân phận hiển hách, tự nhiên cũng tại được mời hàng ngũ. Kỳ huynh, ta biết ngươi làm người nhiệt tình vì lợi ích chung, ưa thích rút đao tương trợ, có thể, ngươi một kẻ nam tử hán đại trợ phu, cũng không thể vì ta can thiệp vào, đi đánh nữ nhân. Chuyến đi, không duyên cớ tổn thương thanh danh. Giảng đến phía sau, Lạc Dữ Trinh dường như cảm động không gì sánh được, suýt nữa rơi lệ. Hắn lại không đốc, gặp Kỳ Uyên lúc đầu không có chút nào hào hứng, đột nhiên lại thái độ khác thường, chủ động nghe ngóng văn võ khôi hội. Đây rõ ràng chính là nhìn thấy chính mình bị ủy khuất, bị thương hại, giận, muốn làm chúng lấy lại danh dự. Chán. Không sai, Lạc huynh, ngươi ta nếu là huynh đệ, chúng ta giao tình nhưng so sánh kim tiền, ta tuyệt đối không thể ngồi xem không để ý tới, để cho ngươi ăn không ngậm bồ hòn này. Kỳ Uyên sửng sốt một chút, lập tức nghĩa chính ngôn từ nói ra. Cùng lúc đó, trong thức hải Hoàng Tiên Đạo Đồ, tỏa sáng ngông lung ánh sáng, phát họa ra từng hàng cổ sơ chữ nhỏ. Lấy lòng huyết thần, không chỉ có đặc sắc chém giết dẫm sẹp đan âm lưu chuẩn huyết đủ, rút ra tận tình sung sướng rồi bỏ đầu, cũng có thể được đến ban ân cùng chúc phúc lấy huyết tế thần, lấy sọ hiến tọa DS, còn có một trường, 6000 chữ, nói được thì làm được chương 341, lò bắt quái bên trong, thạch hầu khi nào xuất thế chương 341, lò bắt quái bên trong, thạch hầu khi nào xuất thế chương 341, lò bắt quái bên trong, thạch hầu khi nào xuất thế cái này đã không phải Kỳ Uyên. Lần thứ nhất đối với bực ngoại bốn tôn chi quan hệ giữa, cảm thấy mê hoặc. Chẳng lẽ cùng tiên Phật sánh vai, thậm chí cao hơn một tầng cấp độ kia vô thượng tồn tại, cũng sẽ lẫn nhau tức giận, lục đục với nhau. Cảm giác huyết thần xem ai đều không vừa mắt, ước gì đánh nổ kỳ sĩ đầu, một cước giẫm chết Long Quân. Giận tôn thì là không hỏi mà khác, một lòng gieo rắc từ ái cùng ước triệu sinh linh. Kỳ sĩ thì là ưa thích sau lưng đâm đao, Long Quân thì yêu ngồi tại dưới đài xem kịch, càng hỗn loạn càng đặc sắc, càng làm cho hắn hưng phấn cùng hài lòng. Kỳ Uyên như vậy phê bình bực ngoại bốn tôn, mặc dù bọn hắn bỏ ra bóng ma bao phủ toàn bộ Huyền Châu, dưới trướng nhanh đuốt giải vô tận hư không, nhưng càng phát ra xâm nhập hiểu rõ huyết thần, Long Quân, kỳ sĩ, giận tôn, càng là cảm thấy bọn hắn cũng không phải là một loại nào đó rõ ràng tồn tại. Tựa như bốn đạo hư ảo lại vô cùng nguyên sơ cái bóng, liền ngay cả đầy thiên thần phật cũng không có thể đào thoát bao trùm. Suy nghĩ chập trùng ở giữa, ảm đạm hư không phát ra khí tức âm hàn, giống như đông đảo vô hình xúc tu không ngừng mà vươn hướng đứng chắp tay thẳng tắp dáng người. Trong thức hải, Hoàng Thiên Đạo Đồ đột nhiên chấn động, quét ra mảng lớn hoa quang, như kim châm cơ thể, lâm vào trầm tư. Kỳ Uyên trong nháy mắt bừng tỉnh, hoàng hốt tâm thần thu nạp tạp niệm, quả quyết lựa chọn bỏ dở đối với tứ thần thăm dò cùng lý giải. Vượt ngoại bốn tôn diện mục chân thật, còn xa xa không phải người như ta có thể đụng vào cấm kỵ. Kỳ Uyên lựa chọn tuân theo nội tâm, cũng không tiếp tục suy nghĩ. Nếu không, nghĩ thêm nữa, mặc dù có Hoàng Thiên Đạo Đồ bảo vệ, cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự. Hào Long Cửu có lẽ còn tại tứ thần cho phép phạm vi, khó mà kinh động chiếm cứ hư không giới ngoại bọn hắn. Nhưng nếu làm chút rõ ràng khiêu khích cử động, vậy thì có chút được một tấc lại muốn tiến một thước, không biết điều. Mọi thứ lấy ổn làm chủ, đại tông sư cấp bậc đỉnh cao nhất nhân vật, đối mặt tứ thần đều chẳng qua là cường tráng chút sâu kiến thôi. Kỳ Uyên định ra tâm tư, nhìn ra xa mái hiên treo bằng lăng, thô giống như cánh tay, giống như đao kiếm, giống như sắc bén. Đây cũng chính là đặt ở võ đạo hưng thịnh dị giới thiên địa, hoặc nhiều hoặc ít đều có rèn luyện gân cốt, rèn luyện khí huyết. Gánh vác được thời tiết giá lạnh, nếu không biết nên nhiều khó khăn chịu. gào thét phong tuyết, để Kỷ Uyên nghĩ đến Liêu Đông bên kia Bạch Sơn Hắc Thủy. Trong kinh thế cục càng rắc rối phức tạp, ba vị phiên vương, một vị thái tử, còn có không tới chiều 20 năm thánh nhân. Kỳ sĩ môn đồ, Long quân ám thủ, còn có cất dấu huyết thần manh ướt, thần bí giận tôn dòng dõi. Khó trách Lâm Tể đại sư nói tâm tư ta quá nhiều, một kẻ ngũ phẩm tiên hộ, cần gì phải suy nghĩ những này. Chơi sắp xuống, tự có thánh nhân, giám chính, đại tông sư đỉnh lấy, không tới phiên ta đến quan tâm. Mấy cái suy nghĩ lấp lóe, Kỳ Uyên lắc đầu, tự rêu cười một tiếng. Hắn quay lại trong lầu các, lật lên xem từ Bắc trấn phủ đi lấy ra mấy phần hồ sơ. Đáp ứng Lạc Dữ Trinh, tiến về trận kia văn võ khôi sẽ, bài tập tự nhiên muốn làm tốt. Nếu không, như thế nào để ép được một đám thiên kiêu, trấn được to như vậy chẳng diện. Thủy Vân Am bây giờ đường ra làm chủ, là tứ cảnh băng thanh sư thái. Bởi vì thường xuyên phát cháo, thi cơm, cứu tế ngoại thành nhà nghèo, hơi có chút thanh danh tốt. Còn có một cái băng vân sư thái, thâm cư không ra ngoài, không chút lộ mặt qua. Tần Thiên Hộ nói tới, cùng Thiên Vương từng có không minh bạch gút mắt quan hệ, đoán chừng chính là nàng. Bây giờ, Dương Vinh Nhi cũng lăn lộn đi vào Kỷ Uyên đọc nhanh như gió, thấy nhanh chóng, âm thầm suy nghĩ nói, đến tột cùng là Thủy Vân Am bản thân nội tình không sạch sẽ, cũng hoặc là trong đó ra nội ứng. Chỉ có gặp vị kia mát phủ quốc công tam tiểu thư mới có thể biết. Cho nên, dù là không có huyết thần ban ân, chuyến này văn võ khôi sẽ chỉ sợ cũng nên đi. Vừa nghĩ, một bên không khỏi duỗi lên hai tay, cuộc sống đại long nếu như thăng thiên, giãn ra trực tiếp. Thể nội như kim như ngọc cường hoành gân cốt, tựa như giang đậu một dạng, toát ra liên tục thanh âm. Chuẩn bị tráng kiện hữu lực xanh đen đại gần, càng là giống cường cung kéo thành trăng tròn, chấn lên mảng lớn khí lãng. Từ khi luyện thành Nữu Ni Bảo Châu, viên địa Phật cốt hóa nhập người đá chi thiếu, thai nén rèn đúc pháp thể hư ảo tâm tướng. Kỳ Uyên trong lòng thỉnh thoảng liền sẽ hiện lên tức giận, chiến ý, thậm chí cả mấy phần hung ác khí. Thật giống như trời quá thấp bé, câu thúc bản thân, hận không thể vạch ra lỗ thủng. Lại cảm thấy quá chật hẹp, không tốt đưa chân, lo lắng đạp phá sơn hà. Thay máu một bước cuối cùng, chính là mượn từ luyện thành bảo cốt, thai nén một đạo tâm tướng. Hoặc là xương lạnh, hoặc là diễm lưu, hoặc là long hổ, hoặc là dao mãng, xem tự thân công pháp phẩm bậc mà định ra. Ta tu chỉ chính là bất động sơn vương kinh luyện tu di sương, đúc đấu chiến thánh thể. Con mượn già kia tọa liên đài tâm tướng, theo dung nhập người đã chi thiếu, tựa như phản lão hoàn đồng mở dạng, vậy mà trở nên táo bạo đứng lên. Thật giống như vô pháp vô thiền, phù vân che không được mắt, sông núi chôn không được tâm. May mắn ta có hoàng thiên đạo đồ, không phải vậy còn tưởng rằng là huyết thần quái phá. Kỳ Uyên nhíu mày, cảm thấy chính mình khả năng nhận lấy ảnh hưởng, cho nên mới sẽ dâng lên phấn khởi một cái cô đồng, đập nát trước mặt như quỷ xà thần giữ dằn chi khí. Cửu Lang, cũng không biết là ngươi cùng bất động sơn vương kinh quá mức phù hợp, là của ngươi võ xương tiên tư không gì sánh được tuyệt luân, tu hành tốc độ thực sự viễn siêu lão nạp lần trước. Cầm trong tay bắt đồng Lâm Tể đại sư, đột nhiên xuất hiện tại trong lầu cát. Khô gầy trên khuôn mặt giàn mua, mang theo vui mừng, kinh hỉ, nói khẽ, đạo này tâm tướng, lúc đầu cần tinh tế rèn luyện, chậm rãi thể ngộ. Võ tổ từng nói, chịu phục thông mạch là khí quan, thay máu ngưng cương là lực quan, nghịch phản tiên thiên là thần quan. Chỉ có phá này ba cửa ải, mới có thể đường lên trời. Khí, lực, thần. Còn có thuyết pháp như vậy. Kỳ Uyên nhãn tỉnh sáng lên, như có điều suy nghĩ. Nhìn thấy nhà mình đồ đệ chuyên chú, Lâm Tể đại sư khen một tiếng, tới đối đầu mà ngồi. Giống như là lão sư chỉ điểm học sinh, dốc hết võ học lý giải, gàn từng chữ, cái gọi là lực quan, cũng không phải là chỉ là man lực, nó bao dung rộng rãi. Thay máu là tráng dũng lực, luyện cốt là cường thể lực, chú thể thì là ngưng tâm lực. Trong đó đều có nhỏ xíu khác biệt, người muốn bản thân trải nghiệm. Cửu Lang, vẹn vẹn lấy dũng lực, thể lực mà nói, tam trọng thiên bên trong, nghệ đã không có đối thủ. Duy chỉ có là cái này tâm lực lĩnh ngộ, trong đó huyền diệu, khó mà một lời che chi. Kỳ Uyên nhíu mắt, theo Lâm Tể đại sư tiếng nói rơi xuống. Hắn trong thức hải, ngồi xếp bằng lớn hoàng đỉnh người đã chín khiếu mở hai mắt ra. Tựa như liệt hỏa kim tình bắn ra thần quang, chiếu lên thể nội thiên địa vì đó sáng lên. Bình một chút, xông lên tận chín tầng trời, áp sập thập địa lớn lao khí diễm. Giống như nhiều đám ngọn lửa hội tụ, cơ hồ hóa thành vạn trượng sóng to, phá tan đê đập giống như tâm phòng. Có thể thủy chung là kém một đường, không cách nào biến thành quần quần dòng lũ, quét sạch toàn thân. Không sai, đúng là nên như thế, Phật đạo hai nhà đều là coi trọng thu ý mã, khóa tâm biên. Người cũng không có thể vì tâm ý khống chế, nhưng lại muốn phóng túng lòng dạ, thai nghén tâm tướng, cuối cùng ngưng tụ thành pháp thể chi hình thức ban đầu. Nói đến rườm rà phức tạp, kỳ thực chỉ là biến hóa hai chữ. Lâm Tể đại sư phát giác được nhà mình đồ đệ tâm tương dục dịch, đơn trưởng dựng thẳng tại trước ngực, như làm sư tử hống nói đấu chiến thánh thể, chính là một cô không sợ trời không sợ đất tính tự do, kiệt nạo khí. Bởi vì cái gọi là trời sinh bản tính tự do quen, không ngồi tiền sơn không ngồi thiền, liền vì ý này. Kỳ Uyên thân hình rung mạnh, gân cốt va chạm dường như long tự mình, chấn động đến lầu các không nổi lắc lư. Hắn một bên chăm chú lắng nghe, một bên hấp thu người đá chín khiếu rất nhiều cảm ngộ. Nữu Ni Bảo Châu hấp thu nhật nguyệt tinh quang, sền sệt như sóng, cuồn cuộn như lửa. Hợp lấy thể nội khí huyết, nội tức giống như một ngụm to lớn đan lô, đột nhiên hướng xuống bao một cái, luyện lấy tôn kia chiếm cứ như lão tăng người đá chín thiếu. Đô nốt, phản phất ra đá sắc ngoài, dần dần ra bị nẻ chóc từng mảng, hiện ra bên trong pháp thể tâm tướng. Thạch nhân cửu thiếu, đan lô tám lỗ, ta muốn đúc đấu chiến thánh thể, cùng bất động sơn vương kinh lúc đầu chuyển thừa, đã khác nhau rất lớn. Kỳ Uyên túi đầu, suy nghĩ sâu xa, nội tâm chiếu dọi con vượn giả kia, càng thân khí vô cùng phấn chấn, khí thế cường thịnh. Chỉ bất quá, muốn tâm tướng đại thành, thánh thể lại thành, còn khiếm khuyết mấy phần chiến ý tối lửa, đấu trận ma luyện. Trần Võ Sơn, Huyền Công Tự, còn có binh gia các lộ nhân mã, chớ có khiến ta thất vọng mới tốt. Chương 342, trên quan đạo, Thái thuế tên chương 342, trên quan đạo, Thái thuế tên chương 342, trên quan đạo, Thái thuế tên Văn Võ Khôi sẽ thiết lập tại ngoài thành 30 dặm tiểu Hàn Sơn, một ngày này trời sáng choang, trên quan đạo liền đã chen chúc không chịu nổi. Móng ngựa trà đạp, vũng bùn tung bay, cả kinh người đi đường đội vàng né tránh lui lại. Vào thành thương đội, top 5 top 3 người buôn bán nhỏ, đều là không tình nguyện nương đến một bên, chờ lấy thành quần kết đội môn phiệt tử đệ đi qua. Đám người một bên phàn nàn, một bên dò xét đám kia tiên y nộ mã, tiền hô hậu ủng đem trùng hơn quý. Bọn gia hỏa này đều là lai lịch gì? Dám chiếm đóng cả một đầu quan đạo. Uy phong thật to. Áp giải hàng hóa tiêu cục đội ngũ, bên trong có cái vác lấy cương đao điêu luyện hán tử, không khỏi hiếu kỳ hỏi: "Triệu tứ, ngươi mới từ Bắc Hà phủ tới, không biết được đại danh phủ tình hình. Cưới ngựa đều là đem trùng, đón xe đều là hơn quý. Chớ nói chúng ta phải tội không dậy nổi, coi như võ hạnh bên trong số một đại long đầu, gặp được cũng muốn cười làm lành mặt." Lớn tuổi chút lao tiêu sư từ trong ngực lấy ra túi rượu, tiểu tiểu nhấp một miếng, vui tươi hớn hở đạo: "Thì ra là thế, cứ như vậy bối cảnh, ngày sau tương lai chỉ định không kém được." Tên là Triệu Tứ điêu luyện hán tử bừng tỉnh đại ngộ, chậc chậc nói ra: "Trách không được so ta cái kia huyện tôn lão gia đều muốn khí phái." Lão tiêu sư thích lên mặt dạy đời, lên hứng thú nói chuyện, quay đầu chỉ điểm, nhìn thấy thất kia ngựa cao to không có, trên đầu dài hai cái bọc nhỏ, lông tóc bóng loáng không dính nước, giống sa tanh giống như. Cái này gọi ra mã, Tây Bắc Long Hà nông trường nuôi đi ra, mỗi một thất đều có tạo sách đăng ký, có thể đắt như vàng. Người bình thường chớ nói cưới, căn bản liền nuôi không nổi. Triệu Tứ mãn mặt hâm mộ, trông mong nhìn qua thất kia lao vụn bụt mà qua như lửa ra mã, nếm thử hỏi: "Đến mấy ngàn lượng bạc?" Lão tiêu sư liếc xéo một chút, cười nhạo nói: "Ngươi coi là đi chợ mua thức ăn? Mấy ngàn lượng, đây chính là chiến mã, ăn chính là tinh tế quả khô, mỗi ngày đều muốn chịu sữa đậu nành, lại dùng 10 cái trứng gà quái. Các loại cái này giao mã ăn xong, còn phải mang ra chuồng ngựa, nắm đi cái 5-6 vòng tiêu cơm một chút, miễn cho giải một thân vô dụng mỡ. Ngươi bản thân tính toán, một năm xuống tới, sợ là 3-4 vạn lượng đông tuyết ngân liền vẩy ra đi." Triệu Tứ vác lấy cương đao, há to mồm, dường như khó có thể tưởng tượng, lẩm bẩm nói: "Nhiều bạc như vậy, dùng để chăm ngựa nuôi ngựa, ngựa này chẳng lẽ nuốt bằng thú?" Nhìn thấy trấn trụ mới tiến tiêu cục người mới, lão tiêu sư cười đắc ý, tiếp tục khoe khoang nói: "Giao mã còn không tính cái gì, cấp độ kia chân chính hàng đầu tiên tiêu hạng giống, đi ra ngoài đều có hàng phục dị thú. Ta cùng tổng tiêu đầu vào Nam Gia Bắc, đã từng thấy qua một đầu đằng vân giá vũ xích huyết long mã. Thật sự là khó lường, ăn sống hổ báo, chân đạp lưu hỏa, chạy giống đại địa kinh lôi, ầm ầm rung động." Trong chốc lát, như là địa quang, vượt qua Tam Sơn ngũ nhạc Triệu Tứ nghe được mê mẩn, bực này mơ hồ nghe đồn, đặt ở chính mình quê quán có thể khó có. Quả nhiên, treo non lội suối đi vào đại danh phủ, chính là chướng kiến thức. Về sau tích lũy đủ bạc hồi hương, cũng có cùng người khoác lác để tài nói chuyện. Lão Lý đầu, vừa rồi cái kia cưới giao mã công tử ca, hẳn là thiên kinh trong thành cao thủ lợi hại nhất đi. Triệu Tư giỡn cổ lên, nhìn ra xa trên quan đạo rộn rộn ràng ràng xe ngựa đội ngũ. Nễ lời này liền lộ ra hết ngồi đại giếng, đại danh phủ trên có trường kinh hoa bảng, có thể đi vào top 10 hàng ngũ, mới xứng với lợi hại hai chữ. Muốn tại đằng trước thêm cái nhất đó càng là khó như lên trời. Lão tiêu sư lại uống một hớp liệt tiểu khu hàn, nheo mắt lại nói: "Đừng nhìn đám này đem trùng hân quý huy động nhân lực, trùng trùng điệp, kỳ thực góp đủ số mà thôi. Bọn hắn là buôn tiểu Hàn Sơn Văn Võ Khôi sẽ mà đi, cho những cái kia chân chính tuổi trẻ thiên tiêu dựng dựng đại con, thêm chút náo nhiệt." Triệu Tứ tiến tới, lại hỏi: "Văn Võ Khôi sẽ là cái gì?" Lão tiêu sư kỳ thật cũng biết không nhiều, đều là trà trộn chợ búa nghe được lời đàm tiếu. Nhưng lúc này không nguyện ý rụt rè, moi ruột gan nói: "Thiên tiêu hạt giống dương danh chi địa. Người chỉ cần biết, năm đó đại tướng quân Tông Bình Nam, còn có đại đô đốc Đàm Văn Đương, chưa từng đăng đỉnh ngao đầu trước đó, đều tại Văn Võ Khôi sẽ ngang nhiên giao thủ, liền có thể hiểu được nó phân lượng. Tiểu thương tiên khương thắng võ, sư theo chính là năm câu thần phi nhạc quan tiền. Phi hùng vệ vương trung đạo cũng là binh gia cao đồ, bọn hắn tại 10 năm trước cũng đấu qua một lần, bất phân thắng bại. Nghe đến mấy cái này phong thái vô địch thiên chi tiêu tử, đỉnh cao nhất nhân vật, Triệu Tứ không khỏi cảm xúc bành trướng. Đáng tiếc hắn không có niệm qua mấy năm sách, nói không nên lời đại trượng phu làm như thế loại này lời nói hùng hồn. Tiểu Hàn Sơn, khó trách những này đem trùng vân quý đổi tới đi qua, nếu đổi lại là ta, cũng muốn gặp biết một chút. Cái kia là ai nhà xe ngựa? Lão tiêu sư tà tà liếc nhìn, cười nói: "Cái này đều không nhận ra. Lạc gia xe ngựa, bọn hắn mở thông bảo tiền trang, cảnh triều các địa phủ châu đều có. Không thấy lá cờ kia a? Ngoài tròn trong vuông đồng tiền, chính là tiền trang tiêu chí. Ngươi ngày thường tồn bạc, đổi tiền giấy, chẳng lẽ thấy thiếu đi?" Triệu Tứ có chút xấu hổ, lúng túng nói: "Ta cái này nghèo đến đinh đương hưởng, trên thân không có còn mấy đồng tiền, nào dám tiến tiền trang." Hắn đang nói, liền nhìn thấy chiếc kia cắm đồng tiền lá cờ xe ngựa lái ra cửa thành. Bốn phía phóng ngựa đem trùng hân quý, nhao nhao tự giác tránh ra. Dù sao thông báo tiền trang chân chính thân phận, thế nhưng là hoàng thân quốc thích. Đặt ở khắp nơi trên đất hiển quý thiên kinh thành, đều là cực kỳ lợi hại môn đỉnh thế lực. Lão Lý đầu, xem ra đem trùng hân quý bên trong thuộc cái này thông bảo tiền trang lạc ra cao cấp nhất. Triệu Tứ tựa ở áp hàng trên xe ba gác, cách đám người xem náo nhiệt. Tận kéo chút vô dụng, thông bảo tiền trang đại lão bản chính là tài có thể thông thần đại lão bản, khắp thiên hạ bao nhiêu sinh ý đều có dính vào. Còn có cái khi hoàng hậu tỷ tỷ, bình thường thế gia môn thiệt, hơn được a. Lão tiêu sư lỗ mũi phun ra hai đạo nhiệt khí, ước lượng sắp không xẹp túi rượu, có chút sầu mượn. Chợt nghe một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng xôn xao thanh âm, chỉ gặp hỗn loạn quan đạo giống như thủy triều tản ra. Những cái kia tiên y nộ mã công tử ca, giống như khống chế không nổi dưới hông tọa kỵ, cuống quýt lui lại. Hô bằng gọi hữu tuổi trẻ đem trùng, giống như bị thần binh bổ ra gợn sóng, hướng về hai bên phân đi. đúng là một con rồng câu, đạp đất đi tới. Dài ước chừng một trượng, cao có 8-9 thước, bạch thân hắc vĩ, đỉnh đầu mọc sừng. Dưới hàm có đoàn thịt thừa, như linh đang giống như lay động. So sánh với nông trường nuôi dưỡng ra mã, bực này rồng câu giống như rừng sâu núi thẳm manh ác đại trùng, chính là bách thú chi vương. Chỉ cần thả ra một tia khí tức, liền làm đông đảo giao mã bốn vó như nhũn ra, tại chỗ thần phục. Quan đạo hai bên người đi đường, cũng là như vậy, riêng phần mình trong lòng cũng giống như đè ép một tảng đá lớn, dâng lên mấy phần nặng nề ý vị. Rồng câu a, rồng thực sự trùng, có thể ngày đi 3000 dặm, vượt ngang số phủ chi địa thượng đẳng rồng câu. Nguyên bản túi mí mắt lao tiêu sư, giống như là dập đầu thuốc đại bổ mở dạng, trong nháy mắt tinh thần vô cùng phấn chấn, sắc mặt đỏ bừng lên. Hắn từng nuôi qua ngựa, biết được long trùng bảo câu ngàn vạn chọn một, hiếm thấy trên đời, căn bản sẽ không xuất hiện tại thị trường. Lao Lý đầu, cái kia nhỏ, vị đại nhân kia là ai? Triệu Tứ lại hoàn toàn không để ý đầu kia vừa mới ra trận, liền kinh nhiếp bảy ngựa hô lôi báo. Ngược lại là Trực Câu Câu nhìn chằm chằm, ngồi ngay ngắn trên đó thẳng tắp dáng người. Hắn lúc đầu muốn hô tiểu tử có thể nhìn thấy cái kia thân đỏ thắm áo, tấm kia lạnh lùng lông mi. Lập tức trong lòng run lên, không dám lô mãng. Đây chính là ngươi vừa rồi hỏi, thiên kinh trong thành lợi hại nhất cao thủ trẻ tuổi. Kinh hoa bảng thứ nhất, giảng võ đường đoạt giải nhất, bắt chấn phủ ti kỷ cửu lang, cũng cứ gọi kỳ thái thuế. Đừng nhìn người ta tuổi không lớn lắm, trên quan đạo những này đem chủng vân quý chung vào một chỗ, cũng không đủ hắn đánh. Thay máu. Chúng ta tiêu cục tổng tiêu đầu, 50 tuổi, cũng bất quá là cái thay máu. Vị này thiên hộ đại nhân, vẫn còn chưa kịp quan, liền đã vượt qua võ đạo bà tòa cao phong. Lao tiêu sư lắc đầu cảm khái, âu sầu trong lòng. Trên đời này xưa nay không mệt loại kia kinh tài tuyệt diễm, giống như bản thân tồn tại chính là vì để người ta biết bình thường hai chữ tuyệt đỉnh tiên tiêu. Rất hiển nhiên, cái kia tập ngồi cưới rồng câu đỏ thắm mang áo, liền ở tại hàng. Hán, chính là cái kia kỷ cửu lang. Hắn cũng muốn đi văn võ khối sẽ. Triệu Tứ mãn mặt kinh ngạc, ngược lại lại biến thành tiếc nuối cùng đáng tiếc. Dạng này phong thái, như vậy chắc tuyệt, khẳng định có thể ép tới đám kia con cháu thế gia, huân quy trùng không ngẩng đầu được. Không cách nào tận mắt nhìn thấy, quả thực là thua thiệt lớn. Cửu gia xuất mã, Tiểu Hàn Sơn sợ là muốn bị vén cái út sấp. Lão tiêu sư nghe qua kỷ huyền rất nhiều chuyện dấu vết, thế là ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, đem vị này bắt chấn phủ ti tuổi trẻ thiên hộ, nhìn thành vô pháp vô thiên, điên cuồng kiệt ngạo sống Diêm La. Đợt, có chút việc chậm trễ, nhìn có thể hay không lại viết một chương chương 343, lớp người quê mùa, cũng muốn lên cao trời chương 343, lớp người quê mùa, cũng muốn lên cao trời chương 343, lớp người quê mùa, cũng muốn lên cao trời đạp, đập, đập. Hô lôi báo không nhanh không chậm, tựa như đi bộ nhàn nhã, xuất hiện tại hỗn loạn quân đạo. Ngồi ở phía trên cái kia tập đỏ thấm áo, dáng người thẳng tắp, lông mi lạnh lùng, quả nhiên là không giận tự uy. Vừa mới đăng tràng, thuận tiện giống như thần kiếm lực phách xuống, dung chuyển thập phương, lại như định hải thần trầm, ngăn chặn hết thể tạc âm. Suýt nữa đem top 5 top 3 chiếm đóng đại lộ Vương Tôn công tử, cả kinh tan tác như chim ông. Là hắn, sát tinh này làm sao cũng tới. Chỉ sợ muốn hỏng việc, thiên kinh thành có danh tiếng đem chủng hơn quý, đều là tại Tiểu Hàn Sơn. Nếu như lần này còn bị vượt trên một đầu, về sau lại khó xoay người. Cái này Liêu Đông lớp người quê mùa nhao nhao nghị luận bên trong, có một nhân khẩu không ngăn cản. Chỉ bất quá tiếng nói còn chưa lối ra, cơ thể tựa như là bị kim châm, cảm thấy lạnh xuống, vội vàng ngậm kín miệng. Người này hoàn toàn không nghĩ tới, trên quan đạo ồn ào huyên áo. Đối phương cũng có thể tinh chuẩn bắt, lạnh lùng ánh mắt theo tiếng mà tới. Như thế bén nhạy ngũ giác, không khỏi cũng quá đáng sợ. Người kia cái trán toát ra mồ hôi lạnh, dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Đắc tội bắt chấn phủ ti thiên hộ, sẽ mang đến dạng gì hậu quả nghiêm trọng? Vẹn vẹn muốn lên tưởng tượng, hắn đều cảm thấy trong lòng run sợ. Đám mỗ hợp, Kỳ Liên ánh mắt bình tĩnh, thời hợt đảo qua toàn trường. Đội thành còn chưa phát tích thời điểm, đám này phần lớn dừng lại tại chịu phục cấp độ. Số rất ít bước vào thông mạch đem trùng hơn quý, vô cùng có khả năng chính là giảng võ đường trên đường kinh địch. Nhưng bây giờ, bước vào thay máu tam trọng tiền, ngồi lên tiên hộ vị trí, đưa thân đông cùng tân quý kỳ lên. Lại nhìn đợi bọn này tiên y nộ mã tiêu hành thiếu niên, nhưng là danh chính ngôn thuận ở trên cao nhìn xuống. Chớ nói trở thành đối thủ, liền ngay cả uy hiếp cũng không tính. Chắc hẳn, trên triều đình tể chấp phủ châu lục bộ thượng thư, cùng đông cung cộng đồng giám quốc nội các đại học sĩ, thậm chí cả đại tông sư cấp bậc thế gian tuyệt đỉnh, bọn hắn cũng là dạng này nhìn ta. Quyền không rất cứng, nói chuyện không người nghe, quyền không đủ nặng, khó mà phục đại chúng. Đây mới là thế gian thông hành, không thể bàn cãi đạo lý. Kỳ Huyên như có điều suy nghĩ, ánh mắt ngưng lại, tâm niệm càng thêm kiên định. Hắn nên cố gắng đứng ở chỗ cao, bệ nghệ thiên hạ bao la hùng vĩ phong quang. Nếu như vô dục vô cầu, cái gì cũng không tranh. Sao là giờ này ngày này đây hết thảy? Kỳ Huynh, ngươi nếu không đi đầu một bước, không phải vậy, bọn hắn chưa hẳn dám động. Lạc Dữ Trinh sốc lên xe ngựa rèm, thanh âm ngưng tụ thành một đường đạo. Vị này thông báo tiền trang tam công tử, cũng là có chút thổ thức. Ngày xưa, ở tại Thái An phường lùi bại sân nhỏ Kỳ Tử Lang, tiếng cái giảng võ đường đều thụ rất nhiều người khinh thị, cảm thấy một kẻ không quan trọng Liêu Đông quân hộ cũng nghĩ tranh thủ công danh, cùng đem chủng vân quý tranh danh lần, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Nhưng bây giờ, những cái kia biên quân tham tướng, cấm quân giáo úy ra thế đem chủng, những cái kia lục bộ quan biên, phủ châu hảo môn là chỗ dựa vân quý, gặp lại bây giờ Kỷ Cửu Lang, lại ngay cả tiến lên nói một câu tư cách cùng lực lượng cũng không có. Gặp phải cường nhân, liền học được bản phận, không hổ là tiếp thân tiếp mệnh quý chủng. Kỳ Huyên thu hồi tâm niệm, tàng nghệ thối lui đến quan đạo hai bên cả đám người, khóe miệng kéo ra lạnh nhạt ý cười. Hai chân khẽ kẹp, tay phải run run dây cương, dưới hông hô lôi báo lập tức hiểu ý, vung ra bốn vó chạy như bay. Đông đông đông, như là sấm rền lăn đi, vang vọng mấp mô đại đạo rộng lớn. Tinh thiết giống như đen nhánh móng ngựa dùng sức giẫm đạp, khó tránh khỏi tóe lên vũ bùn. Đùng, đùng mấy điểm, vừa vặn rơi vào cách gần đó đem Trùng Vân Quý trên thân. Túi đầu liếc thấy kình trang áo bảo nhiễm bắt mắt vết bẩn, những cái kia ngày thường ngang ngược quen rồi hiển quý công tử, lại là không rên một tiếng. Bọn hắn khả năng không có bản lĩnh gì, nhưng cơ bản đầu óc vẫn phải có. Ngang ngược càn rỡ đuổi nghịch vi phong, cũng muốn biết được phân trường hợp, phân tình huống. Đầu tiên, cái này Kỷ Cửu Lang so với bọn hắn càng kiên nạo, càng không cách nào vô thiên. Lên tới Lương Quốc công phủ, xuống đến binh bộ thị lang, đều trong tay hắn cắm quá lớn té ngã. Thứ yếu lời nói, người ta cấp độ cũng không giống mới. Mặc dù bản thân ra thế cho dù tốt, chỉ cần không có một quan nửa trước, đó chính là bản thân. Ăn no rồi không chuyện làm, tìm chính ngũ phẩm thiên hộ suối quẩy, hạ chẳng quyết định không tốt đẹp được. Nói trắng ra là, cùng cái này Liêu Đông quân hộ so quá lớn, khẳng định là không sánh bằng, đấu quyền chân, cũng đấu không thắng. Nếu mọi thứ không bằng, chứ nhận sợ hãi liền không còn cách khác. Đợi cho hô lôi báo nhanh chóng đi, Lạc Dữ Trinh xe ngựa chạy nhanh xa một chút. Những này đem Trùng Vân Quý rốt cục một lần nữa vô cùng phân chấn, châu đầu ghé thai nói chư vị huynh đài, lại cho người quê mùa này khí diễm tùy tiện một hồi. Chờ đến Tiểu Hàn Sơn, tự có người sẽ sát một sát uy phong của hắn. Chính huynh nói đúng, lần này văn võ khơi sẽ, chính là Lương Quốc công phủ Tam tiểu thư chủ trì, nàng đã bái nhập Thủy Vân Nam, trở thành đương đại tổ nữ. Mời xin mời tuấn kiệt tài tử, càng không tầm thường. Ngày xưa cao chúng Trạng Nguyên, lại không vào học cùng, ngược lại bái nhập Trần Võ Sơn Tử Hoài Anh. Danh liệt treo trên bầu trời thất tử huyền minh hòa còn. Hàn Quốc công phủ tiểu thế tử. Theo ta thấy, vị này Kỷ đại nhân muốn nhờ vào đó dương danh, cũng không dễ dàng. Ta còn nghe nói, Tử Hoài Anh, từ thập nhất lang, đã tu thành Thái Sơ Kim Trương đệ lục trọng thiên, đỉnh đầu ba đám sinh tức lôi vân, chỉ kém nửa bước liền có thể đúc thành thần tiêu đạo thể. Đây coi là cái gì? Hàn Quốc công nhà tiểu thế tử mới lợi hại, tiến đến Chiêu Diêu Sơn, một lòng muốn bái tông bình nam đại tướng quân vi sư. Dù chưa được thu vào môn hạ, nhưng lại học thành Tam Âm Lục Yêu Đao, càng đã đúc thành cự linh chiến thể. Đám này mới vừa rồi còn không dám nói chuyện lớn tiếng hào môn hiền quý, bây giờ giống như là điên cuồng. Nhao nhao ngươi một lời ta một câu, kịch liệt thảo luận. Tựa như cái gì Từ Hoài Anh, Huyền Không Tự Huyền Minh, Hàn Quốc công vợ con thế tử, đem Kỷ Uyên làm hạ thấp đi, chẳng khác nào bọn hắn thắng một dạng. Làm sao không có can đảm ở trước mặt nói? Phi, đi theo Tiêu cục đội xe Triệu Tứ nghe đến mấy câu này, nặng nề mà hừ hai tiếng. Ngươi không muốn sống nữa? Gọi bọn này công tử ca nghe được, không thiếu được nguyên đến mùi đau khổ. Lao Tiêu sư ngang một chút, lấy tuổi trò chống đối, lấy đó cảnh cáo. Chỉ là, nhìn không quen, cưỡi ngựa cao to, mặc cẩm y tơ lụa, làm sao chỉ dám phía sau giảng nói xấu? Trước đó vị Tiêu Kỳ đại nhân ở thời điểm, bọn hắn có thể nửa cái dám cũng không dám thả. Triệu Tứ co lên cổ, nhỏ giọng thầm thì đạo: người ta là thần tiên đánh nhau, người mới bao nhiêu cân lượng? Hai họa đi bảo, mạng nhỏ cũng khó khăn bảo đảm. Lao Tiêu sư nắm nuốt không xẹp túi rượu, giận dữ nói: bọn hắn lao tử là làm đại quan, sau này mình cũng có thể làm đại quan, đương nhiên xem thường trong vũng bùn sờ soạng lần mò giết tới. Người ta gặp cảnh khốn cùng thời điểm, giày đều mặc không dậy nổi, đi đường một cước bùn. Quốc công, thượng thư, thị lang nhi tử cũng sẽ không dạng này. Sinh ra tới liền cầm y ngọc thực, đầy đủ mọi thứ, đời này liền không có chịu qua đói. Lại nói, ngươi sẽ để cho một cái dính đầy bùn, thấm lấy nước bùn người, tiến nhà mình phòng ở a? Cũng liền Kỷ Thiên hộ thiên tư thật tốt, bản sự đủ cứng, nếu không, nơi nào sẽ bị con mắt nhìn nhau. Triệu Tứ nghe được mơ hồ, có thể ý tứ trong đó nhưng cũng minh bạch, cắn răng oán hận nói, đội ta phát tích, ai trước kia không để cho ta vào cửa, ta đem hắn gia đình con đều cho hủy đi đi. Thật hy vọng Kỷ Thiên hộ đem cái gì chân võ sơn, Huyền Không tự, Hàn Quốc công đều cho đạp xuống đi. Khiến cái này người mắt cao hơn đâu biết, lớp người quê mùa cũng có thể lên cao trời. Lao Tiêu sư cười khúc khích, ngược lại cúi đầu nhìn qua giống tuyết túi rượu, cảm khái nói, ta cũng nghĩ như vậy, lớp người quê mùa thế nào? Thánh nhân xưng đế trước đó, không phải cũng chân trần, một cước bùn a làm sao mới đi qua một cái một giáp, liền xem thường chúng ta đâu. Đợi đến những cái kia tiên y nộ mã đem Trùng Vân Quý rời đi, Tiêu cục đội xe vừa rồi bắt đầu vào thành. Do người nhốn nháo rộn ràng hội tụ, như giang hà chi thủy chậm rãi rót vào thiên kinh. Đợt, chương 2, buồn ngủ quá, ngủ ngon chương 344, ngũ hổ bảy hùng lực, một ngụm xuân thu đao, một, chương 344, ngũ hổ bảy hùng lực, một ngụm xuân thu đao, một, chương 344, ngũ hổ bảy hùng lực, một ngụm xuân thu đao thanh sơn đóng tuyết, bao phủ trong làn áo bạc, thiên địa một mảnh trắng xóa. Kỳ Uyên phóng ngựa mà đi, tựa như nhanh như điện chớp, cuốn lên báo táp khí lãng. Trong ngay mắt, liền đã đi tới Tiểu Hàn Sơn dưới chân. Nơi này vốn có đông đảo hương hỏa cường thịnh Phật môn chùa triền. Về sau bởi vì cảnh triều phá sơn phạt miếu, toàn bộ môn đình suýt nữa như vậy đoạn tuyệt. Theo nhân khẩu ngày càng thưa thớt, dân gia cũng liền không có thừa bao nhiêu hương hỏa. Thông báo tiền trang Lạc đại lão bản, cũng chính là Lạc Dữ Trinh lão cha. Hiểu được nhà mình tỷ tỷ, cũng chính là vị hoàng hậu kia nương nương một lòng nữ vật. Khả hoàng cảm giác chùa cũng không ở trên trời trong kinh thành, cách xa nhau nước cờ chầu chi địa. Mỗi kính một lần hương, đều muốn tàu xe mệt mỏi, không khỏi chịu tội. Thế là, dứt khoát vung tiền như rác mua xuống Tiểu Hàn Sơn. Phòng theo danh thắng chùa cổ, một lần nữa tu sửa. Lại chỉnh đốn sân môn, đứng lên mấy trăm ở giữa rộng lớn nhà cửa. Lại mời làm việc Nam tông, Bắc tông Phật môn đại đức, mang một đám môn nhân đệ tử đến đây. Chân chính cao tăng, đương nhiên sẽ không để ý vật ngoài thân. Cũng không có làm sao. Lạc đại lão bản thực sự cho quá nhiều. Phá sơn phạt miếu sau, cảnh triều trì hạ Phật môn tình huống đại biến. Các loại quy củ xâm nghiêm phức tạp, khuôn sáo văn bản rõ ràng đông đảo. Không cho phép chiếm hữu trừ triều đình phân phối bên ngoài thổ địa hòa điển sinh, càng không cho phép tổng sự cho vay tiền rửa tiền các loại phi pháp sinh ý, mà lại điểm trọng yếu nhất, phàm có độ điệp chính quy tăng nhân, phàm trải qua sắc phong công nhận thành tịnh chủ miếu, đều muốn dựa theo khác biệt quy cách giao nạp thuế má. Cái này để không ít ngụy xuất gia hòa thượng giả rất khó chịu. Thánh nhân thậm chí vì thế chuyên môn thiết lập tăng ghi chép tư, trường quản chùa truyền tăng nhân độ điệp thăm dò, khảo hạch hiệu đính, tạo sách đăng ký, điền sản ruộng đất kiểm kê các loại lớn nhỏ công vụ. Nếu có trốn thuế, cự giao. Tình thế nghiêm trọng, phủ châu có thể phát đại quân chấn áp tiêu diệt. Nhân đạo hoàng triều gót sắt phía dưới, mặc dù lục đại thật thống cũng không dám lấy thân thử nghiệm. Cho nên Phật môn sớm đã không có trước đó thụ thân hảo thứ dân cung cấp nuôi dưỡng ngày tốt lành đại đức cũng muốn cân nhắc ăn ở, không có khả năng giống dạo chơi hành cước tăng một dạng, mỗi ngày đều là màn trời chiếu đất. Coi như bản thân tu vi đến đoạn tuyệt ngũ gốc, có thể dưới đáy đồ đệ lại nên làm cái gì? Lúc này Lạc đại lão bản hảo ném mấy vạn kim đại thủ bút, liền lộ ra rất có thành ý tiểu Hàn Sơn mấy năm gần đây hương hỏa cực thịnh, du khách khách hành hương nối liền không dứt. Lạc Dữ Trinh đi xuống xe ngựa, cùng nắm hô lôi báo kỷ huyền sánh vai mà đi. Một là mỗi khi gặp ngày Tết thời điểm, hoàng hậu đương nương đều sẽ xuất cùng một chuyến tới cầu phúc kính hương. Trên làm dưới theo, những cái kia cáo mệnh phu nhân, huân quý nữ quyến, tự nhiên cũng đến nơi đây, dần dần trở thành tập tụ. Hai là chùa miếu mỗi tháng đều có phát cháo cứu tế, để tin chúng xem bệnh chẩn trị, hơi có chút thanh danh tốt, một truyền mười, mười truyền trăm, không ít phú thương đều coi là tiểu Hàn Sơn cao tăng, có thể sống người chết mọc lại thịt từ xương, thế là không xa vượt qua số trước phủ đi cầu y. Kỳ Huyên bung ra dây cương, để hô lôi báo tự đi kiếm ăn, hai tay phụ sau, dọc theo vương bức rộng lớn đá xanh đường núi đi lên. Sắp thực có mấy phần hương tịnh khí tượng. Trong thức hải hoàng thiên đạo đổ xoạt run run, hoa quang dập dần, chiếu rọi bốn bề. Tựa như trời quang mây cạnh, thần huy sáng lạ, sen lẫn trở thành phong cách cổ xưa thần bí nặng nghề đại thế. Giống như một đầu to lớn lao quy, trở đi nguy nga sơn nhạc. Kỳ Huyên bây giờ đọc sách nhiều, kiến thức lịch duyệt thật to tăng dày. Lúc này biết cái này địa thế, có chút bất phàm. Kỳ danh, gọi là thần quy phụ thiên bi. Trông về phía xa đi qua, tiểu Hàn Sơn trên dưới tứ phương, giống một khối vắt ngang ở giữa thiên địa to lớn lớn địa. Phía dưới chân núi hội tụ địa thế, ngưng tụ ra một đầu ngẩng đầu nhìn trời bạn tái lao quy. Cả hai kết hợp, thật ứng với mệnh thư bên trong ghi chép. Người có khí số, núi non sông ngòi cũng có gốc dễ. Chân núi thu nạp địa khí, thủy mạch thai ngén tinh khí. Trong quanh năm suốt tháng, trải qua thiên địa tạo hóa, đều có thể nuôi ra không giống bình thường thế. Kỳ Huyên trong lòng chạy xuôi quá lớn đoạn nội dung, suy nghĩ có chút phát tán. Tam sơn ngũ nhạc, tứ độc thủy mạch, đều là mượn khí dưỡng thế, võ đạo cao thủ cũng là như vậy. Càng lợi hại người, càng biết được mượn dùng bản vật, thành bản thân chi đại thế. Bạch Hành Trần nói tới, triển lộ phong thái, lấy thế để người, dùng ngôn từ sắc bén, đi tâm linh giao phòng. Đại khái liền có tầng này ý tứ. Lạc Dữ Trinh đi đến giữa sườn núi, đột nhiên ngừng chân không tiến, trong mắt hình như có lo lắng nói, Kỳ huynh, nào sẽ bên trên thế hệ trẻ tuổi, từng cái đều là nhân vật lợi hại. Không thể so với trong kinh thổi đến thiên hoa loạn truy, kỳ thực miệng cọp gan thỏ đem trùng hơn quý. Ngươi muốn bị ta ra mặt, trước mặt mọi người áp đảo phi nhi, chỉ sợ không dễ dàng. Kỳ Huyên khỏe miệng khẽ động một chút, nhận lấy phần nhân tình này cùng cảm kích. Chương 344, ngũ hổ bảy hùng lực, một ngụm xuân thu đao, 2, chương 344, ngũ hổ bảy hùng lực, một ngụm xuân thu đao, 2, hắn hiểu được Lạc Dữ Trinh loại kia tâm thần bất định bất an, hôm nay tiểu Hàn Sơn, trừ bỏ những cái kia xem náo nhiệt, mở mang hiểu biết gia tộc quyền thế tử đệ. Chân chính có tư cách dự thính mà ngồi tham dự hội nghị người, đều là không phải tục lưu. Từ gia thế, truyền thừa, chiến tích, lại đến tự thân võ xương thiên phú, đều rất bất phàm. Lạc Tam Lang, ngươi cảm thấy ta không sánh bằng Huyền Không tự Huyền Minh, hay là đấu không lại Trần Võ Sơn từ Hoài Anh, cũng hoặc là vị kia Hàn Quốc công nhà tiểu thế tử. Kỳ Huyên khẽ miệng mỉm cười, đón đào thét sân phòng, đứng thẳng người lên, nhàn nhạt hỏi: "Kỳ huynh không nên hiểu lầm, thủ đoạn của ngươi, bản sự, trải qua Dương Hưu, Vạn Niên huyện hô gia huynh đệ, Lương Quốc công phủ khách khanh, tất cả mọi người đã thấy rõ ràng. Chỉ là song quyền nan địch tứ thủ, mặc dù Hàn Sơn tự phương trượng theo cha ta có chút giao tình, nhưng tại trận Vương công hầu môn cũng không ít. Đối mặt Kỳ huynh nễ, dạng này một ngoại nhân, bọn hắn đầu tiên muốn làm, chỉ sợ sẽ là trên dưới đồng lòng, đưa ngươi đuổi đi ra." Lạc Dữ Trinh chính là chân tâm thật ý, lắc đầu giận dữ nói: "Phải biết, Thiên Kinh thành bên trong bao nhiêu nhà hiển hách đại tộc, huân quý thế gia, đều đang đợi lấy nhìn Kỳ huynh trò cười. Cho nên, nếu có cơ hội, bọn hắn nhất định sẽ tận hết sức lực làm thành việc này." Kỳ Huyên thần sắc bình tĩnh, hắn trô đi đường, cho tới bây giờ đều không phải là tiền đồ tươi sáng. Từ giảng võ đường, lại đến Tây Sơn vi tràng, cùng Vạn Niên huyện cùng truy long quận. Nếu không có Hoàng Thiên đạo đồ, nếu không có mấy phần gặp gỡ, sớm đã hóa thành một đống mạch cốt. Cần phải không bước ra một bước kia, khuất phục bản thân cùng mình tâm, đem lưng không xuống dưới. Cho dù có Hoàng Thiên đạo đồ bản thân, cũng chưa chắc có thể có được Lâm Tể đại sư, Khâm Thiên giám chính, Thái tử Bạch Hàm Trương đám người nhìn với con mắt khác. Lạc huynh ý tứ, là muốn cho ta chưa chiến trước tiên lui, tránh né mũi nhọn. Kỳ Huyên tu nạp tạm niệm, trấn định tâm thần, đột nhiên hỏi: "Tiểu đệ là không muốn Kỳ huynh bởi vì ta nhất thời ân oán, hỏng như mặt trời bàn trưa võ đạo lòng dạ. Từ xưa anh hùng duy sợ bại một lần, càng là đánh đâu thắng đó chân hào kiệt, càng dễ dàng gây ở bên trong. Mà những cái kia biết được dứt bỏ, hám lợi kiêu hùng, gian hùng, am hiểu sâu tiến thối, thường thường cười đến cuối cùng." Lạc Dữ Trinh trong lòng nặng nề, tựa như đè ép vạn cân tảng đá lớn, trong mắt càng là hiện áy náy chi ý, nghiêm mặt nói: "Hôm đó từ Kỳ huynh trong phủ trở về, ta càng nghĩ mới phát giác được không đối, rõ ràng là ta cùng Tinh Nhi tự mình có mắc, lại đem Kỳ huynh cuốn vào vòng xoáy, gặp sóng gió Kỳ huynh quát tay, đem nó đánh gãy, đưa mắt nhìn về phía đỉnh núi Hàn Sơn tự. Đỏ thâm mang áo liệp liệp phiêu đãng, thanh âm kinh đạm, lại là che lại lạnh thấu xương quần quần phong tuyết, có thể cùng đương đại thiên kiêu một hồi, ta cầu còn không được, Lạc huynh chớ nghĩ đến quá nhiều. Dù có thiên sơn, ta tử càng chi, dù có sông lớn, ta tử độ chi. Người sống một đời không hơn trăm trở, đơn giản là gặp núi trèo núi, gặp sông qua sông, như vậy mà thôi. Như gặp núi cao hiểm trở, như gặp sông lớn cuồn cuộn, liền dừng bước không tiến, đi như thế nào đạt được đỉnh cao nhất. Hàn Sơn tự sơn môn mở rộng, mấy tên sư tiếp khách đỉnh lấy phong tuyết, đứng ở cao khoảng một trượng sơn son chỗ cửa lớn. Bọn hắn mặc giày đặc miên bảo, núp ở trận mắt uy nghiêm kim cương hộ pháp cùng nhau bên cạnh, ngăn cản gào thét tới lui mênh mông phong tuyết. Trừ phi là thông mạch nhị trọng tiên võ giả, khí mạch quán thông quanh thân, nội tức tẩm bổ huyết đủ, mới có thể làm đến nóng lạnh bất xâm. Cái này 4-5 cái sư tiếp khách, khó khăn lắm nội luyện đại thành thô thiện cấp độ, tự nhiên chịu không nổi nước đóng thành băng giá lạnh tuyết lớn. Mang tên tiếp khách quý đều đến đông đủ không có. Bên trong một cái tuổi nhỏ sư tiếp khách dùng sức xoa xoa tay hỏi: "Dương gia Tam tiểu thư, Thừa công tử, Huyền công tử cao tăng, hẳn là đều tới. Còn kém. Hoàng thân quốc thích Lạc Tam lang, cùng Hàn Quốc công nhà tiểu thế tử." Hơi có vẻ lớn tuổi sư tiếp khách lật xem danh sách, so sánh đến đây chư vị khách quý, cẩn thận nói ra: "Ta nghe nói, càng là cao thủ lợi hại, càng thích cuối cùng trình diện, dạng này mới lộ ra đủ phân lượng." Tiểu chi khách tăng nghĩ đến thoại bản tiểu thuyết viết qua đặc sắc tiểu đoạn, gò đầu nói ra: "Hàn Quốc công nhà tiểu thế tử, xuất thân vốn là cao nhất, lại được quá lớn kỳ ngộ, là có đại khí vận, làm áp chủ, cũng là hợp tình lý." Lớn sư tiếp khách nhẹ gật đầu, ngữ khí trầm ổn: "Cái gì đại kỳ ngộ? Sư minh, nói cho ta nghe một chút, thật to chút kiến thức." Lúc đầu núp ở một bên khác mấy cái tiểu sa di, nghe vậy cũng là hứng thú, nhỏ giọng ồn ào lấy ồn ào: "Các ngươi ha không nghe, ngũ hổ bảy hùng lực nghe đồn. Nói là Viêm triều thời kỳ cuối thời điểm, đại Viêm hoàng tộc hậu nhân, Tĩnh Vương tử Tôn Lưu Lạc trợ bữa, cùng hai vị đương đại ít có anh hùng hào kiệt kết làm huynh đệ. Một người trong đó, chính là đầu cái hái được võ thánh danh hào quan quân hầu, hắn bởi vì trẻ tuổi nóng tính bên đường giết hai cái côn đồ, từ đó chọc kiệt cáo, không thể không đeo giếng ly hương, trốn ra bên ngoài. Trên đường gặp được mưa to, quan quân hầu ngay tại trong sân dã, tìm được một gia đình tránh mưa, chủ nhân kia nhà cũng tiện tâm, chuẩn bị một chút ăn uống. Tổng cộng có 3 cái đĩa, bên trong là trưng 9 mặt điểm, còn bóp thành khác biệt manh thu dáng vẻ, phân biệt là một con rồng, 7 cái gấu, 9 cái hổ, 18 con trâu. Quan quân hầu vừa vặn trong bụng đói khát, một hơi ăn 7 cái gấu, 5 cái hổ. Ăn xong còn cảm thấy kỳ quái, bình thường điền vào đi 5-6 cân thịt chín, cũng khó khăn cảm thấy no bụng. Làm sao nuốt vào mấy cái mặt điểm, liền chống không được. Cái kia lớn sư tiếp khách nhìn thấy một đám sa di đánh trống reo hò, sợ sệt quấy nhiều trong chùa khách quý, vội vàng thở dài một tiếng, sau đó hạ giọng êm tai nói: "Quan quân hầu nhưng lại không biết, cái kia gia chủ người chính là Thiên Đế tọa hạ Viên Chân Quân biến thành, chuyên môn hạ phàm chỉ điểm với hắn. Những cái kia mặt điểm ẩn chứa tiên linh khí, chính là thượng cổ hổ yêu, hùng tình chi tinh hoa. Cho nên ăn vào trong bụng, liền liền có kinh thế hai tộc ngũ hổ bảy hùng chi lực. Cho nên mới có thể lấy ngũ hổ chi lực, ép xuân thu đao, bảy hùng chi lực, trấn xích long câu." Bực này huyền bí cố sự, dẫn tới những cái kia tiểu sa di kinh thán không thôi, trên mặt che kín vẻ mơ ước. Ăn mấy cái mặt điểm, liền có thể có được hung hổ bạo hùng giống như đáng sợ khí lực. Dạng này chuyện tốt, thật là khiến người hướng tới. Tiểu hòa thượng có mấy phần kiến thức, thế mà hiểu được đoạn này điện cố. Trắng xóa trong thiên địa, chợt có một người phóng ngựa mà đến. Rộng lớn võ bào bao lại khôi ngô thân thể, mắt phượng, ngọa tầm lông mày, quả nhiên là khí khái hào hùng nghiêm nghị. Nói cho Từ Hoài Anh, hôm nay văn võ khôi, bản thế tử chắc chắn phải có được. Chương 345, từ hôn chuyện xưa, cùng trời đồng thể, 1, chương 345, từ hôn chuyện xưa, cùng trời đồng thể, 1, chương 345, từ hôn chuyện xưa, cùng trời đồng thể. Hàn Sơn tự trước sân môn, có người phóng ngựa mà tới. Theo âm thanh vang dội, như trọng truy rơi xuống, đỏ rực như lửa cao lớn rồng câu tựa như một đoàn liệt diễm, nhanh chóng tách ra gào rít giận dữ phong tuyết. Trong nháy mắt, liền vượt qua xa mười mấy trượng, đi vào trùng điệp dưới bậc thang. Đầu đội tử kim văn, thân mang theo dao võ bảo thân ảnh hùng tráng, kéo lấy dây cương, tung người xuống ngựa. Người tới ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt bên nễ, có loại tiêu liệt, tiêu ngạo ngút trời khí diễm, thật giống như sóng to mãnh liệt đập vào mặt đánh tới. Xin hỏi thế nhưng là Hàn Quốc công nhà tiểu thế tử? Lớn tuổi chút sư tiếp khách, không khỏi ngừng thở. Hắn đã sớm nghe nói, Thiên Kinh thành bên trong có một vị quốc công thế tử, từng chiếm được đại cơ duyên. Từng tại binh gia võ miếu tế thiên đại lễ bên trên, dẫn động chiếc kia cùng bài vị, tượng thần cùng một chỗ cung phụng xuân thu đao. Đây là Khương Doanh Võ, Vương Trung Đạo hai vị kia thiên tiêu, cũng không từng có kinh người lãnh ngộ. Bởi vậy bị Khâm Thiên giám định là hổ gấu chi tài có hy vọng thành tiểu tông sư. Chỉ bất quá, hôm nay ở trước mặt thấy một lần, mới hiểu được vị này Hàn Quốc công thế tử, vì sao được xưng tiểu quân hầu. Cặp kia mắt phượng, cái kia đạo ngọa tầm lông mày, uy nghiêm nghiêm nghị không thể phạm. Đơn giản rất giống quan thánh trong miếu tượng bùn tượng nặng. Không sai, bản thế tử lại hỏi ngươi, Từ Hoài Anh nhưng đến. Hàn Quốc công thế tử nheo mắt lại, hình như có mấy phần lăng lệ chi sắc. Về thế tử điện hạ, sớm đã ngồi vào vị trí, bây giờ ngay tại Đại Hùng Bảo Điện, cùng mấy vị hảo hữu phẩm trà luận đạo. Sư tiếp khách chắp tay trước ngực, cúi đầu nói ra: "Rất tốt, 5 năm trước cùng hắn một đấu không có phân thắng bại, hiện tại thành chân võ sơn phát mạch thân truyền, vừa vặn làm tiếp cái kết thúc." Vị này Hàn Quốc công thế tử cười lớn một tiếng, cất bước liền bước qua sân môn. Cực nóng khí huyết còn chưa tan đi mở, liền đã đánh sơ xác gió tuyết đầy trời. Phản phất một ngụm to lớn hồng lô sốc lên cái nắp, xông ra sền sệt như lửa xích hồng qua mang. Cực kỳ lợi hại pháp thể khí thế. Sư tiếp khách cùng một đám tiểu sa di nhìn về phía cái kia đạo hùng tráng bối cảnh, không khỏi cảm thấy sợ hãi thán phục. Thay máu tam trọng thiên, gen luyện gân cốt đại thành, sẽ có kim âm thanh ngọc chấn, da dẻo dai như chống ngoại hạng tại dấu hiệu. Pháp thể đúc thành, đồng dạng cũng là kèm thêm khác biệt dị tượng. tỉ như khí huyết ngưng tụ thành hồng lô hư ảnh, khí cơ hình thành long hổ hình dạng. Sư Minh, Hàn Quốc công thế tử cùng Từ công tử hẳn là có khúc mắc. Một cái tiểu sa di thấp giọng hỏi. Chỉ là chút, không tiện nói ân oán cá nhân. Sư tiếp khách chần chừ một lúc, nói khẽ, Hàn Quốc công có một trai một gái, mà Từ gia liền hoài anh công tử căn này dòng độc đinh. Thời gian trước, Hàn Quốc công từng cùng Từ gia chỉ hôn, ý đồ thúc đẩy một chuyện tốt. Nhưng hoài anh công tử lại vô tâm tình yêu nam nữ, bắt đầu lấy công danh làm trọng, mấy lần chỉ hoãn thành thân. Thẳng đến về sau cao chúng Trạng Nguyên, không còn lý do nhưng tìm, dứt khoát bái nhập chân võ sơn, vứt bỏ lớn như vậy gia nghiệp không cần, làm thành tu đạo sĩ. Thiên kinh thành ai không biết, Hàn Quốc công thế tử tính như liệt hỏa, lại xem trưởng tỷ như mẹ, tính trọng nhất. Hoài anh công tử vào núi tu đạo, rõ ràng là muốn từ hôn. Vậy làm sao có thể nhịn? Từ hôn? Một đám tiểu sa di bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai còn có đoạn chuyện xưa này. Hàn Quốc công thế tử dấn thân vào binh nghiệp trước đó, mỗi khi gặp ngày Tết đều muốn đi từ phủ các loại hoài anh công tử, to to nhỏ nhỏ đấu thắng 3-4 lần. Lần này văn võ khơi sẽ, chỉ sợ cũng là cây kim so với cọng râu, không ai nhường ai kịch liệt cục diện. Sư tiếp khách cảm khái, ngược lại lại có chút lo lắng. Chỉ mong vương trưởng có thể ngăn được, đừng để hai người bọn hắn đem đại hùng bảo điện đánh sập. Hoài anh công tử, Hứa Cựu không thấy, phong thái càng hơn trước kia. Đứng hàng treo trên bầu trời thất tử huyền minh bật cười lớn, như là nhạc hoa, có cố con xuất trần chi ý hắn vào kinh thành đã có mấy tháng, vì chính là trận này văn võ khơi sẽ. Đại hùng bảo điện bên trong, hai bên phân biệt thả 7-8 cái bồ đoàn. Hậu phương lại bày mười mấy tấm thấp bé bàn trà, dự sẵn trái cây điểm tâm trà thơm những vật này. Bên ngoài rìa, vài tòa bạch ngọc tính chất, che sen ghế tròn đèn trường minh, chiếu khắp bốn phương tám hướng. Mặc cho cửa điện rộng mở, thổi vào quần quần hàn khí, cũng sẽ không làm cho người cảm thấy nửa phần lành ý nguyên lai là huyền minh pháp sư, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Bên trái cái thứ nhất mềm mại bồ đoàn, ngồi chính là chân võ sơn thân truyền, Từ Hoài Anh. Người này lấy lam đạo bảo, mang khăn tiêu dao, chân mang chu lý, tay phải cầm một thanh ngọc như ý thuộc về là nửa nho nửa đường cách ăn mặc. Dáng người thon dài như trúc, anh tuấn kiếm mi tà phi, quả nhiên là một vị khí vũ hiên ngang thanh niên tuấn giật. Lúc này thịnh hội, làm sao có thể bỏ lỡ? Mặc dù người xuất gia tứ đại giai không, vừa bận là người tập võ, khó tránh khỏi có chút thắng bại chi tâm. Huyền Minh chọn cái bên phải bồ đoàn, Phật đạo có khác, đương nhiên sẽ không ngồi chung một hàng. Nhất là nhìn thấy Hoài Anh đạo huynh, như thế nào nhịn được lĩnh giáo tâm tình. Từ Hoài Anh mặt như ngọc, phong độ nghiêm nhiên, tựa như trọc thế giai công tử, khẽ cười nói, Huyền Minh pháp sư, đây là muốn là nhà mình sư huynh lấy lại danh dự. Trần Võ Sơn cùng Huyền Không Tự, bởi vì cùng chỗ phương Nam Võ Lâm, cách xa nhau đến gần, lại đều là Thái Sơn bắt đầu giống như quái vật khổng lồ. Cho nên, mỗi 2 năm đều có một lần Phật đạo luật pháp. Riêng phần mình phái ra có thể xưng nhân tài kiệt xuất đệ tử chân truyền, luận bàn võ học tinh nghĩa cùng võ công cao thấp. Treo trên bầu trời thất tử một trong Huyền Dương, thắng liên tiếp 2 lần. Hồi 3, lại bại bởi lúc đó không có danh tiếng gì Từ Hoài Anh. Từ đó khí phách sụt rơi, không gượng dậy nổi, chẳng khác gì so với người thường. Bần tăng cùng Huyền Dương sư huynh cùng là treo trên bầu trời thất tử, cũng đều là giới luật viện xuất thân. Chương 345, từ hôn chuyện xưa, cùng trời đồng thể, 2, chương 345, từ hôn chuyện xưa, cùng trời đồng thể, 2, tự nhiên là muốn giúp hắn, hướng Hoài Anh đạo huynh đòi một lời giải thích. Huyền Minh khí chất xuất trần, cũng không phải người trong phàm tục, ngữ khí bình thản nói, còn nữa, luận bàn bản ý tại động viên nghiên cứu thảo luận, không thương tổn hòa khí. Hoài Anh đạo huynh lại lấy Thái Sơ Kim Trương ở trong trời ta đồng thể phá vỡ Huyền Minh sư huynh gương sáng Phật tâm. Làm được không khỏi quá đáng rồi. Từ Hoài Anh mí mắt buông xuống, không lắm để ý nói đấu pháp sự tình, vốn là hung hiểm, nhất là ngôn từ giao phong, chính là tâm linh chi tranh. Huyền Dương pháp sư tu chỉ không đủ, lúc này mới rơi vào thảm bại hạ trạng, có thể nào trách tội đến trên đầu của ta. Huống chi, ta vốn là thuộc về Thanh Dương Cựu Huyền Thượng Đế nhất mạch, học chính là Thái Sơ Kim Trương thần tiêu bộ. Lấy đạo làm thể, là pháp là dùng, mỗi khi gặp giao thủ, tuyệt không chỗ trống. Huyền Minh không những không giận mà còn cười, da mặt run run 2 lần. Một thân khí cơ như giang hà vỡ đê, mãnh liệt vô địch, dường như thực sự tức giận. Hoài Anh Minh, Huyền Minh pháp sư, sẽ trả chưa mở, như thế nào liền náo thành cái dạng này? Lúc trước thị phi ân oán, sao không liền để bọn chúng đi qua, dù là thực sự không bỏ xuống được, quyền đương cho tiểu muội một bộ mặt, thế nào? Một thân thanh lịch váy dài, vài đóa đỏ thấm tô điểm dương phi nhi, tựa như nở rộ tại dốc đứng vách núi ngạo tuyết hàng mai. Một thân đứng ở đại điện tự thủ, trách trời thương dân Phật tổ tượng đồng phía dưới, có loại di thế mà độc lập mở mị khí chất. Ôn nhu mềm giọng giống như là châu ngọc lập bàn, nhẹ nhàng dương dương, nhuận vật vô thanh, lại có thể cảm nhiễm tâm thần. Huyền Minh pháp sư, có cái gì muối không chơi khí, không ngại chờ đến ra sân thời điểm, lại tung ra đến. Nếu tới tham dự văn võ khôi sẽ, liền muốn tuân thủ quy củ, chớ có mất Huyền Không Tự thể thống. Từ Hoài Anh ánh mắt lấp lóe, tuy nói cũng không lộ ra vẻ si mê, có thể bình tĩnh tâm hồ cũng là tạo nên vài tia gợn sóng. Vậy liền tuân theo Dương nữ thí chủ lời nói, tạm thời dừng tay, ngừng can qua. Huyền Minh nhíu chặt lông mày, chậm rãi giãn ra. Hắn lần này quá lớn tên phủ, nhập thiên kinh thành, vì chính là 2 chuyện. Thứ nhất, văn võ khôi sẽ cùng chân võ sơn Từ Hoài Anh phân cao thấp. Thứ hai, chính là tìm được Hoàng Giác Tự ẩn mạch Lâm Tể đại sư. Nếu có thể cầu đến mấy phần chỉ điểm, thì không thể tốt hơn. Đây chính là cùng ấn không thủ tọa tranh chấp đỉnh phong tông sư. Đoạn ba thế như lai thần tạo thành pháp đạo, càng bị công nhận là Phật môn nặng nhất, như có thể hoàn thành, chính là lục địa thần tiên, tại thế chân Phật. Cái kia tốt, hiện tại còn thiếu Hàn Quốc công nhà ngu thế minh còn chưa tới. Về phần Lạc Tam Lang, Lạc Gia ca ca, thân thể của hắn chỉ sợ có việc gì, không thể tới Dương Vinh Nhi ngồi quỷ chân tại bồ đoàn, tố thủ pha trà. nhất cử nhất động tự nhiên mà thành, đặc biệt có mỹ cảm giác. Tòa này hương hỏa cường thịnh Hàn Sơn tự, cơ hồ xem như thông báo tiền trang đại lão bản, cũng chính là Lạc Dữ Trinh phụ thân một mình bỏ vốn, một người hiến cho. Cho nên chỉ cần mượn đến Lạc Dữ Trinh tên tuổi, tự nhiên có thể mở rộng cánh cửa tiện lợi. Nhưng ở đây đông đảo tuấn tài anh kiệt, Dương Tinh Nhi lại không muốn cùng Lạc Dữ Trinh biểu hiện được quá phận thân mật, ảnh hưởng tố nữ thánh khiết thanh danh. Mà lại, nàng còn muốn một mực nắm chắc quyền chủ đạo, cùng nhau tại Huyền Không tự, Trần Võ Sơn, cùng triều đình các nhà gia tộc quyền thế ở giữa. Tốt hiện ra chính mình mạnh vì gạo, bạo vì tiền thủ đoạn, cùng các phương mua chướng mặt mũi. Từ Thủy Vân Am phía sau màn, dần dần đi đến Thiên Kinh thành trước sân khấu. Trong đó liên tiếp suy nghĩ, đều không có Lạc Dữ Trinh tồn tại vị trí. Bởi vậy, trải qua Dương Vinh Nhi chăm chú lại kín đáo chấm trước, quyết định cuối cùng lấy bi thương vì tình yêu người, đem Lạc Tam Lang đá ra trận này văn võ khơi sẽ. Lấy nàng đối với Lạc Dữ Trinh quen thuộc cùng giải, cho dù là bị cô phụ một hai lần, chỉ cần vài câu nhuyễn thoại, lời hữu ích, lại có thể dô đến trở về. Cũng không có gì lớn, thương tâm, chỉ dùng nghỉ ngơi một trận liền có thể nuôi trở về. Dương Vinh Nhi tâm niệm lưu động, trên mặt chất lên gió xuân giống như nhàn nhạt ý cười. Ngồi ở phía sau một đám đem trùng hân quý, cơ hồ thấy ngây dại, kinh ngạc mọi người. Nhất là loại kia tham thẳm nhàn nhạt tập kích người hương khí, đơn giản làm cho người mê say. Cũng không phải là dung tục xuất phấn, mà là trăm hoa đua nợ phiêu phiêu dục tiên. Nổi bật lên dung quang, càng kinh diễm. Dương Tam tiểu thư, không hổ là Thủy Vân Am đương đại tổ nữ, thật là quốc sắc thiên hương, để cho chúng ta tục lưu tự ti mặc cảm. Từ Hoài Anh khỏe miệng mỉm cười, trong mắt thanh minh. Hắn hiểu được Thủy Vân Am tổ nữ tâm kinh chi diệu, lại không cách nào ngăn cản trong lòng hảo cảm sinh sôi. Tựa như thế nhân tổng yêu thưởng thức sự vật tốt đẹp, chán ghét ghê tởm cùng ô uế một dạng. Dương Vinh Nhi quanh thân quanh quần tia sợi thanh khí, tựa như tiên linh khí chất. Càng là thưởng thức, càng là ưa thích. Thậm chí, gọi người nhịn không được chiếm làm của riêng, hoặc giả nhỏ tâm che chở. Hoài Anh Minh nói đùa Dương Vinh Nhi túi đầu cười một tiếng, tựa như theo gió chập chờn thủy liên hoa. Có thể nàng còn chưa dứt lời, một tiếng quát lớn giống như sấm rền, ầm vang chấn động đại hùng bảo điện. Từ Hoài Anh, ngươi quả thật là cái ra vẻ đạo mạo hạng người. Bình bạch phụ ta tỉ một lòng say mê, lại tại nơi này cùng với những cái khác nữ tử mắt đi mày lại. Thân ảnh hùng tráng tựa như nguy nga sơn nhạc, bỗng nhiên chen tiến cửa điện. Hắn rõ ràng chỉ là vóc dáng cao to, cũng không phải là đúng như mười mấy tấm cao cự nhân. Nhưng lúc này giờ phút này, lại có loại đại hùng bảo điện đều chứa không nổi bàng bạc chi khí. Chương 346, bình sinh không dễ đấu, duy tốt giải đấu, 1, chương 346, bình sinh không dễ đấu, duy tốt giải đấu, 1, chương 346, bình sinh không dễ đấu, duy tốt giải đấu ngoài điện, tuyết lớn đầy trời. Hàn Quốc công nhà tiểu thế tử, người chưa đến, tiếng tới trước. Mỗi chữ mỗi câu, âm vang hữu lực. Dường như trọng truy rơi xuống đất, nện vào đại hùng bảo điện. Tiểu thế tử tới. Lần này sợ là muốn đánh ra chân hỏa. Ngu nhị lang bản tính, ai có thể quên được? Đám người có thể là quá sợ hãi, có thể là châu đầu ghé hai. Còn chưa chờ đến bọn hắn kịp phản ứng, sau một khắc, cuồn cuộn sóng âm, xuyên kim liệt thạch. Giống như đao kiếm giao kích, kịch liệt va chạm, chấn lên từng vòng mắt trần có thể thấy thực chất khí lãng. Nhà cửa lương trụ, tuôn rơi rơi bụi, giống như là nhiều năm đại yêu hành không xuất thế, có loại cắt bay đá chạy kinh người trở thế. Tòa kia nặng mười mấy vạn cân Phật tổ tượng đồng, cơ hồ đều bị rung chuyển, lung lay nhoáng một cái. Ngồi ở phía sau đem trùng ngân quý che ngực, khó chịu không thôi. Đều là cảm thấy hai thai bù bù, đầu óc phình to. Bọn hắn phần lớn đều vì chịu phục, thương mạch cấp độ, như thế nào chịu nổi thay máu đại thành thổ khí phát ra tiếng. Từng cái sắc mặt như tờ giấy, suýt nữa không có ngã quỵ đi qua. Thật là bá đạo tiểu quân hầu. Huyền Minh túi mặt mày đi lên khẽ động, tăng bào đôm đốt chấn động, giống như gợn sóng chập trùng. Giống như màu đồng cường hành cơ thể, phát ra chấn áp tứ phương nặng nề khí cơ, đem nó nhẹ nhõm hóa giải. Từ khẩu khí này, liền có thể nhìn ra vị này người xưng tiểu quân hầu Hàn Quốc công thế tử. Thể phách mạnh mẽ đến đâu, nội tức thâm hậu cỡ nào. Cũng chính là Khương Doanh Võ, Vương Trung Đạo hai người này, thành danh đến sớm, tiến cảnh cực nhanh, đã ở tông sư cửa ra vào quanh quẩn một chỗ. Nếu không, Ngu Nhị Lang chưa hẳn kém bao nhiêu. Huyền Minh tâm niệm lấp lóe, cảm thán binh gia không hổ được vinh dự tòa thứ bảy thật thống, đúng là thiên tiêu xuất hiện lớp lớp. Trước có Tông Bình Nam, Đàm Văn Lương, sau có Khương Doanh Võ, Vương Trung Đạo. Bây giờ lại ra một cái tiềm lực kinh người tiểu quân hầu. Rầm rầm. Tên là Ngu Khanh Phi Hàn Quốc công thế tử, nhanh chân bước vào trong điện. Cực nóng khí huyết, lôi cuốn mảng lớn thấu xương phong tuyết, tựa như kinh đảo hải lãng của tới. Chỉ một thoáng, bước hơi ra đám mây giống như sôi trào khói trắng. Lại bởi vì nhận Ngu Khanh Phi khí cơ đốt thúc, lúc này hóa thành một đầu dương nhanh múa vút hung ác giao long, thẳng tắp nhào về phía ngồi tại trên bổ đoàn Từ Hoài Anh. Bên trong ẩn chứa nóng hởi nhiệt khí, đủ để đem người đâm đến da chóc thịt bong. Thật sự là âm hồn bất tán a, Ngu Nhị Lang. Gần sang năm mới, vẫn còn muốn tới tìm ta không thoải mái. Từ Hoài Anh lông mày nhướng lên, tuấn lãng ra mặt hình như có vẻ không hài lòng. Một thân, vẫn như cũng là ngồi ngay ngắn bất động. Tay phải thưởng thức ngọc như ý nhẹ nhàng điểm một cái, tràn trề khí cơ quán chu phía dưới, giống như thép tôi đúc thành ngàn cân côn đồng, ầm vang đập xuống. Bay một tiếng, ngạnh sinh sinh đem bọn tới trước mặt hung ác dao lòng đánh cho vỡ nát ra. Tay áo lại là quét qua, nóng hổi nhiệt khí cuốn ngược mà quay về. Gậy ông đập lưng ông. Lao tử nói qua, chỉ cần ta còn tại một ngày, ngươi cũng đừng mơ tưởng qua sống yên ổn thời gian. Bình thường trốn ở Trần Võ Sơn bên trên, bắt không được tung tích của ngươi, hôm nay dám hồi thiên kinh, vậy liền làm kết thúc. Ngu Khanh Phi trừng mắt con mắt dự thẳng, nhìn về phía bây giờ làm đạo sĩ Từ Hoài Anh. Trong lòng nộ khí luồn lên, khó mà ngăn chặn. Hắn bị quốc công kia phụ thân đi theo thánh nhân Nam Trinh bắt chiến, hiếm có ống rông giáo tử nữ. Mẫu thân ngày thường lo liệu trong nhà sự vụ, lại bởi vì một trận bệnh nặng phải đi trước. Vu Khanh Phi nói là từ nhỏ bị nhà mình tỷ tỷ nuôi lớn, cũng không quá đáng. Trưởng tỷ như mẹ, hắn một mực kính trọng có thừa, không dung người bên ngoài hiếp đáp. Kết quả, từ Hoài Anh cậu tặc kia không chỉ có mấy lần chỉ hoãn hai nhà hôn sự, cao chúng trạng nguyên đằng sau, còn tại đón dâu ngày đó, độc thân rời kinh, tiến về chân võ sơn, khiến cho Hàn Quốc công phủ mất hết thể diện, biến thành đàm tiếu. Ngu nhị lang, năm đó là ta trẻ tuổi nóng tính không hiểu chuyện, làm cho ngu, từ hai nhà khó xử. Về sau, ta đã đối với Thanh Thuần nói rõ, đời này nhất tâm hướng đạo, vô ý tại thành gia lập nghiệp. Nàng cũng bỏ qua khúc mắc, quên đoạn chuyện xưa kia. Hàn Quốc công phủ cùng Từ gia, càng là biến chiến tranh thành tơ lụa, không còn nhắc lại hôn ước. Ngươi cần gì phải lần nữa để ý không tha người? Từ Hoài Anh nghiêm mặt mà chống đỡ, thản nhiên nói ra. Cái này có thể lời nói này, rơi vào Ngu Khanh Phi trong thai, lại không khác lửa cháy đổ thêm dầu. Nễ lấn đại tỷ của ta mềm lòng, xảo luôn lệnh sắc rửa sạch chính mình. Lại lo lắng Hàn Quốc công phủ sẽ không từ bỏ tôi, thế là chuyển đến chân võ sơn làm dựa vào. Không hề đề cập tới hối hôn, tứ hôn, đào hôn sự tình, khá lắm tránh nặng tìm nhẹ chân võ thân truyền. Đại tỷ của ta trong sạch thanh danh, bởi vì ngươi thành kinh thành cho cười, há lại trẻ tuổi nóng tính mấy chữ này liền có thể sơ lược. Ngu Khanh Phi chừng chính thức đến cao, lại xảy ra đến cao lớn vạm vỡ khôi ngô dị thường, đứng ở đại hùng bảo điện trung ương, thoáng như một tôn uy mãnh cự linh. Hắn môi nói xong một câu, liền bước ra một bước, giống như đạo gia chân nhân bộ cương đả đấu. Nương theo lấy ầm ầm vang vọng, có thể so với tinh thiết cứng rắn gạch, răng rắc mấy lần phun ra vết rách, tựa như mạng nhện. Ngu nhị lang, trước đây tránh đi ngươi, là trong nội tâm của ta hổ thẹn, cũng là xem ở thành thuần phân thượng. Hẳn là, thật sự cho rằng thần của ta tiêu đạo thể, đấu không lại ngươi cự linh chiến thể. Chương 346, bình sinh không dễ đấu, duy tốt giải đấu, 2, chương 346, bình sinh không dễ đấu, duy tốt giải đấu, 2, nhìn thấy Ngu Khanh Phi không buông tha, muốn động thủ, từ Hoài Anh giếng cổ không gợn sóng bình tĩnh nói tâm, cũng là luồn lên mấy phần tức giận. Tượng đất cũng có 3 phần hỏa khí, huống chi người tập võ. Vị này Trần Võ Sơn thân truyền, lông mày phong dương lên. Thể nội khí mạch tựa như thủy hỏa trung sức, kim một đan sen, lóe ra lôi đỉnh giống như băng vọng. Nội tức mở mịt như khói, hóa thành 3 đám tử vân, thấu phát mẳng ra, tràn ra lỗ chân lông, tụ lại tại sau đầu. Đây là Thái Sơ Kim Trương Thần Tiêu Đạo công pháp, sinh tức lôi vân. Đã có thể dùng đến dưỡng luyện nội thân, kích thích huyết nhục sinh cơ, cốt tủy tinh khí, đào móc nhân thể bí tàng càng nhiều tiềm năng. Còn có thể dùng để đối địch, vận khí cơ ma sát bắn ra điện mang, đem người đánh thành than. Bình thường Trần Võ Sơn đệ tử, có thể ngưng ra một đoạn, đã là muốn làm có lượng. Từ Hoài Anh quả nhiên không phụ thiên kiêu tên, một hơi hóa ra tam trọng sinh tức lôi vân, bao phủ trên dưới quanh người, ngăn cách ngoại giới khí cơ. Ầm ầm, đôn đốt, chỉ gặp 3 đám lôi vân màu tím lẫn nhau giao hội, ma sát rung động, nối thành một mảnh. Trong đó điện mang lấp lóe, sấm rền cuộn cuộn, tựa như tràn ngập người chi sinh cơ, đi theo Từ Hoài Anh hô hấp mà động. Vị này chân võ sơn đệ tử thân truyền ánh mắt nhất động, xoan một tiếng, trong con mắt lướt qua 2 đạo cô độc như tơ liệt quang điện mang, như là lóe lên liền biến mất nhanh chóng tinh quang, bắn thẳng đến khí thế tuyệt luân Ngu Khanh Phi. Hảo thủ đoạn. Mắt thấy một màn này về mình, không khỏi lên tiếng khen. Nếu không có đem thần tiêu công pháp luyện đến thuần thục, đem 3 đám sinh tức lôi vân dung hội quán thông, làm sao có thể tại một ý niệm dùng 2 mắt phát chiêu? Phải biết, nhân thể gân xương da rẻ, trải qua khí huyết rèn luyện, sẽ trở nên ngày càng cứng trắng. Nhưng ngũ tạng lục phủ, nhục thân tiểu thiếu, nhưng như cũng là tương đối yếu ớt. Từ Hoài Anh lấy ánh mắt luyện tinh quang, ám sát tới gần Ngu Khanh Phi. Thủ đoạn như vậy, cơ hồ so sánh thượng cổ kiếm tiên thổ khí hoa kiếm. Giữa gang tấc, chém xuống thủ cấp. Chắc không được có thể thắng qua Huyền Dương sư minh, người này bản lãnh sát thực bất phàm. Huyền Minh mí mắt buông xuống, chắp tay trước ngực. Nghĩ đến mình nếu là Ngu Khanh Phi, nên muốn thế nào ứng đối? Không đau không ngứa tiểu thủ đoạn. Nhiều năm như vậy, Từ Hoài Anh ngươi hay là không có tiến bộ a? Ngu Khanh Phi ngẩng đầu mà bước, giống như là không thèm để ý chút nào, tùy ý 2 đạo cô đọng lôi vân tinh quang đánh vào ngực. Giống như là đụng vào tường đồng bách sắt một dạng, đốt nốt nhảy lên 2 lần, liền liền dập tắt tạm đạm. Hắn tạo thành cự linh chiến thể, chính là binh gia con đường. Liền ngay cả trên sa trường đao thương múa dịu, cũng khó khăn làm bị thương nửa sợi tóc gáy. Càng không nói đến, này một ít không có ý nghĩa nội tức tinh khí. Ngu nhị lang, ngươi hay là theo trước một dạng, cuồng ngạo tự đại, duy ngã độc tôn, khinh thường thiên hạ cao thủ. Từ Hoài Anh nhẹ nhàng cười một tiếng, tay phải 5 ngón tay khép lại. Quanh thân khí huyết, nội tức chạy vội như giang hà, kia động đỉnh đầu mảng lớn sinh tức lôi vân mãnh liệt quay cuồng. Giáp rồi, hình như có một đạo sáng chói điện quang hiện lên. Đám người bị kích thích, không tự chủ được nheo mắt lại. Có chút thậm chí cảm giác nhói nhói, nước mắt chảy ròng. Đại hùng bảo điện bên trong, duy chỉ có Huyền Không tự Huyền Minh, cùng xưa đâu bằng nay Dương Phinh Nhi, thấy rõ ràng trong đó biến hóa. Tốt diệu biến hóa thật sự là tinh thuần công lực thâm hậu. Dương Kinh Nhi đôi mắt đẹp chuyển động, rốt cuộc minh bạch Thủy Vân Am băng thanh sư thái, muốn nàng kết bạn thiên hạ chính đạo nhân tài kiệt xuất anh kiệt, là vì sao? Những này khác biệt tục lưu nhân vật lợi hại, đối với tu chỉ tố nữ tâm kinh mà nói, chính là từng viên thượng phẩm đại đan. Và anh, sinh tức lôi vân hóa ra bàn tay lớn màu tím lăng không đánh ra, ép tới khí lãng nổ đùng, uy thế vô địch. Tựa như hơn ngàn tuất liệt mã buôn đằng, ù ù ép qua giữa trời. Xem ta như thế nào phá ngươi thần tiêu lôi pháp. Ngu Khanh Phi cười lạnh, tâm thần nặng nề định ra. Quan tưởng một ngụm rực rỡ như sương tuyết, tương tự nửa huyền nguyệt trường đao. Thân đao thủng rủ xuống mao, nó sắc là xanh, như rồng bay bút lên, phun ra nuốt vào hàm nhận. Tâm niệm xoay chuyển, nửa cái trong nháy mắt cũng chưa tới, Ngu Khanh Phi ánh mắt lại biến, càng nhiều hơn ra mấy phần bệ nghệ khí khái. Có Xuân Thu đao thần ý gia trì, hắn trực tiếp bổ ra một trường, hùng hồn khí lực quét ngang thập phương. Tựa như chia cắt âm dương lăng lệ một đao, gọn gàng chạm phá cái kia Lôi Vân đại thủ. Xuân Thu Đao từ Hoài Anh ánh mắt co rụt lại, trong lòng nghiêm nghị, chậm rãi đứng dậy. Hắn biết hôm nay nếu không cùng Ngô Khanh Phi phân cái thắng bại, chỉ sợ rất khó tốt. Lúc này liền muốn xuất ra 10 thành công lực, thôi động còn chưa đại thành thần tiêu đạo thể. Nhất định phải cho ngươi biết mặt. Ngô Khanh Phi cũng là tức giận trong lòng, khó mà lắng lại. Trong não quan tưởng chiếc kia Xuân Thu Đao vang dội ken ken, tựa như nộ lòng phi không. Dương cung bạn kiếm thời khắc, lại có một đạo vô hình vô tích đao quang lăng lệ, đột nhiên hiện lên. Đã không có hướng Ngô Khanh Phi mà đi, cũng không phải nhắm vào Từ Hoài Anh. Thoáng như quỷ thần giữa trời lấy xuống một bút, đem hư không đều cắt ra nhìn thấy mà giật mình vết rách thật dài. Mười mấy đạo ánh mắt không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía đại hùng bảo điện bên ngoài, đạp tuyết mà đến cái kia một bộ xích hồng mãn áo. Kỳ Mô bình sinh không dễ đấu, lại tốt giải đấu, hai vị không bằng cho ta một bộ mặt, đến đây dừng tay, thế nào? Chương 347, trước Phật chiến đám người, nôn từ lợi như đao, 1, chương 347, trước Phật chiến đám người, nôn từ lợi như đao, 1, chương 347, trước Phật chiến đám người, nôn từ lợi như đao. Nguyên bản đại hùng bảo điện bên trong, Ngô Khanh Phi cùng Từ Hoài Anh như cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Hai người cũng giống như đánh ra chân hỏa, khí cơ liên tục tăng lên. Nhất giả như thần nhạc đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhất giả giống giang hà sôi trào mãnh liệt, lẫn nhau đối chọi gay gắt, khí cơ đụng nhau. Đúng như sóng lớn vô bờ, chấn lên mắt trần có thể thấy khuấy động gợn sóng. Trừ bỏ Huyền Minh, Dương Phinh Nhi, còn có Đông Cung Chiêm Sự tỉnh phủ một vị tuổi trẻ tuấn ngạn. Những người còn lại đều cảm thấy cơ thể có chút nhói nhói, giống như châm nhỏ như lông châu đâm vào trên thân. Dương Phinh Nhi chính là muốn lên tiếng khuyên can, miễn cho văn võ khôi hội xử lý không đi xuống. Đã thấy bỗng nhiên ở giữa, một cái nguyên tử thiên đao giống như kinh hồng, cắt chém đại khí, chém ra hư không. Nửa cái trong nháy mắt không đến công phu, liền lấy cực kỳ nguy cấp chi thế, ngạnh sinh sinh đem hai người này khí cơ cắt đứt. Tựa như song phương huy quyền thời điểm, cưỡng ép bị người nắm chặt cánh tay, đỡ lên một dạng. Đây là tất cả mọi người không nghĩ tới biến cố đột nhiên. Sau đó, mười mấy đạo ánh mắt cùng nhau nhất chuyển, xuyên qua cửa sổ, nhìn về phía ngoài điện đạp tuyết mà đến một bộ đỏ thơm mang áo. Là hắn? Sát tinh này sao lại tới đây? Lương Quốc công phủ cùng Kỷ Cựu Lang không đội trời chung, làm sao lại phát thiếp mời mời? Trần Võ Sơn, Huyền Công Tự, Đông Cung Chiêm Sự tỉnh phủ, còn có Bắc Trấn phủ ti. Chuyến này thật thật không giả. Từ khi Tiêu Thủ Quốc công chi tử, lại đang triều hội đan bệ bên trên chế nhạo binh bộ thị lang, Kỳ Huyên liền triệt để danh chấn tiên kinh. Nhất là tại đem Trùng Vân Quý các tòa môn đỉnh, có thể nói là không ai không biết, không người không hiểu. Giờ này ngày này, mặc cho ai đều từng nghe nói, Bắc Trấn phủ ti ra một cái kiệt ngạo vô lễ, tiêu hành dầm dĩ liệt tuổi trẻ thiên hộ, mà lại thâm thụ Đông Cung tín trọng, nghiễm nhiên thành chạm tay có thể bỏng tân quý nhân vật. Còn nữa, Kỳ Huyên cái kia tập thêm hai đạo văn ngự tứ mang áo, cực kỳ chói mắt. Cơ hồ có thể tính được, duy nhất cái này một nhà. Bắc Trấn phủ ti đông đảo thiên hộ, không gặp ai đãi ngộ này, một chút liền có thể nhận ra. Không dễ đấu, lại vui giải đấu. Huyền Minh chắp tay trước ngực, tụng một tiếng Phật hiệu nói vị này Kỳ thí chủ, ngược lại là một cái thú vị diệu nhân. Hắn chính là cái kia Kỳ Cựu Lang, tông đại tướng quân thứ hai. Ngô Khanh Phi nhíu mày, xoay người sang chỗ khác, ánh mắt bất thiện. Hắn ra roi thúc ngựa từ biên quan chạy về Thiên Kinh, vì chính là cùng Từ Hoài Anh sói này tâm cậu phế ra hỏa làm chấm dứt. Bây giờ không hiểu bị người quấy nhiễu, tâm tình tự nhiên không nhanh. Chỉ là, vị này Hàn Quốc công tiểu thế tử không có ngay tại chỗ phát tác, hình như có cảm giác, đưa tay nắm một cái khí lưu, mấy sợi hư vô chi khí, phảng phất giống như thực chất, nuốt ve hai lần, chỉ trưởng có chút làm cho người tê dại rất nhỏ cảm giác đau. Hắn sở tu cầm cự linh chiến thể, đã mở rộng thân người lại thiếu, sắp mở khí hải, cho nên đối với võ học khí cơ mẫn cảm nhất, Ngô Khanh Phi cẩn thận trải nghiệm sau, nói khẽ, có chút giống là thần tiêu đạo sách lôi pháp, tích lũy đám ngũ hành, hợp cùng tứ tượng, thủy hỏa đa tế, kim mộc đan sen, nhưng lại có rõ ràng khác biệt, nhanh chóng thăng chi, lăng lệ qua, thiên kinh thành quả thật nhân tài xuất hiện lớp lớp, tốt đặc sắc một đào. Cầm trong tay ngọc như ý Từ Hoài Anh cũng là biến sắc, hai mắt như ẩn hừng hực lôi quang, thanh âm lạnh lùng nói Kỷ Thiên Hộ phát ra một đao này, rất có vài phần ta chân võ sơn thái sơ kim trường công pháp ý vị, không biết ra sao truyền thừa. Thiên hạ võ học như trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng, lưu phái đông đảo. Nhưng vô luận bảng môn tà đạo, thật thống truyền thừa, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Thượng thừa võ công ở chỗ căn cơ, ngoại luyện gân xương da rẻ, nội luyện ngũ tạng lục phủ, mà thần công tuyệt học thì là chân ý thần thủy, đều xem cá nhân thiên tư cùng thể ngộ, quyết định khó mà học trộn cùng lưu lợi. Có thể Kỷ Huyên vừa mới chém ra nguyên tử thiên đao, từ phát kinh đến bất khí, rõ ràng cực kỳ giống thái sơ kim trương chân cương thiên. Tự học, tự ngộ, tự sáng tạo mà đến. Kỷ Huyên ngữ khí nhàn nhạt, hai tay phụ sau, vượt qua đại hùng bảo điện mở cửa. Ánh mắt bình tĩnh như hồ, đảo qua mọi người tại đây. Vẻ mặt bệ nghệ phong thái, thoáng chốc hiện lộ không thể nghi ngờ. Những cái kia đem trùng hân quý, nhao nhao cũng giống như thấp một đầu giống như, khó mà chịu đựng. Văn võ khôi hội, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Kỷ Huyên âm thầm phân tích đại hùng bảo điện kinh thành thiên tiêu. Hàn Quốc công thế tử Ngô Khanh Phi, chú thể đại thành thay máu tam trọng tiên. Trần Võ Sơn thân truyền từ Hoài Anh, hơi kém một đường. Huyền Không Tự Huyền Minh, cũng là công lực không tầm thường. Về phần vị kia Đông Cung Chiêm Sự tỉnh phụ Tiêu Hiến, cùng thật thống đệ tử, quốc công thế tử so ra mà nói, căn cơ hơi có vẻ không đủ. Cuối cùng đảo qua ngồi quỳ chân tại bộ đoàn, tựa như sĩ nữ vẽ đi xuống Dương Kinh Nhi. Kỳ Huyên lông mày khẽ nhíu một cái, trong thức hải hoàng thiên đạo đồ, lập tức tỏa hào quang rực rỡ. Run run như sóng, chiếu rọi mệnh số. Dương Kinh Nhi mệnh cách, cô Yến Phi không mệnh số. Tiên tư tím kính thần xanh âm lô xanh hoặc tâm trắng xốp giòn thể trắng người nhẹ như yến trắng vô tử trắng quả nhiên nhiều một tím một xanh hai đạo mệnh số. Cái kia Thủy Vân Am coi là thật có quỷ. Mặc dù Dương Tinh Nhi khí cơ nội liễm, ẩn tàng rất khá, có thể nhiễm hư không hỗn độn hương vị không thể gạt được Hoàng Thiên đạo đồ. Hú hồ, nếu không có đầu nhập tứ thần dưới trướng, nàng một cái trước đây hoàn thủ không chói gà chi lực quốc công tiểu thư, làm sao tại ngắn ngủi 2 tháng không đến, liền quán thông quần thân, ngưng tụ khí mạch. Kỳ Huyên tâm niệm chớp động, lập tức có so đo, về sau phải lưu ý thêm Thủy Vân Nam. Hôm nay là Tiểu Hàn Sơn văn võ khôi hội, Kỳ Thiên hộ ngươi cũng không được mời, không mời mà tới, không khỏi quá thất lễ. Nhìn thấy mỗi đêm ác mộng đều sẽ xuất hiện người kia, Dương Vinh Nhi tay ngọc nhỏ dài nắm đến trắng bệnh, đáy mắt lướt qua nồng đậm hận ý còn có mấy phần nói không rõ, không nói rõ e ngại cùng hồi hộp. Cái này dáng người thẳng tắp, ứng thị lang cố tuổi trẻ thiên hộ, đã thành chính mình bung đi không được tâm ma. Tại Dương Vinh Nhi xem ra, phủ quốc công mất hết thể diện, nhị ca thi thể tách rời, đều là bái Kỳ Huyên ban tặng. May mắn nàng khí vận kinh người, đạt được gặp gỡ lớn, nhập ngọc ly hận trời, lại tôn kính thiên mẫu nương nương, còn được đến Thủy Vân Am hết sức ủng hộ. Bây giờ cũng coi là có chút niềm tin, cùng cái này đáng giận đáng giết kỳ cựu lang so đấu thủ đoạn. Kỳ huynh, hắn là ta mời tới. Theo ở phía sau Lạc Dữ Trinh cũng không bị sắc đẹp choáng váng đầu óc, đúng lúc đó lên tiếng nói. Từ Vân Phương Trượng nhớ tới tòa này Tiểu Hàn Sơn, là do gia phụ quyền tại Phật môn chủ triển, cho nên mới chịu đáp ứng hàng năm ở chỗ này tổ chức văn võ khôi hội. Lạc Mộ thân là người chủ trì, nên có tư cách phát bài viết mời tới khách. Dương Phinh Nhi đôi mắt đẹp nhất chuyển, liếc thấy thần sắc tiểu tụy Lạc Dữ Trinh, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Nàng rõ ràng vận dụng bí ẩn chi thuật, điên đảo mê loạn Lạc Tam Lang thần trí. Tốt đem nó đá văng ra, một người một mình lo liệu trận này văn võ khôi hội, hoàn thành Thủy Vân Am đương đại tố nữ lần đầu biểu diễn. Hắn làm sao lại bình yên vô sự? Là ai thay Lạc Tam Lang nổ lục dục mê thần khí? Dương Phinh Nhi cảm ứng phía dưới, phát hiện trước đó gieo xuống lục dục mê thần khí đã mất đi hiệu lực. Nàng không khỏi lông mày cau lại, ánh mắt nhẹ nhàng, đoán được là Kỳ Huyên âm thầm quấy phá, thật sự là âm hồn bất tán. Hàn Quốc công thế tử tính tình dữ dằn, chờ chút không ngại châm ngòi, dẫn hai người đánh nhau, cũng hoặc là mượn từ Hoài Anh làm văn chương. Dương Tam tiểu thư tựa hồ không quá nguyện ý nhìn thấy bản thiên hộ. Kỳ Huyên khẽ miệng mỉm cười, đứng ở cửa đại điện, hơi có chút uyên đỉnh nhạc chỉ phong phạm cao thủ. Hàn Sơn tự có thể mở rộng sân môn, cũng là xem ở Lạc gia trên mặt mũi. Nếu cùng Trinh huynh lên tiếng, tự mình mời Kỳ Thiên hộ, Phinh Nhi tốt như vậy giọng khách gác giọng chủ. Dương Phinh Nhi mí mắt buông xuống, cũng không nhìn tới cái kia tập đỏ thâm mang áo, quay đầu nhìn về phía Từ Hoài Anh, nhu nhu nói ra, chỉ bất quá Hoài Anh huynh xuất thân chân võ sơn, càng là đệ tử thân truyền. Chương 347, trước Phật chiến đám người, nôn từ lợi như đao, 2, chương 347, trước Phật chiến đám người, nôn từ lợi như đao, 2, mọi người đều biết, đại tông đại phái đối với nhà mình công pháp đều rất là xem trọng. Lúc này mới có câu kia ngạn ngữ, pháp bất truyền lục nhĩ. Kỳ Thiên hộ ngồi vào vị trí trước đó, không ngại trước cùng Hoài Anh huynh giải thích rõ ràng. Nếu không, gọi ngoại nhân biết, còn tưởng rằng bắt chấn phủ ti ngũ phẩm mệnh quan, học trộm thật thống võ học, không duyên cớ mất triều đình mặt mũi. Nàng những lời này, phối hợp tố nữ tâm kinh tiên tư chỉ tướng, dẫn tới đám người liên tục gật đầu. Đầu tiên là nói rất có lý có theo, tìm không ra nửa điểm lỗ hổng. Thứ yếu, Thiên Kinh thành bên trong đem trùng ngân quý, vốn là nhìn không quen Kỳ Huyên quần bội làm dáng. Một cái Liêu Đông lớp người quê mùa, dựa vào cái gì cưới đến bọn hắn trên đầu đến làm sàng làm bậy. Văn võ khôi hội vốn là dương danh chi địa, lui tới người, không khỏi là lục đại thật thống, hiện hách gia tộc quyền thế chi xuất thân. Chỉ là ngũ phẩm tiên hộ, giá lộ truyền thừa, như thế nào phối cùng mình cùng bàn mà ngồi. Khá lắm miệng lưỡi bén nhọn, trêu chọc lòng người tặc bà đương. Kỳ Huyên ánh mắt phát lạnh, minh bạch Dương Vinh Nhi muốn mượn từ Hoài Anh, mượn ở đây đem trùng ngân quý vượt qua hắn. Thiên hộ đại nhân, việc quan hệ chân võ sơn truyền thừa, còn xin nói rõ. Nếu là một trận hiểu lầm, từ mẫu nguyện ý chịu nhận lỗi. Từ Hoài Anh bước ra một bước, nghiêm mặt mà chống đỡ. Vừa mới, bản thiên hộ đã trả lời qua. Hẳn là ngươi nặng ai, nghe được không đủ rõ ràng. Kỳ Huyên mặt không biểu tình, hắn sớm đã không phải ai đều có thể giẫm một cước Vân Ưng để cưới. Bây giờ Kỳ Cửu Lang, người khoác đỏ thấm mang áo, lưng đeo đồng cung lệnh bài, sắp tuần thú một chỗ, nắm quyền lớn. Chớ nói chân võ sơn đệ tử thân truyền, chính là nhất mạch thủ tọa đến đây, cũng không cần tận lực xu định. Kỳ Thiên hộ lời nói sao mà hoang đường? Ngươi một đao kia phát kình vật lực, thậm chí khí cơ cấu kết, cũng giống như cực kỳ Thái Sơ Kim Trương Chân Cương Thiên. Phàm là Thái Ức cứu khổ thiên tôn nhất mạch trong nội môn người, đều là sẽ tu tập điện mang thối thể công lôi hỏa luyện thân pháp dùng cái này rèn luyện thể phách, kiên cố căn cơ. Đợi đến đột phá tứ trọng thiên, hai môn võ công tương hợp là một, chính là sinh tức lôi cương. Từ Hoài Anh lông mày phong giơ lên, ánh mắt sắc bén, thẳng tắp ép về phía cái kia tập đại biểu đầy trời phú quý đỏ thơm mang áo. Kỳ Thiên hộ nói là tự học, tự ngộ, tự sáng tạo, lại không sách phải chăng khả năng. Từ Mỗ liền hỏi một câu, từ đâu mà học? Do gì mà ngộ? Vì sao mà sáng tạo? Không chờ Kỳ Huyên lên tiếng, bên cạnh biến thành quần chúng ngu khanh phi lại là cười nhạo nói, Trần Võ Sơn truyền thừa, không phải cũng là do thượng cổ đạo tông diễn hóa? Làm sao lại hứa nễ ra tổ sư, lĩnh hội đạt được Thái Sơ Kim Trương Hoàng đỉnh thống thần kinh lại không cho phép người khác có hành động này? Quá bá đạo, Từ Hoài Anh. Chiếu ngươi nói như vậy, về sau ta gặp được Trần Võ Sơn đệ tử, liền xác nhận hắn học trộm binh ra miếu quan công Xuân Thu Đao yêu cầu cái thuyết pháp, như thế nào? Một trận chấm dứt ân đoán chém giết bị làm dối, Ngô Khanh Phi lúc đầu cảm thấy không vui. Lại thêm Kỳ Huyên mang một cái tông bình nam thứ hai tên tuổi, không thể nghi ngờ chạm hắn rủi ro. Nếu không có Từ Hoài Anh ở trước mặt, căn bản đặng không xuất thủ, trong lồng ngực đã sớm nổi lên lửa vô danh. Nhưng không có nghĩ rằng, cái này nửa đường giết ra Kỳ Thiên hộ, hoàn toàn chính xác phù hợp truyền ngôn bên trong, kiệt ngạo kiêu ngạo tính tình. Hoàn toàn không đem Trần Võ Sơn để vào mắt, càng xem chúng tinh phụng nguyện Từ Hoài Anh, phản phất không có gì. Cái này khiến Ngô Khanh Phi lúc đầu điểm này tức giận, trong nháy mắt tan thành mây khói, thậm chí chủ động đứng ra hát đệm. Ngu nhị lang ngươi không nên dính vào, việc này liên quan không nhỏ, nếu như Kỷ Thiên Hộ hôm nay không thể cho cái minh xác thuyết pháp, ta liền muốn lên báo sư môn, xin mời Thanh Huyền Cửu Dương thượng đế nhất mạch thủ tọa xuống núi. Từ Hoài Anh phất ống tay áo một cái, liếc mắt lạnh lùng nhìn, nghiễm nhiên không muốn từ bỏ ý đồ. Thái Sơ Kim Chương chính là môn phái chân truyền mới có thể tu tập thần công. Mấy đại thiên chương, mấy bộ đạo thư đều là không ghi lại văn tự, không phó trừ bộ chủ. Dựa vào ý hợp tâm đầu chi pháp, phòng ngừa tiết ra ngoài bộc lộ. Nhưng hôm nay, dùng chân võ sơn thủ tọa ép ta, coi là ngũ cảnh tông sư ra mặt, bản thiên hộ liền muốn túi đầu xương thần. Kỳ Huyên lạnh lùng cười một tiếng, thể nội mười đạo khí mạch tranh tranh làm mình, phát ra cực kỳ bàng bạc uy thế. Không ngại hỏi một chút phía sau ngươi Dương Tam tiểu thư, tông sư chi thân, quốc công vị trí Dương Hồng, phải chăng làm đến việc này? Lời vừa nói ra, đại hùng bảo điện bên trong, khoảnh khắc trở nên lặng ngắt như tờ. Kỳ Cửu Lang, ngươi tốt gan to. Ngũ phẩm thiên hộ, gọi thẳng đường triều quốc công tên. Dương Vinh Nhi sắc mặt đại biến, trung quy là không có nhẫn lại, tức giận quá lớn. Nếu không có Tố Nữ Tâm Kinh còn chưa đại thành, nàng nhất định phải có thể bắt được. Vậy ông đập lưng ông, hung hăng đục nhã. Kỳ đại nhân quá cứng xương cốt, ngay cả ngũ cảnh tông sư đều ép không đi xuống. Từ mỗi chỉ hy vọng, các loại sư môn cho trả lời chắc chắn, thủ tọa sau khi vào kinh, Kỳ đại nhân vẫn có cứng như vậy xương cốt, mà không phải toàn bằng há miệng. Từ Hoài Anh mâu ánh sáng đạm mạc, bình tĩnh nói ra. Nếu như Kỳ Huyền khăng khăng không giao ra, hắn cũng không có biện pháp. Dù sao, thân là chân võ sơn đệ tử thân truyền, không có khả năng trước mặt mọi người tập kích Bắc Chấn Phủ Ti Thiên Hộ. Đương kim Huyền Châu thiên hạ, 89/10 đều là triều đình cương vực. Mặc dù lục đại thật thống cũng vô pháp đối kháng quần nhân đạo dòng lũ, cũng phải khuất phục tại hoàng triều uy nghiêm. Kỳ huynh, ngươi vừa rồi lời kia quả thật có chút đi quá giới hạn. Lương quốc công làm gì cũng là tòng long công thần, hoàng thân quốc thích, há có thể như vậy vô lễ? Mọi người cùng là đồng cung môn hạ, cùng là thái tử điện hạ làm việc, không bằng cho ta mấy phần chút tình mọn, cho Hoài Anh công tử đáp lời. Lẫn nhau đều có lối thoát, không cần thiết viên náo quá cương. Lệ thuộc Đông cung chiêm sự tình phủ Tiêu Hiến vươn người đứng dậy, đội chạy ra hòa giải. Một thân khí chất văn nhã, phong độ nhẹ nhàng, cho người ta cực đại hảo cảm. Hắn cảm thấy lấy địa vị của mình, phân lượng của mình, nên có thể thuyết phục Kỷ Cửu Lang thối lui một bước. Xin hỏi, người là vị nào? Kỳ Huyên cũng không mua chướng, tàng nghẽ một chút hỏi. Mặc dù cùng thái tử Bạch Hàm Trương lui tới rất nhiều, hắn cũng rất ít ra vào thiết lập tại Đông cung chiêm sự phủ, càng đừng đề cập đánh đối mặt. Người này, chính mình thật sự không biết. Người tại hạ Tiêu Hiến, chính là Đông cung cựu phẩm xá nhân. Tiêu Hiến thái dương gần xanh nhảy một cái, sắc mặt đỏ bừng lên, cố nén tức giận, tự báo tên họ. Chiêm sự, thiếu chiêm sự, phủ thừa, chủ bộ. Xá nhân, mới bất quá cựu phẩm chức xung, nơi này nào có ngươi nói chuyện địa phương. Kỳ Huyên nhíu mày, công khai đọc một lần chiêm sự phủ quan chức phẩm trật. Sau đó nhìn cũng không nhìn Tiêu Hiến, nói thẳng: "Kỳ Cửu Lang, đừng tưởng rằng chính mình làm vài cái cọc chuyện tốt, liền có thể không coi ai ra gì. Nếu không có thái tử điện hạ quý tài, ngươi có thể như vậy hoành hành. Vì Jun Vi Phong, trêu chọc chân võ sơn, đến lúc đó thay ngươi xử lý phiền phức, còn không phải đông cung." Tiêu Hiến đặt ở Thiên Kinh, cũng coi là nhân vật kiệt xuất, chính là nho môn học cung đệ tử, tu thân dưỡng tính công phu có chút cao minh. Nhưng hôm nay lại bị Kỳ Huyên mấy câu liền tức giận đến phá công, cũng không tiếp tục phục trước đó hào hòa phong nhã. "Ta cùng thái tử giao tế, cùng đông cung lui tới, không phải ngươi bực này trận thế sủa hình ngòi hạ người có thể minh bạch. Chính như hết giếng không thể ngữ tại biển, hạ trùng không thể ngữ tại băng, trong lòng ngươi tràn đầy luẩn túi leo lên, cho nên mắt thấy đều là bán rẻ thân mình." Kỳ Huyên cười nhạo một tiếng, tiếp tục nhìn về phía Từ Hoài Anh, gàn từng chữ: "Ngươi hỏi ta từ đâu mà học, do gì mà ngộ, vì sao mà sáng tạo? Ta cũng chi tiết đáp ngươi: từ khí mà học, tùy tâm mà ngộ, bởi vì đạm mà sáng tạo. Có thể hài lòng? Nếu ngươi không tin, đều có thể đem ngươi nhà thủ tọa rời ra ngoài. Bản thiên hộ cũng muốn nhìn xem, Trần Võ Sơn tông sư có thể ở trên trời kinh thành nhấc lên bao lớn sóng gió. Ngự thú, mạnh nhất chăn nuôi nhà thi đại học cuối cùng một môn để ý tông, đột nhiên biến thành huyền thú kiến thức căn bản. Là hắn xuyên qua, hay là thế giới cải biến?" Trần Thất Việt vừa mở mắt, trung quanh thân bằng hảo hữu không thay đổi, sân trường trường thi không thay đổi, cái kia phê hình phê thành xà tinh giáo hoa cũng không thay đổi, trở nên chỉ có thế giới này quy tắc, nhiều có thể bồi dưỡng huấn luyện huyền thú. Mà hắn, tiết kiệm ba vị trí đầu học bá một viên, đối mặt không có một đạo để biết bài thi. Trần Thất Việt, làm sao bây giờ? Đang online chờ, rất cấp bách. Bình sữa là xúc tú quái. Nàng gõ chữ siêu nhanh, đổi mới tuyệt đối có cam đoan. Đi 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 thúc canh. Chương 348, Thiên Tinh Cam Lộ, một long cửu nưu nhị hổ chi lực, 1, chương 348, Thiên Tinh Cam Lộ, một long cửu nưu nhị hổ chi lực, 1, chương 348, Thiên Tinh Cam Lộ, một long cửu nưu nhị hổ chi lực thật ngu cuồng. Đây là từ Hoài Anh từ đáy lòng cảm thụ. Hắn xuất thân Vánh Thủy gia tộc quyền thế, phụ thân chấp trưởng đại phòng, lại đảm nhiệm tộc trưởng, đã từng làm đến nội các đại học sĩ. Ngược dòng tìm hiểu tổ thượng trải qua 2 triều, tứ thế tăng công, từ đầu đến cuối sừng sững không ngã, có thể nói là nhất lưu môn thiệt. Bằng không mà nói, cũng sẽ không để Hàn Quốc công hạ mình, chủ động chỉ hôn, để thông gia. Chính là bởi vì phần này rất nhiều người tha thiết ước mơ ra thế, từ Hoài Anh từ nhỏ gặp qua các lộ hiệp quý, cũng làm quen không ít thật thống môn nhân. Cho nên, rất sớm đã minh bạch quyền năng đè người, võ có thể thành thế đạo lý. Tay cầm quyền cao, như ở trên cao nhìn xuống, thấy đều là nhỏ bé sâu kiến, tiện tay vẩy xuống một hạt cát, rơi vào dân chúng thấp cổ bé họng trên thân, liền có thể thành một ngọn núi, đem người ép tới phấn thân vai cốt. Mà tự thân võ công cao siêu, giống như là người mang lưới dao, sát tâm từ lên, gặp chuyện không sợ, mà không đổi sắc, khí thế tuyệt luân, động một tí chính là máu phun năm bước từ Hoài Anh tâm niệm lưu động, hai mắt nhìn thẳng cái kia tập đỏ thâm mang áo, suy nghĩ nói, người này coi là quyền có thể ép thế, lại không biết tông sư giận dữ, mười bước bị quốc. Thực sự quá mức cuồng vọng, thủ tử có đạo. Nhìn thấy Kỷ Uyên ngay cả Đông Cung Chiêm Sự tình phủ mặt mũi đều không thèm chịu nể mặt mũi, từ Hoài Anh dứt khoát không cần phải nhiều lời nữa, cầm trong tay ngọc như ý, ánh mắt băng lãnh. Hắn không tin vì một cái Bắc Chấn phủ ti ngũ phẩm tiên hộ, Đông Cung muốn đưa chân võ sơn mặt mũi tại không để ý, mặc dù Lục Đại Thật Thống nghe lệnh của triều đình, nhưng cũng không phải là thần tử đối với quân vương không đúng. Các tòa thánh địa trưởng giáo đều là đại tiên thiên thế gian tuyệt đỉnh. Vị kia giám quốc 20 năm thái tử gia, cũng chưa chắc dám có chỗ đắc tội. Thiên Kinh thành bên trong, cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết loại kia một đêm trở giàu, một bước lên trời nhà giàu mới nổi cùng hẳn một con. Kết quả của bọn hắn thường thường không có gì sai biệt, lên bao ngã nặng, hài cốt không còn. Khá lắm ngạo khí Kỷ Cửu Lang, xông ngươi những lời này, liền đáng giá bản thế tử nâng ly trong chén. Nam ngang ở giữa hai người Ngô Khanh Phi, lại là vỗ tay khen lớn nói lao tử đã sớm không quen nhìn đám này Lục Đại Thật Thống thân truyền đi lại. Từng cái mắt cao hơn đầu, mũi bệnh lên trời, động một chút lại chuyển ra sư môn trưởng bối. Dựa vào cái gì ai cũng phải làm cho bọn hắn ba phần. Thanh Dương Cửu Huyền Thượng Đế nhất mạch thủ tọa, không phải liền là Sơn Hà bảng nhị mười vị kỳ lân đạo nhân a? Lại để hắn đến. Thiên Kinh thành bên trong đại tiên thiên thế gian tuyệt đỉnh, chí ít có một tay số lượng. Từ Hoài Anh cảm thấy Kỷ Cửu Lang là không biết trời cao đất rộng của vọng, khả Ngô Khanh Phi lại cho rằng là áo vải cũng có thể nhẹ vương hầu ngạo khí. Hắn lâu tại biên quan rèn luyện khí phách cùng võ đạo, nhất xem thường chính là Thiên Kinh thành bên trong, đám này cố làm ra vẻ nương môn giống như đem trùng hợp ý. Sẽ chỉ ngồi tại bậc cha chú trên sổ ghi chép công lao ngồi ăn rồi chờ chết, không có mấy cái có chân tài thực học. Thứ yếu, chính là Lục Đại Thật Thống tự cao tự đại hành tẩu môn nhân. Hắn không thể thả cái rắm, đều muốn tràn ngập tiên phong đạo cốt hương vị. Ngu Nhị Lang, người tốt lớn mật. Hẳn là cho là mình tiến vào binh gia võ miếu tu chỉ võ đạo, liền có thể nhục nhã chân võ sơn nhất mạch thủ tọa. Từ Hoài Anh tay áo phiêu động, quanh thân chấn động từng vòng thực chất khí lãng, trên khuôn mặt nghiễm nhiên lộ ra lạnh tấu xương chi ý dưới chân chấn động, như là đạp cương bộ đấu, vững như cứng rắn sắt gạch vỡ toang. Thành khẩn. Cốc cốc cốc. Mấy chục mai mảnh vụn giống như là cường cung kinh nỏ, đánh vào dày đặc xà nhà gỗ ở trong. Người khoác thủy lam đạo bào, đầu đội khăn tiêu dao từ Hoài Anh, mượn bước này lực đạo phản chấn, thân hình thật giống như mũi tên rời cung. Đỉnh đầu tụ lại liên miên sinh tức lôi vân, không chỗ ở co vào bành trướng. Kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong, chỉ gặp từng cái điện mãng, lôi long tứ phía du tẩu. Hình như có tràn trề đại lực gia trì ở thân, từ Hoài Anh tay phải đánh ra một trường. Tựa như thiên thần gióng lên trống to, nỗi ẩn vô cùng vô tận bạo phá khí tức, giống như lôi âm chấn động. Xên xẹt như sóng bạc khí lưu, vành một chút ầm vang nổ tung. Một trường này nhanh chóng đè xuống, năm ngón tay ghép lại thành quyền. Phản phất lớn truy đập xuống mặt trống, nương tụ manh liệt một kích. Thần tiêu đạo sách, lôi công điện pháp. Ngô Khanh Phi ánh mắt co rụt lại, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn muốn là muốn theo từ Hoài Anh phân cao thấp, chỉ là bị nửa đường giết ra Kỷ Uyên làm rối. Bây giờ khởi động lại tranh chấp, giao thủ lần nữa, chính hợp tâm ý. Cái kia một cái khí thế hung hung lôi công nện, tựa như cửu thiên rủ xuống cuồng bạo sấm rền. Giữa trời sắp vỡ, ầm ầm rung động, lập tức hiện lên cương manh khí lực. Đến hay lắm. Ngô Khanh Phi ứng biến cực nhanh, toàn thân gân cốt lốc buốt, như giang đổ một dạng. Tay phải năm ngón tay khép lại, da thịt nhẹ nhàng đạn run, cấp tốc kéo duôi, phút chốc mở ra khí lãng. Tựa như là đại đao chém ngang, đột nhiên chém giết đi qua. Đồng dạng ra chiêu nhanh như thiểm điện, tựa như tật phong cắt cỏ cứng, lại hung ác, phong kín đến tiếp sau hết thể biến hóa. Vinh gia võ miếu tam đại đao trải qua một trong, trời ngục đao trải qua. Từ Hoài Anh thân là chân võ sơn thân truyền, ánh mắt tự nhiên không có khả năng kém. Hắn trong nháy mắt liền nói rõ Ngô Khanh Phi võ công con đường, suy nghĩ chớp động ở giữa, quyền trưởng giao thoa, vừa chạm vào đã phân. Với anh, hai cỗ bắn nổ nội tức kinh lực, giống như mấy trăm thùng thuốc nổ thoáng chốc dẫn bạo, phát ra đinh thai nhức óc kịch liệt nổ đùng. Cương mãnh kinh lực xé rách mạng lớn khí lưu, thoáng như cuồng phong nổi lên bốn phía, thổi phá mà qua. Đại hùng bảo điện bên trong, những cái bàn kia bài trí, bộ đoàn kỳ án không khỏi là ngã trái ngã phải, thậm chí là chia năm xẻ bảy. Nam mô A Di Đà Phật. Ngồi tại trên bộ đoàn Huyền Minh Hòa Thượng tay áo dương lên, nặng nghề khí cơ tản ra, thoáng như một ngụm to lớn chuông đồng bao lại tứ phương, bảo vệ sau lưng cả đám các loại. Làm xong những này, sự chú ý của hắn cũng không tập trung ở tương đấu Ngô Khanh Phi, Từ Hoài Anh hai người, mà là ánh mắt sáng rực, nhìn về phía đứng ở cửa điện cái kia tập đỏ thân mang áo, cái kia Kỷ Thiên Hộ vị trí địa phương, khí cơ tranh phong càng kịch liệt. Cũng không biết vì sao, như mãnh liệt mạch nước ngầm cương mãnh kinh lực, còn chưa xâm nhập trước người ba thước, liền giống như châu đất xuống biển, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Bạch bạch bạch, một phần ba cái trong nháy mắt, hai đạo nhân ảnh riêng phần mình liền lùi lại mấy bước, đều trên mặt đất trên gạch đấn xuống bước chân. Từ Hoài Anh rõ ràng có chút khí tức không đều đặn, cực nhanh thổ nạp mấy lần, vừa mới khôi phục tới, lạnh lùng nói, trời ngục đao trải qua, phối hợp quan tưởng xuân thu đao ý, lại thêm hổ hùng chi lực, chắc không được ngươi khí diễm như vậy tùy tiện. Binh gia võ miếu thiên kiêu hạt giống, quả thật không giống mới. Ngô Khanh Phi cũng là hít sâu một hơi, lắng lại thể nội chấn động khí huyết, từ tốn nói, nếu không có công lực có chỗ tinh tiến, bản thế tử há lại sẽ tìm ngươi đường đường chân võ sơn thân truyền suối quậy. Làm sao? Từ Hoài Anh, ngươi nếu là tự nhận không bằng, ngay trước mặt mọi người mà, đối với đại tỷ của ta xin lỗi, ta hôm nay có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nếu không, ta tam âm lục yêu đao vừa ra, cũng không có lưu tay đường sống. Hắn những năm này đợi tại Chiêu Diêu Sơn, bắt trước tông Bình Nam, từ một kẻ mặc giáp người làm lên, mỗi ngày rèn luyện khí huyết, chém giết yêu ma. Vì chính là giờ khắc này, đem Từ Hoài Anh đổ nhào trên mặt đất, phun một cái trong lồng ngực phiền một khí. Vu gia nhị lang, ngươi cự linh chiến thể rèn đúc đại thành, khả Hoài Anh huynh thần tiêu đạo thể lại kém một đường, chính xác giao thủ đứng lên, khó tránh khỏi có chút chiếm tiện nghi. Chương 348, Thiên Tinh Cam Lộ, một long cửu nưu nhị hổ chi lực, 2, chương 348, Thiên Tinh Cam Lộ, một long cửu nưu nhị hổ chi lực, 2, ngồi quỳ chân tại phủ điển bên trên Dương Phi Nhi, mắt thấy hai người không có phân ra thắng bại, nhu nhu đạo: "Dương Tam tiểu thư đây là ý gì?" Vu Khanh Phi mày nhíu lại gấp, nhìn về phía như vẽ bên trong sĩ nữ Dương Phi Nhi. Tiên tư dung quang như róc rách dòng nước, vậy mà vớt lên lửa giận trong lòng ý bực bực. Phi Nhi chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc, hôm nay trận này văn võ khơi sẽ, vốn là thiên kinh thành một việc trọng đại. Kết quả trước có Ngu gia nhị lang cùng Hoài Anh đạo huynh tranh chấp, sau có kỳ đại nhân nửa đường rất ra, Huyền Minh pháp sư cũng là động sân nghiệm, chạy phân ra cao thấp ý nghĩ mà đến. Riêng phần mình đều tồn lấy ân oán, đều cất dấu phong mang, cùng loạn chiến một đoàn, không bằng tuân lấy văn võ khơi biết quý củ, dần dần đọ sức, định vị thứ tự. Nếu không, Hoài Anh đạo huynh chỉ sợ chịu lấy xa luân chiến, Ngu gia nhị lang ngươi cũng thắng mà không võ. Dương Vinh Nhi lặng yên không một tiếng động, thi triển tố nữ tâm kinh lục dục mê thần khí, răng môi khép mở ở giữa, tiếng nói như châu ngọc nhẹ kích, đặc biệt êm hay. Từ Hoài Anh ánh mắt chớp động một chút, lĩnh hội ý tứ trong đó, cái này rõ ràng là có khuynh hướng hắn, muốn thiên bị. Mà lại, Dương Vinh Nhi rõ ràng đoán chắc Ngu Khanh Phi hiếu thắng tự đại tính tình thai hại, cố ý dùng ngôn từ tương kích. Nàng này tâm tư linh lung, không hề giống gia tộc quyền thế mọi người khuê các tiểu thư, chỉ biết bàn lộng thị phi, nói chuyện yêu đương, kiến thức hạn hẹp mỏng. Từ Hoài Anh không hề bận tâm tâm cảnh nổi lên bận sóng, ánh mắt cũng có chút dị dạng. Thắng mà không võ. Bản thế tử cùng người tranh phòng, từ trước đến nay đều là đường hoàng chính đại. Dương Tam tiểu thư có cái gì thuyết pháp, không cần vòng quanh, nói thẳng ra. Ngu Khanh Phi ngẩng đầu đỡ ngực, khí khái phong khoáng. Hắn tự nghĩ cự linh chiến thể ứng thành, thể phách cường hành vô địch. Lại có xuân thu đao ý, nhưng làm sát chiêu. Từ Hoài Anh tất nhiên là không có phần thắng chút nào, khó có lật bản cơ hội. Lại nói, đối với tâm cao khí ngạo chân võ sơn thân truyền mà nói, không có so trước mặt mọi người bị thua, càng khó ma diệt trong lòng bóng ma. Thế là, vị này Hàn Quốc công thế tử sảng khoái đáp ứng. Hoài Anh đạo huynh ý như thế nào? Dương Vinh Nhi đôi mắt đẹp như một sông xuân thủy, sóng nước lấp loáng, làm cho người say mê. Từ không gì không thể. Từ Hoài Anh nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ đại nhân, ngươi bước lên phong tuyết đến đây, vừa mới xuất thủ chấn kinh tứ tòa, phải chăng muốn ngồi vào vị trí ngồi xuống, tranh một chuyến cái này văn võ khôi? Dương Vinh Nhi ánh mắt biến hóa, ẩn chứa khiêu khích chi ý, nhìn về phía đứng chắp tay Kỳ Uyên. Nàng tu chỉ tố nữ tâm kinh chính là đem nội tức thuần hóa vận dụng, luyện thành từng sợi vô cùng bất nhập lục dục mê thần khí. Kỳ diệu ở vào tại, giống như âm dương chi đạo bao quát vật, có thể lăn lộn động hết thể khí cơ. Đây cũng là vị này mát phủ quốc công Tam tiểu thư ỷ vào chỗ, mượn Từ Hoài Anh làm đao, lại lấy Ngu Khanh Phi làm dẫn, đem bảng quan kỷ cửu làng kéo xuống nước. Nàng cũng không tin, dựa vào ở đây ngồi xuống mấy vị thiên kiêu, còn bắt không được cái này hoành không quật khởi Liêu Đông quân hộ. Có thể cùng binh gia võ miếu đại tài, chân võ sơn cao túc, huyền không tự pháp sư luận bản võ học, bực này cơ hội cứ tốt, kỷ mỗ làm sao lại bỏ lỡ. Ánh mắt giao thoa thời khắc, Kỷ Uyên mẫn duệ phát giác được Dương Vinh Nhi trong lòng giấu giếm đoán độc chi ý, đỉnh đầu ba tấc nồng đậm khí số, đột nhiên như biển mây lật qua lật lại, hiện hiện mấy đạo hắc khí. Đây là bị người tính toán, âm thầm bị họa tối tâm tỉnh táo. Cùng lúc đó, chỉ gặp Thâm Thúy hư không hiện lên mấy đạo huyết quang, như róc rách dòng suối, chậm rãi chạy qua thể xác. Hoàng Thiên đạo đồ chiếu dọi tự thân, phát họa ra từng hàng cổ sơ chữ nhỏ. Lấy huyết tế thần, lấy sọ hiến tòa vỡ nát giỏi bỏ mưu mẹo nham hiểm, huyết thần đem ban thưởng một phần thiên tinh cam lộ, nó khiến cho ngươi tiến thêm một bước, bước về phía võ đạo đỉnh phong xem ra, huyết thần coi là thật rất chán ghét Long Quân. Vậy liền cố mà làm, thử xuống thủy vân am đương đại tố nữ sâu cạn. Kỳ Uyên mí mắt rủ xuống, tùy ý chọn tới gần cửa điện một cái bồ đoàn. Sát mặt tái nhợt lạc giữ trinh, cũng là sát bên tòa hạ. Tận mắt nhìn thấy Ngu Khanh Phi cùng Từ Hoài Anh trước sau hai lần giao thủ, trong lòng hắn bao phủ mây đen tăng dày mấy phần. Hai người này tuyệt không phải là hư danh hạng người, từng cái đều là tích lũy hùng hồn, truyền thừa xuất chúng cùng thế hệ thiên tiêu. Kỳ huynh cùng một người tranh chấp, có lẽ không sợ, chỉ lo lắng. Nàng trong bóng tối làm thủ đoạn. Thông qua Dương Phinh Nhi mạnh vì gạo, bạo vì tiền biểu hiện, lạc giữ trinh cuối cùng điểm này tưởng niệm, cũng theo đó hồi phi yên diệt. Mất đi lục dục mê thần khí mê hoặc tâm trí, trước mặt dung quang bắn ra bốn phía kinh diệm nữ tử, đã không còn trước đó cười duyên dáng, dễ thân có thể gần. Kỳ thí chủ nói không sai, Vân Tăng lần này đến đây, một là vì cùng Hoài Anh đạo huynh chấm dứt nhân quả, hai là thấy thiên kinh tiêu tử thần công tuyệt học. Thân mang tăng bảo huyền minh chắp tay trước ngực, nhìn thấy văn võ khôi sẽ trở lại quỹ đạo, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Tin tưởng chư vị cũng biết, phàm là tương đối cao bên dưới, xếp hạng định vị giành thắng lợi chi hội, đều có tặng thưởng, làm khích lệ cùng khen thưởng. Ngồi ở giữa Dương Vinh Nhi không nội không chậm, chậm rãi nói tới, nguyên bản Lạc Tam Lang là chủ nhà, thông báo tiền trang gia đại nghiệp đại, tặng thưởng tất nhiên là sẽ không kém. Chính là tăng tiến công lực tinh nguyên đại đan 10 biên, chém sắc như chém bùn lợi khí một ngụm, đao thương bất nhập bảo y một kiện, không thể bảo là không nặng. Dương Vinh Nhi lời vừa nói ra, trừ bỏ xuất thân thật thống, gia thế hiển hách mấy người, còn lại đem chủng hân quý đều là hít sâu một hơi. Cũng không phải bọn hắn kiến thức hạn hẹp, chưa thấy qua sự kiện lớn. Thật là thông báo tiền trang xuất thủ quá mức xa xỉ, làm cho người động tâm. Cái này ba loại hảo vật chung vào một chỗ, giá trị vạn kim cũng không quá đáng. Một viên tinh nguyên đại đan có thể chống đỡ trăm ngày khổ tu, 10 viên đủ để cho thông mạch nhị trọng tiên, thuận lợi đột phá thay máu tam trọng tiên. Chém sắt như chém bùn lợi khí cũng là bất phàm, cùng người chém giết có thể chiếm rất lớn tiện nghi. Sợi vàng bảo y, ngân tơ tam giác, thứ đồ tốt này nếu muốn kiến công lập nghiệp, toàn quân báo quốc có tác dụng lớn nhất. Trong lúc nguy cấp, có thể cứu một cái mạng. Nghị luận ầm ĩ bên trong, Dương Vinh Nhi nhếch miệng lên nhu hòa ý cười, tiếp tục nói, Thủy Vân Am là chủ cầm người một trong, đương nhiên sẽ không để Lạc Tam Lang giành mất danh tiếng. Nàng tố thủ khẽ đảo, tay lấy ra vương bức cũ kỹ lụa là, nó sắc ố vàng, chữ như cực nhỏ, lít nha lít nhít, khó mà thấy rõ. Sau đó, lại lấy ra một cái lớn chừng bàn tay xanh biếc bình ngọc, đặt ở thấp bé trên bàn trà. Lần này chậm rãi, tràn ngập mỹ cảm cử động, đơn giản sâu đủ đám người khẩu vị. Không ít quyết thiếu định lực đem hạt giống đệ, hận không thể giớn cổ lên, ý muốn nhìn càng thêm rõ ràng chút. Các vị hẳn là đều nghe qua Đại Viêm hoàng triều sắp sửa sụp đổ thời khắc, xoay chuyển tình thế tại đã đổ sau Viêm Tam kiệt tên. Trong đó, uy trấn bộ này mới xử, nhận hậu thế kính ngưỡng, được mời vào miếu quan công quan quân hầu, càng lạ như sấm bên hai. Có truyền ngôn, hắn ngũ hổ bảy hùng chi lực chính là thiên đế tọa hạ viên chân quân, cố ý ban thưởng đại cơ duyên. Dương Phinh Nhi như cái thuyết thư tiên sinh, càng không ngừng vòng quanh, kéo đủ chờ mong, nhỏ nhẹ nói, kỳ thật không phải vậy, hương ra chuyện lạ khiên cương gắn ép, có đúng có lỗi, khó mà dòm rõ ràng bằng cảnh. Thủy Vân Am sơ đại tổ sư đã từng nội nhập một tòa động thiên di tích, từ đó đạt được một tấm đan phương, nửa bộ đạo thư, từ đó hiểu được quan quân hầu cái kia cái cọc kỳ ngộ chân chính tình hình thực tế. Cái gọi là bóp thành đồng, gấu, hổ, châu bộ dáng mỉ bát, chính là sai lầm. Kỳ thực là thượng cổ bí pháp luyện chế tuyệt phẩm đại đan, lấy yêu thú, dị trùng huyết đục tinh túy, mượn hậu thiên thủy hỏa, nấu luyện thành đan. An bảo, thoát thai hoang cốt, khí lực phóng đại. Quan quân hầu trời sinh thể phách hơn người, cho nên một hơi ăn 12 mai đại đan, đạt được ngũ hổ bảy hùng chi lực. Sơ đại tổ sư đoạt được đan vương, chính là hổ lang đan không chỉ có cường tráng bản thân, gân cốt đại thành, càng có thể làm cho người hèn yếu, tràn ngập dũng mãnh chi khí. Mà cái này tiểu lục bình bên trong, lại có một viên long lực đại đan, 9 mai châu ma đại đan, 2 viên hổ lang đại đan. Hợp lại cùng nhau, chính là một rồng, cửu lưu, hai hổ chi lử. Chương 349, viên chân quân độc phủ, âm dương lăn lộn độc khí, 1, chương 349, viên chân quân độc phủ, âm dương lăn lộn độc khí, 1, chương 349, viên chân quân độc phủ, âm dương lăn lộn độc khí một rồng, cửu lưu, hai hổ chi lử. Dương Phinh Nhi lời nói này, để tầm mắt cực cao Hàn Quốc công thế tử Ngô Khanh Phi đều cảm thấy ngoài ý muốn không thôi. Cặp kia trong mắt phượng lướt qua một tia cực nóng ý vị, dường như lên hào hứng. Hắn 12 tuổi đi theo phụ thân tiến vào binh gia võ miếu tham viếng lịch đại phong thánh tướng tinh, kết quả dẫn tới sau Viêm Tam kiệt quan quân hầu bài vị chấn động, chiếc kia được cung phụng án đài xuân thu đao càng là tiếng rung như rồng gầm, mấy trăm sợi đao khí nhập thể, thời cân dễ tủy. Bởi vậy thể phách trời sinh cường hành, bị Khâm Thiên giám định là hổ gấu chi tài, bởi vậy mới được người xưng làm tiểu quân hầu. Ngô Khanh Phi bản thân cũng xem phong võ thánh quan quân hầu làm gương, chỉ tiếc cũng không có hắn lớn như vậy gặp vỡ. Có thể có được chân quân điểm hóa, ban thưởng hiếm thấy thần đan, có được ngũ hổ bảy hùng chi lực. Hiện nay, tựa hồ là một cơ hội. Dương Tam tiểu thư chuyện này là thật. Thủy Vân Am hào phóng như vậy, nguyện ý cho ra 12 mai thượng cổ thần đan. Bản thế tử nghe nói thượng cổ luyện đan cùng lúc này khác biệt, không chỉ có hao thời hao lực, một giáp thành một lò, trăm năm thành một viên, thậm chí khả năng không thu hoạch được gì. Mà lại, còn muốn lẫn vào linh cơ tinh túy, cẩn thận điều hòa. Đặt ở đương kim cái này mạt pháp thế gian, đơn giản khó như lên trời. Ngô Khanh Phi đảo qua cái kia xanh biết bình ngọc, lại liếc qua lụa là đan vương, cười nhạt nói, Dương Tam tiểu thư không duyên cớ đưa ra đan vương, đang lượng, dù sao cũng phải có cái toan tính đi. Thủy Vân Am tuy là Phật môn chi địa, cũng không trở thành vô duyên vô cớ đối với chúng ta lòng từ bi, cho không chỗ tốt. Dương Phinh Nhi trầm trầm cười một tiếng, rót một chén nấu tốt trà thơm. Tố thủ khẽ nhếch, phục cho ngồi tại dưới tay Từ Hoài Anh. Đa tạ. Người sau cũng là phong độ nhẹ nhàng, tiếp nhận chén trà, khẽ nhấp một cái. Mới đầu nhạt nhẽo vô vị, tựa như bạch thủy. Đợi đến lăn xuống vào cổ họng thời điểm, một cô răng môi lưu hương dư vị nổi lên. Thể nội toàn thân khí huyết ấm áp, nhuận vật tế vô thanh giống như thoải mái quanh thân gân cốt, làm cho người toàn thân thư sướng, lâng lâng giống như vũ hóa thành tiên. Trà ngon, quả thật là trà ngon. Từ Hoài Anh sắc mặt hồng nhuận phấn khởi, mừng rỡ. Trong khi hô hấp, vậy mà cảm thấy công lực tăng tiến một tia. Trước đó cùng Ngô Khanh Phi giao thủ chịu rất nhỏ thương thế, càng là khỏi hẳn như lúc ban đầu. Phải biết, hắn nhưng là thay máu tam trọng thiên cảnh giới. Bình thường nuốt linh dược, cũng khó khăn có cái gì rõ ràng cảm thụ. Mà bây giờ, vị này Trần Võ Sơn thân truyền không khỏi mừng rỡ, ánh mắt cùng Dương Phinh Nhi một vụn xuân thủy giống như đôi mắt đẹp lẫn nhau giao thoa, không hiểu hiện lên mấy phần thân cận hảo cảm. Một màn này rơi vào ngồi ở hạng chót Lạc Dữ Trinh trong mắt, trong lòng giống như là đổ nhào ra vị cái bình, trực giác đến ngũ vị trần tạp. Đáng thương Lạc Tam Lang, gặp người không quen kỳ bên lắc đầu, lấy Lạc Dữ Trinh tướng mạo ra thế, truy cầu dạng gì nữ tử, đều có thể dễ như trở bàn tay. Có thể lại cứ nhìn chúng Dương Phinh Nhi, chỉ có thể nói là một đoạn nghiệt duyên. Đại hùng bảo điện, Phật tổ trước mặt, kiềm chế một chút tuổi khô lửa bốc triền miên mùi vị, chớ có điếm ô thành tịnh chi địa. Nhìn thấy đôi cậu nam nữ này mặt mày tới lui, Ngô Khanh Phi tức giận trong lòng, lạnh lùng hừ nói: "Nếu không có muốn đường hoàng chính đại, đánh bại Từ Hoài Anh, dễ sử dụng nhất nó gieo xuống thất bại hạt giống, đạo tâm mông trần. Hắn mới sẽ không an toàn nơi này, nhận không phần này một ngạn." Ngô gia nhị lang lời này coi như vô lễ, ta bất quá là xin mời Hoài Anh đạo hình, phẩm nhất phẩm thủy vân am gió xuân mưa móc trả thôi, cũng không khác ý tứ. Dương Kinh Nhi cử chỉ đoan trang, tự nhiên hào phóng, mỉm cười trả lời: "Dựa vào Khanh Phi huynh yêu cầu, thủy vân am xuất ra những này hảo vận, tự nhiên cũng là có chỗ cầu." Vừa mới đề cập qua, sơ đại tổ sư ngộ nhập qua một tòa động thiên di tích, đạt được một phần đan vương, nửa bộ đạo thư. Trải qua cẩn thận cân nhắc, sơ đại tổ sư cho là có thể là viên chân quân hóa đạo chỗ. chỉ tiếc không được nó cửa, lại tăng thêm động thiên ẩn tích, lại khó nhập chi. Không nghĩ, có lẽ là bởi vì âm thế ngoại hà thay đổi tuyến đường, tòa kia chân quân động thiên nổi lên. Vu Khanh Phi như có điều suy nghĩ, giống như hiểu được, trầm giọng hỏi, Dương Tam ý tứ của tiểu thư là muốn tìm người cùng một chỗ thăm dò tòa động thiên kia di tích. Nhập động thiên, tìm di tích loại sự tình này cũng là không tính tới mới. Thượng cổ đại thế, lịch kiếp băng diệt, lưu lại rất nhiều động thiên, động phủ, mai táng tại âm thế cựu thổ bên trong. Mặc dù những đạo thuật kia pháp môn đối với đương kim mà nói cũng không có mấy phần giá trị, có thể giống như là linh điển, linh dược, đan phương các loại tạp vật, nhưng lại có không ít giá trị. Không sai, sơ đại tổ sư đã từng tiến vào một lần. Nói rõ tòa kia chân quân trong động thiên giấu nồng đậm linh cơ, lại không bao nhiêu sát cơ bấy dập. Hữu duyên nhập chi, tất có được, có chút phù hợp thế ngoại cao nhân thành tĩnh phong phạm. Năm đó, quan quân hầu lấy phàm nhân thân thể, an ngũ hổ bảy gấu có thể xưng kinh thế hai tục.